Chương 690, khoai tây thu hoạch lớn. Chương 690, khoai tây thu hoạch lớn. Thời gian đi tới trung tuần tháng 7, ở trải qua mấy trận mưa to sau đó căn cứ địa bên trong sông quả nhiên dâng nước. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, ở căn cứ địa toàn thể nhân dân cộng đồng lao động phía dưới, mới thêm cố đập nước thành công ngăn cản lần này tình hình lũ lụt, cam đoan lương thực cùng nhân viên an toàn. Gần như tin tức tốt ta. Căn cứ địa mùa thứ nhất khoai tây sản lượng đã xuống, thu hoạch lớn a. Gót Lòn cầm lấy mới vừa ra lò bảng báo cáo mừng rỡ, hắn lập tức liền tìm đến Lân Y E báo cáo cái này một tin mừng đặc biệt. Căn cứ địa ở cày bừa vụ xuân trước đó đã khai khẩn ruộng đồng hơn 34,000 hecta, tuy ra thành mẫu mà nói cũng có hơn 500.000 mẫu đất, trong đó vùng núi chiếm tỷ lệ tương đối cao, tổng diện tích ước chừng 31.000 mẫu. Ở những nơi này khối lên có 7 thành gieo trồng khoai tây, ước chừng 220.000 mẫu canh tác diện tích, mà hiện tại khoai tây thu hoạch sau đó số liệu cũng 10 điểm khả quan. Mỗi cái thôn mỗi cái trấn số liệu đã thống kê ra tới, khoai tây mẫu sản nghiệp trung vị đếm là mỗi mẫu đất 802 kỳ lọc giảm. Gót Lòn kích động mà nói lấy, Lân Y E sau khi nghe xong cũng mặt mày rạng rỡ. Mỗi mẫu đất 802 kỳ lọc giảm, uy ra thành lương thực thô đại khái cũng có hơn 150 kỳ lọc giảm, cái này sản lượng có thể à? Hiển nhiên Lân Y E so Gót Lòn càng hiểu nông nghiệp một ít, hắn hết sức rõ ràng mới vừa thu hoạch khoai tây cùng khoai lang trọng lượng lên là có lượng nước, hơn nữa hai loại này cây trồng dinh dưỡng hữu hạn muốn đổi tính toán thành chủ lương thực cần giảm một chút. Nhưng cho dù như vậy cái này mẫu sinh cũng đầy đủ kinh người. Phải biết dù cho ở Bù Nỉ Ác Bình Nguyên bên kia khoai tây cao nhất mẫu sinh cũng bất quá 900 kỳ lọc giảm xuất đầu, phổ biến đều là ở 6-700 trái phải chuyển động. Căn cứ địa nơi này là năm thứ nhất khai hoang, hơn nữa còn là ở đầu xuân thời điểm gieo hạt hạt giống. Nguyên bản mọi người đều dự đoán năm nay sản lượng khả năng có chút thấp, nhưng không nghĩ tới cái này khoai tây sản lượng không chỉ không thấp, vậy mà còn đạt đến bình nguyên địa khu hơi tốt thu hoạch tiêu chuẩn. Đây chính là cày sâu quốc bấm ưu thế. Đã nắm giữ cây trồng nhu cầu sinh trưởng quy luật, phối hợp đồng ruộng tinh tế hóa quản lý cùng kịp thời phân nước cung ứng, cho dù là ở vùng núi cũng có thể tạo nên siêu việt bình nguyên sản lượng. Căn cứ địa hiện tại khoai tây gieo trồng diện tích là 220.000 mẫu, hiện tại đã thống kê ra tới sản lượng là 166.980 tấn, quy ra thành lương thực thô ước chừng cũng là hơn 33.390 tấn. Dựa theo mỗi người mỗi ngày 0.7 kỳ lọc giảm món chính cung ứng tiêu chuẩn, chỉ khoai tây một hạng này liền có thể cung ứng 100.000 người 477 thiên lương thực tiêu hao, đổi thành 400.000 người cũng có thể chống đỡ 120 ngày tầm đó. Như vậy căn cứ địa hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu đâu? Đáp án là 430.000 người. Từ trong chiến đấu trở về quân cách mạng đại khái 8-9.000 người, tiền kỳ chuyển rời đến trấn huyện nước chừng hơn 70.000 người, từ Bù Nỉ Ác địa khu đi theo qua tới nạn dân nước chừng 150.000 người. Dư lại đại khái 100.000 người tất cả đều là đầu xuân sau đó từ dạ dị qua tới nạn dân, hơn nữa số người này còn ở liên tục gia tăng. Nếu như bây giờ căn cứ địa dân số không tính ra tăng lượng mà nói, ánh sáng khoai tây một đơn này vừa làm bật lương thực sản lượng liền đủ mọi người ăn lên 3 tháng, lại tăng thêm cái khác từ dã ngoại thu thập rau dại ngao đến thứ hai mùa lương thực bội thu là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa nơi này còn chỉ là khoai tây sản lượng, nếu như lại tính đến cái khác cây trồng, căn cứ địa năm nay qua mùa đông là không có vấn đề. Khoai tây sau đó liền là gạo kê, qua mấy ngày đến cuối tháng 7 liền có thể bắt tay vào làm thu hoạch sự tình. Chúng ta hiện tại sớm thu hoạch một bộ phận bị dìm nước gạo kê ruộng, căn cứ dự đoán gạo kê mẫu sản lượng hẳn là có thể ở 50 đến 70 kỳ lọc giảm trái phải. Căn cứ địa gạo kê gieo trồng diện tích không nhiều, chỉ có hơn 50.000 mẫu, dự tính tổng sản lượng ở hơn 3.000 tấn xuất đầu. Gót Lòn sóng vai cùng Lân Y E đi ở tiến về phòng ăn trên đường, gạo kê số liệu mặc dù chỉ có khoai tây một cái số lẻ, nhưng đây cũng là cái có thể đáng giá ăn mừng tin tức. Rốt cuộc loại này lạ lẫm cây trồng mọi người cũng là lần thứ nhất loại, cơ bản đều là các sinh viên đại học cầm lấy sách nhỏ, lão nông nhóm cầm lấy cái cuốc ngày đêm ngồi chờ gạo kê bên ruộng lên mới miễn cưỡng trồng ra tới. Cứ việc không rõ ràng lắm vùng viễn đông bên kia gạo kê sản lượng là cái gì số liệu, nhưng cái thành quả này xác thực là đáng giá mọi người chúc mừng. Không chỉ là gạo kê, đến tiếp sau cái khác cây trồng cũng mọc khả quan. Đậu nành cùng cái khác đậu thu hoạch thời gian eo hẹp đi theo ở gạo kê sau đó, ước chừng trung tuần tháng 8 đem gạo kê thu hoạch xong sau liền có thể bắt tay vào làm tổ chức nhân lực thu hoạch. Ở lòng chảo sông tương đối bằng phẳng khu vực cơ bản đều trồng lên hạt đậu, tổng diện tích ước chừng hơn 15 bản mẫu, dựa theo tương đối lạc quan đoán chừng nó mẫu sản lượng hẳn là có thể ở 40 đến 50 kỳ lọc giảm trái phải, tổng sản lượng hẳn là có thể đạt đến hơn 6.900 tấn. Đương nhiên đậu cùng gạo kê sản lượng vẫn là ít đi một chút, muốn xem phần chính vẫn là sát theo đó khoai tây sau đó khoai lang. Dựa vào giường sưởi ướp mạ kỹ thuật mới, căn cứ địa khoai lang hữu hiệu thời kỳ sinh trưởng đạt được cực lớn kéo dài, từ đã đào ra tới khoai lang sản lượng tới phán đoán. Đến tháng 8 hạ tuần khoai lang thời điểm thu hoạch, nó mâu sinh hoa quả tươi hẳn là có thể đạt đến 800 đến 1000 kg giảm, chuyển đổi thành lương thực thô cũng có thể có 160 đến 200 kg giảm sản lượng. Lại tính toán lên hơn 90.000 mẫu canh tác diện tích, tổng sản lượng hẳn là có thể ngang nhau 10.000-8.000 nhiều tấn lương thực chính. Gót Lòn đưa ra số liệu 10 điểm khả quan, Lân Y E sau khi nghe xong cũng nụ cười trên mặt cũng chưa từng dừng qua. Chúng ta lần này là đánh một trận ưu tú chiến dịch, chuyện này không nên che giấu, hẳn là mau chóng nói cho căn cứ địa bên trong tất cả mọi người. Chúng ta bộ chính trị bên này tuyên truyền cũng sẽ đuổi kịp, đây là hiếm có cơ hội tốt. Ở thời điểm dùng cơm Lân Y E cũng không quên phân tích lần này thu hoạch lớn ý nghĩa chính trị, hắn cho rằng đây là một lần trọng tố căn cứ địa dân chúng văn hóa cơ hội tốt. Trước kia nông dân trồng trọt là dựa vào thất thu, kết quả không phải là gần sông liền là dựa vào trời lên mưa xuống. Cây nông nghiệp thu hoạch đều xem đoán không thấu thời tiết, lão bách tính tự nhiên sẽ dưỡng thành một loại kính sợ tự nhiên tâm thái, tâm tính như vậy lại dễ dàng chuyển đổi thành tôn giáo tinh kết. Ta chỗ này không phải là nói tôn giáo đều là không tốt, chí ít chúng ta cùng Thánh Quang hợp tác không phải cũng rất vui vẻ nha. Nhưng ta muốn nói là, bởi vì nông nghiệp kỹ thuật sản xuất lên lạc hậu dẫn đến dân chúng lượng lớn sinh ra tôn giáo ỷ lại con đường tắt này là không đúng, đây là bất lợi cho chúng ta ở rộng lớn nông thôn khai triển cách mạng. Loại này nguyên thủy tôn giáo tình kết đối với nghị muốn duy trì ổn định kẻ thống trị đến nói là 10 điểm có lợi, bọn họ hoàn toàn có thể dùng tôn giáo với tư cách giả dược tới tê liệt dân chúng, tiếp tục bản thân tàn khốc thống trị. Nhưng lần nghĩ lại rất không thích như vậy. Hắn muốn không phải là đem quân cách mạng cho rằng chúa cứu thế chờ đợi bị cứu rỗi cứu non, mà là có thể gian khổ phấn đấu, anh dũng có đi không có về cùng quân cách mạng cùng một chỗ đập nát thế giới cũ vĩ đại nhân dân. Từ cứu non hướng người chuyển hóa cần tính năng động chủ quan, mà cái này tính năng động chủ quan nên như thế nào tới đâu? Tự nhiên là từ lao động trong tới đi. Lần nghĩ cười ha hả nói lấy, cầm lên trong khay nước nấu khoai tây ăn xong một miếng. Khi chúng ta mang lấy dân chúng khai sơn sửa đường, gặp nước Bắc Cầu, ở man hoang cánh đồng tuyết biển dừng lên mở ra lượng lớn ruộng đồng, xây dựng lên gia viên của bản thân, dân chúng khẳng định sẽ sinh ra một loại ta vậy mà có thể chiến thắng thiên nhiên cảm nhận. Sau đó thì sao? Khi chúng ta dùng tinh tế hóa đồng ruộng quản lý khiến cây trồng đạt được thu hoạch lớn, như vậy dân chúng có thể hay không nghĩ đến nguyên lai không dựa vào trời cũng có thể trồng trọt ăn cơm. Khi lão bách tính môn thông qua hai tay của bản thân làm thành tất cả những thứ này thời điểm, như vậy bọn họ sẽ còn là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non sao? Chương 691, chấn vọng tiểu thường ngày chương 691, chấn vọng tiểu thường ngày khoai tây thu hoạch lớn triệt để đốt căn cứ địa nhân dân công việc nhiệt tình, đối với theo sát phía sau gạo kê mọi người cũng dần dần mong đợi lên tới. Liên ở hai cái này cây trồng thu hoạch mùa khe hở căn cứ địa chuẩn bị thừa cơ tổ chức quanh quanh liệt liệt vệ sinh hành động. Liu ở Mỹ là Ivano và đứng ở chấn vọng tiểu đất đập lúa bên cạnh, trong tay cầm lấy một bó mới vừa hái khổ lá cúc. Liu ở Mỹ là năm nay 22 tuổi, đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm nhưng đã là bản địa hiệp hội phụ nữ chủ nhiệm. Liu ở Mỹ là chỉ có nho nhỏ vóc dáng, nhìn lên cũng là gầy tính toán chi ly, nhưng trên người nàng lại có lấy không thua nam đồng chí nghị lực. Trên công tác nàng dũng cảm giành trước, ở các nam đồng chí phân chiến ở đê đập dọc tuyến thời điểm, nàng liền mang lấy trong chấn phụ nữ các đồng chí lên núi đào đất đầu, vào cánh rừng thu thập rau dại, cho đội công tác làm cơm đưa cơm, bảo vệ thị trấn vệ sinh công việc các nàng cũng chưa từng rơi xuống. Không chỉ như thế, Liu ở Mỹ là ở trên học tập cũng 10 điểm nghiêm túc, với tư cách một cái tá điển con gái, nàng tự nhiên là chưa bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì văn hóa. Lớp học ban đêm bên trong giáo viên giảng giải tri thức tự nhiên cũng là khiến nàng đau đầu và phần, nhưng nàng cũng không có hướng khó khăn túi đầu. Học không tốt vậy liền nhiều học, giáo viên thời gian eo hẹp vậy liền hướng học sẽ bạn học thỉnh giáo. Cho dù là ở sau khi làm việc, nàng cũng thích cầm lấy một cái sổ tay nhỏ nhớ nằm lòng lấy trên đó viết câu chữ. Tin tưởng khoa học, bài trừ mê tín, phòng dịch chống bệnh, toàn bộ dựa vào bản thân. Không đợi không kháo, bản thân độc thủ, rõ ràng ránh mương thoát nước, con mua đổi đi. Hắc, Liu ở Mỹ lạ. Lại ở bối thự đâu? Người đến là hiệp hội phụ nữ cán bộ Mỹ Lọt bé con, một vị tính cách tùy tiện phụ nữ trung niên, nàng lúc này đang gánh lấy đòn gánh chuẩn bị cho công trường đưa món ăn. Đúng vậy à, Mỹ Lọt bé con thím, chúng ta tương đối đần nhà, giáo viên lên lớp dạy học không được cũng không liền phải ở thời điểm lúc thường nhiều lưng một lưng. Gần y e không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có bền lòng không có chuyện gì là không làm được. Liu ở Mỹ lạ lúc cười lên trên mặt có lấy hai cái rõ ràng lún đồng tiền nhỏ, nàng trải lấy một đầu sạch sẽ lưu loát mã vĩ biện. Cả người nàng hình tượng liền là một cái phổ thông không thể lại phổ thông nông thôn nữ hài nhi, nhưng nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra tự tin cùng nhiệt tình lại rất khó khiến người bên ngoài tin tưởng nàng liền là cái nông dân con gái. Liu ở Mỹ lạ ôm lấy khổ lá cúc đi tới đất đập lúa bên cạnh dưới cây lớn, nàng lưu loát đem khổ lá cúc trải trên mặt đất. Chờ 2-3 ngày đi qua sau những thứ này tươi mới khổ lá cúc liền có thể phơi khô, đến lúc đó liền có thể dùng tới đốt thuốc hun con muỗi. Liu ở Mỹ là ngươi nghe nói không? Hạ du hai cửa sông bên kia lại nắm lấy một nhà thờ phụng cái kia bị bệnh tà thần người. Tuổi trẻ tức phụ mã lẹ nạ chọn lấy lên đã phơi tốt khổ lá cúc, trên tay trói cuộn động tác không ngừng, ngoài miệng bắt quái cũng không ngừng. Là ôn dịch chi thần, mà gì nạ chị gái ngươi lại nhớ lầm. Lần sau khi đi học cẩn thận bị giáo viên điểm danh a. Liu ở Mỹ là khẽ cười nói, mà mạ gì nạ cũng ngẩng đầu lên cười nói, vẫn là Liu ở Mỹ là em gái trí nhớ tốt. Ta nếu là cũng có ngươi như vậy trí nhớ đoán chừng liền không sợ bị giáo viên mắng. Bất qua nói đến, thật là không biết những người phương Bắc kia là nghĩ như thế nào, tin cái gì không tốt nhất định muốn tin cái kia ôn cái gì ấy nhỉ? Là ôn dịch chi thần. Đúng, liền là cái này ôn dịch chi thần. Tin cái đồ chơi này làm gì à, sinh bệnh không nghĩ chữa bệnh chỉ nghĩ lấy bái thần, hơn nữa bái cũng không bái một cái chính quy điểm, loại này vừa nghe chính là cho người bị bệnh tên vô lại bái thần làm gì đó. Liu ở Mỹ là đại muội tử ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đối với mạ gì nạ mà nói, Liu ở Mỹ là tự nhiên là gật đầu đồng ý liên quan tới ôn dịch chi thần tuyên truyền cùng nhận biết, căn cứ địa đã liên tiếp phát xuống nhiều lần tuyên truyền văn kiện. Chấn ủy đã nhiều lần tổ chức tương quan hội học tập, nhận biết sẽ, các nàng hiệp hội phụ nữ cũng tích cực ở phụ nữ quần thể chính giữa tuyên truyền phương diện này nguy hại. Từ mạ gì nạ lúc này lời nói tới xem, mọi người đoạn thời gian này tuyên truyền có thể nói là 10 điểm đúng chỗ. Căn cứ địa tất cả dân chúng đều đã biết phương Bắc có cụm tà ác tên vô lại, ở tàn ôn dịch thời điểm còn muốn lắc lư lấy mọi người tín ngưỡng bọn họ tà thần. Đám kia tên vô lại nghe nói sẽ đem thờ phụng tà thần người biến thành người nấm. Liu ở Mỹ là ngươi nói cái kia người nấm đến cùng như thế nào à? Mạ gì nạ chị gái, ta cũng chưa từng thấy qua đâu. Bất quá hôm trước nghe qua tới sửa chữa nổi hơi bộc sư phụ nói qua giống như rất buồn nôn, đây người đều là mù vết thương. Nghe nói những người kia đều là khi còn sống bị gieo xuống nấm, những cái kia nấm sẽ sống sờ sờ mà đem người giết chết, sau đó chiếm đầu óc của ngươi, cướp trí nhớ của ngươi lại lần nữa sống lại. Liu ở Mỹ là nhớ lại lúc đó đột sư phụ uống say sau đó nói qua lời nói, sự miêu tả của nàng khiến người nghe lấy lạnh buốt, tỉ mỉ nghĩ lại lại khiến người mười điểm nghĩ mà sợ. Bất quá có ý tứ chính là, có mặt phụ nữ các đồng chí càng nghe càng sợ hãi, nhưng càng sợ hãi lại càng nghĩ nghe. Liu ở Mỹ là kỳ thật bản thân ở giảng thuật thời điểm trong lòng cũng là mau mau, nhưng nghĩ lấy bản thân với tư cách hiệp hội phụ nữ chủ nhiệm, là có nghĩa vụ hướng mọi người tuyên truyền cái này tà giáo nguy hại. Kết quả là người kể lại bản thân đang sợ giảng thuật, người nghe tự nhiên nghe lấy cũng cả người nổi da gà lên. Rõ ràng đã đến giữa trưa thời điểm, nhưng đất đập lúa lên nghe bắt quái phụ nữ các đồng chí lại nghe chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đúng lúc này, đất đập lúa ngoại truyền tới một trận tiếng vó ngựa. Một cái mặc lấy đánh miếng vá quân phục thanh niên lưu loát từ trên ngựa nhảy xuống, trên lưng hắn lưng có một cái lớn bao vải. Quần, y rồng ám tuần đến rồi. Đã tan học bọn nhỏ cái thứ nhất nhìn đến người tới khuôn mặt, bọn họ kêu lên vui mừng lấy vây lên. Tuần còn không có tìm đến Liu ở Mỹ là công việc giao nhận cũng đã bị bọn nhỏ cho bao vây. Hắn trực tiếp ôm lấy bên trong nhỏ nhất cái kia, khiến cô nương nhỏ này ngồi ở bản thân khuỵu tay lên. Lũ tiểu gia hỏa, có ai biết Liu ở Mỹ là chị gái ở đâu sao? Ta biết, là ở chỗ này. Ta cũng biết, đi theo ta. Không đúng, là ta trước tới, Tuần đi theo ta. Đứa trẻ lớn nhóm người sau tranh người trước muốn cho Tuần dẫn đường, đứa bé nhóm thì tranh đoạt lấy muốn ngồi ở bồn khuỵu tay lên. Cái này sắt cánh tay nhưng là bị lần ý e khích lệ qua, đừng nói là đám trẻ con, liền ngay cả đã có tuổi lão nhân ở lần đầu tiên nghe nói thời điểm đều sẽ nghĩ lấy sờ một cái xem. Bọn trẻ khả năng không hiểu đây là vì cái gì, chỉ là đơn thuần đang bắt chước những người lớn. Nhưng những người lớn khả năng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy bồn đầu này hắn tử đủ liều mạng, thật lợi hại, cái này cánh tay sắt xương hồ lần ý e nói thật chuẩn. Ở bọn nhỏ chen chúc xuống, Tuần dắt lấy cái này thất lao mã đi tới trấn vọng tiểu đất đập lúa. Hắc, Liu ở Mỹ là ngươi xem một chút đó là ai tới đâu. Mã Dĩ Nạ đánh gây Liu ở Mỹ là câu chuyện lặng lẽ nhắc nhở nói, người sau quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Tuần vào thời khắc ấy giao hội, tiếp lấy lại rất nhanh quay đầu tới. Trong bất chi bất giác trên mặt đã nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, như vậy một màn tự nhiên trêu đến chúng quanh đại cô nương tiểu tức phụ nhóm một trận trêu chọc. Ở mọi người ồn ào âm thanh bên trong, Liu ở Mỹ là triệt để đỏ mặt đi tới bọn trước mặt. Đồng chí Liu ở Mỹ là, một vòng mới phòng dịch văn kiện xuống. Căn cứ địa yêu cầu chúng ta ở gạo kê thu hoạch mùa đến trước đó ở toàn trấn mở diệt muỗi trừ hại công việc. Cụ thể biện pháp đề nghị liền ở nơi này, người trước tiên xem một chút, có câu nào không hiểu có thể hỏi ta. Ở câu hồng kỳ làm xong sau đó, công việc biểu hiện nổi bật tổn đạt được đề bạn. Hắn hiện tại là căn cứ địa trung ương đặc phái viên, chuyên môn phụ trách từ Đông Than đá trấn đến hai cửa sông đầu này sơn quốc phòng dịch công việc. Đối mặt tổn giao cho bản thân nhiệm vụ, Lý Vũ ở Mỹ là cho dù trong lòng có 10.000 câu nói muốn nói, nhưng cũng vẫn như cố ngăn chặn bản thân nội tâm quý động. Nàng cẩn thận phiên duyệt văn kiện, ở xác định bản thân đều có thể xem hiểu sau đó liền không có lựa chọn viện phức ổn, rốt cuộc hắn còn có lấy càng trọng yếu công việc muốn làm, bản thân với tư cách phần tử tích cực cái gì nhẹ cái gì nặng là phân rõ. Nhìn thấy Lý Vũ ở Mỹ là bên này không có vấn đề, ổn cũng không chỉ hoãn, sẽ rất nhanh liền cưới lên trước ngựa hướng chỗ tiếp theo địa phương. Lý Vũ ở Mỹ là đứng ở đất đập lúa bên cạnh nhìn lấy đạo kia thân ảnh đi xa, trong lòng luôn cảm thấy có chút bấn bẻ, mãi đến một cái tiểu cô nương đi tới cho nàng đưa một thanh lược. Lý Vũ ở Mỹ là chị gái, đây là chú tổn khiến ta cho ngươi. Chương 692 phòng dịch biện pháp cùng động viên căn cứ địa phụ nữ chương 692, phòng dịch biện pháp cùng động viên căn cứ địa phụ nữ mặc dù nói lần ý e sinh ra ở một cái điều kiện điều trị càng tốt thời đại, nhưng hắn đối với chuyên nghiệp y dược tri thức lại biết rất ít, có thể nhắc đến được đề nghị cũng không tính nhiều. Nhưng mà đối với hiện tại căn cứ địa đến nói, bất luận cái nào sẵn có chiêm tính trước đề nghị đều là đầy đủ chân quý. Đầu tiên lần ý e làm ra lớn nhất cống hiến liền là chỉ ra bệnh sốt rét cụ thể nguồn gốc, ở trước mắt đế quốc giới thứ nhất học đều còn phổ biến suy đoán bệnh sốt rét khả năng là do không sạch sẽ nước uống dẫn đến, có không ít học giả suy đoán khả năng này là một loại nào đó vi khuẩn gây bệnh dẫn tới bệnh tật. Trước mắt đế quốc có thể quan sát vi sinh vật tính hiển vi bị phát minh còn không tới 50 năm, ở trải qua mấy chục năm giới học thuật nội chiến sau đó, học thuyết tế bào mới miễn cưỡng đạt được y học vị trí chủ đạo. Toàn bộ đế quốc giới thứ nhất học đều đắm chìm ở đối với thế giới vi mô thăm dò bên trong, bất luận một loại nào bệnh tật đều sẽ tìm kiếm nghị cách hướng vi khuẩn phương diện kia đi áp sát. Song lần IE lại trực tiếp chỉ ra bệnh sốt rét nguyên nhân bệnh không phải là cái gì vi khuẩn, mà là ký sinh trùng, một loại có thể thông qua con muỗi truyền bá ký sinh trùng. Từ trên địa lý tới xem bệnh sốt rét phổ biến lưu hành ở nhiệt đới, á nhiệt đới cùng ôn đới biên giới, giống như là hỉ rốt loại này đã dán ở ôn đới bên cạnh đến gần Bắc Hàn đới địa phương là rất không có khả năng xuất hiện loại bệnh tật này. Nhưng trên thực tế bệnh sốt rét đồ chơi này đã sớm ở mảnh này rộng lớn trên đất ngai tàn phá bừa bãi rất nhiều năm. Hiện tại đã không có người nói rõ được rốt cuộc là ai đem loại bệnh này mang đến nơi này, còn có liền là ký sinh trùng sốt rét là làm sao ở hỉ ruột tương đối hàn lãnh khí hậu dưới sinh tồn đi xuống. Nhưng căn cứ bạ sĩ từ dạ dị bên kia lấy được phủ tổng đốc số liệu tới xem, ở trước đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, bệnh sốt rét loại bệnh tật này cơ bản đều phân tán phát sinh, rất ít lưu hành. Nhưng ở dạ dị buồn địa năm trước cùng năm kia 2 năm hồng thủy tràn lan sau đó, bệnh sốt rét liền triệt để truyền bá ra. Từ căn cứ địa hiện hữu số liệu thống kê tới xem, ở mấy hạng chủ yếu lưu hành bệnh tật trong, bệnh sốt rét là lực gáp cái khác mấy hạng trở thành lưu hành phổ biến nhất, phát bệnh hung mãnh nhất chứng bệnh đứng đầu. Ở đã tiếp thu bị bệnh nạn dân trong, bệnh sốt rét có thể chiếm đến 50 cảm cúm 15 tiết lỵ 12 sốt định kỳ 10 bệnh đậu mùa 6 dịch chuột 2 còn có 5 cái khác bệnh tật. Cái khác chứng bệnh chủ yếu bao quát thương hàn, bệnh sởi, ho gà, mục ghẻ, viêm phổi cùng viêm dạ dày, bất quá những thứ này bệnh chứng chiếm tỷ lệ cũng rất nhỏ. Chủ yếu phần chính vẫn là bệnh sốt rét. Nhất là bây giờ thời gian đã đi tới mùa hè, là con muỗi hoạt động thời kỳ cao điểm. Cho dù căn cứ địa đã làm tốt nạn dân cách ly biện pháp, nhưng mang theo ký sinh trùng sốt rét con muỗi y nguyên có thể đột phá khu cách ly đi tới phía sau căn cứ địa. Lúc này căn cứ địa duy nhất có thể trị liệu bệnh sốt rét thuốc chỉ có từ đế quốc bên kia nhập khẩu ký ninh viên, cái này một thuốc giá đắt không nói, căn cứ địa có thể nhập khẩu số lượng còn 10 điểm hữu hạn. Lúc này sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy trung hạ du đoạn đã bị tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 liên hợp lên tới dần dần khống chế. Mặc dù thượng du thông hướng dạ dị tuyến đường vẫn tính thông suốt, nhưng căn cứ địa lại mất đi tiến về hải ngoại thương lộ. Do vương tử cả xe bờ bắt đầu cung cấp nhân mạch, tướng quân mã Asen tự mình hỗ trợ bố cục, hai người này đã độc quyền sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy xuất khẩu bưng. Bất luận cái gì trải qua sông gọt tờn vận chuyển hàng hóa nghĩ muốn ra biển đều chỉ có thể đi bọn họ hai bên chỉ định mấy nhà thuyền vận công bộ phận, còn lại công ty vận tải là cấm chỉ ở ngọc giạt rượi vào cảng, chỉ có thể đường vòng mặt phía nam xạ gì a đi. Vương tử cả xe bờ cùng tướng quân mã Asen không có trực tiếp khống chế sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy trên dưới tất cả sản nghiệp, nhưng lại khống chế lại mấu chốt nhất cửa ra vào lĩnh vực. Hiện tại quân cách mạng muốn từ bên ngoài mua mấy thứ gì đó trở về đều phải đạt được hai nhà này đồng ý mới có thể. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, sự tình ngược lại là đơn giản. Quân cách mạng ghê gớm lại đánh bọn hắn một trận liền được rồi, thực sự không được đem ở tổng đốc buồn nghỉ khu đánh du kích sở tạ lìn têu trở về đánh bọn hắn một trận cũng có thể. Nhưng vấn đề ở chỗ hai người này độc quyền cửa ra vào mậu dịch cũng liền tính, nhưng bọn họ lại thật ở cho căn cứ địa cung cấp một ít tất yếu phục vụ. Cũng tỉ như trị liệu bệnh sốt rét ký ninh biển, vật này mới vừa quy mô lớn sản xuất không mấy năm, hiện tại vẫn là đế quốc đối ngoại cân bằng thuộc địa xuất siêu chủ yếu hàng hóa. Giá đắt không nói, vẫn là định lượng bán. Nếu không phải là vương tử cả xe bở có lấy đầy đủ lực ảnh hưởng hỗ trợ, căn cứ địa bên này khả năng còn làm không tới cái này hơn 2.000 hộp thuốc đâu. Không chỉ là ký ninh viên, cái khác thuốc tiểu vương tử bên kia cũng có thể giúp đỡ liên hệ xưởng, nhưng vẫn là đồng dạng vấn đề giá đắt, số lượng ít, mua xong còn phải nhận nhân gia nhân tình. Có thể đem sự tình làm thành như vậy, khiến căn cứ địa nắm lô mũi nhận bọn họ độc quyền sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy sự tình, chỉ có thể nói cái này vương tử cả xe bở cùng tướng quân mã Asen thủ đoạn chính trị quả nhiên không phải bình thường. Gần như bọn họ hết sức rõ ràng đối phương trong âm thầm đánh là cái gì tính toán nhỏ nhặt, không có ở ngoài khống chế lại mấu chốt hàng hóa chạy vào sau đó nước gấm nấu hết xanh cái kia một bộ mà thôi. Như vậy căn cứ địa lại nên như thế nào ứng đối tình huống này đâu? Nhằm vào cái vấn đề này, trích dẫn gần IE ở ba vùng bên cư địa vệ sinh phòng dịch trên đại hội mà nói tới giải thích là thích hợp nhất. Cha có mẹ có không bằng chính chúng ta có. Có khó khăn gì đặt ở trước mắt vậy liền đi cụ thể phân tích, đem vấn đề lớn phá thành vấn đề nhỏ, đem vấn đề nhỏ lần lượt giải quyết, như vậy quay đầu xem còn sẽ có lớn như vậy vấn đề sao? Ta nghĩ đến thời điểm vấn đề khẳng định là không có lớn như vậy, phương pháp giải quyết vấn đề liền là như vậy. Liu ở Mỹ là cẩn thận đọc lấy trên báo chí lần IE nói chuyện bộ phận, nàng đứng ở đất đập lúa một bên trên đất trống, ngâm âm thanh rất là đoan chính, dưới đài phụ nữ các đồng chí cũng lắng nghe đến 10 điểm nghiêm túc. Lúc này Liu ở Mỹ là để xuống thật mỏng hai trang báo, nhìn lấy mọi người mắt như nước trong eo, nàng phát ra từ nội tâm cười một tiếng đối với hiệp hội phụ nữ mọi người nói, lần IE ở trên báo chí đã nói, mọi người chúng ta liền là giải quyết cái này khó khăn quân chủ lực, chúng ta liền là hạng công việc này nhân vật chính. Bây giờ không phải là chúng ta cần căn cứ địa, mà là căn cứ địa cần chúng ta. Căn cứ địa hiện tại cần đề phòng bệnh sốt rét, cần diệt muỗi trừ hại. Bờ sông bên kia công việc không thể ngừng, các nam nhân còn muốn lên núi khai thác quặng đốn tuổi, các chị em hạng này gian nan công việc phải rơi vào chúng ta trên vai. Liu ở Mỹ là càng nói càng là kích động, nàng đảo mắt một vòng nhìn hướng có mặt phụ nữ những đồng bào, mọi người cũng nhìn hướng nàng. Giữa lẫn nhau ánh mắt vào thời khắc này giao hội, tín nhiệm chi phong ở mọi người trong ánh mắt chảy xuôi, bốc cháy hừng hực ngọn lửa cũng ở mọi người trong mắt chỗ sâu sôi trào. Mọi người, chúng ta có sợ hay không? Không sợ. Không sợ. Đắt đỏ âm thanh vang tận mây xanh, chấn vọng tiểu các phụ nữ lập tức liền bị đốt cháy đấu trí. Các nàng có lẽ không có nam nhân cường tráng, cũng cơ bản không có lên qua chiến trường, ở thời gian rất dài bên trong các nàng đều là bị xã hội cố tình xem nhẹ đối tượng, là bị cho rằng trừ bình hoa cùng sinh con dưỡng cái bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì tồn tại. Nhưng ở căn cứ địa nơi này không đồng dạng. Quân cách mạng sẽ không ở giới tính lên kỳ thị bất luận người nào, mỗi một người phụ nữ đồng chí đều được hưởng cùng nam nhân đồng dạng công việc quyền lợi, đồng dạng các nàng cũng được hưởng cùng nam nhân đồng dạng địa vị xã hội cùng xã hội quyền lợi. Quân cách mạng cầm ủy hội bên trong liền có một vị nữ giới, căn cứ địa trung ương cũng không thiếu nữ nhân viên văn phòng, nữ đặc phái viên, ở địa phương cũng có mấy vị nữ thôn trưởng, nữ trấn trưởng. Mặc dù ở những thứ này trên cương vị nữ giới tỷ lệ rất thấp, nhưng đây đã là chưa từng có lần thứ nhất rồi. Trước kia nơi nào sẽ khiến nữ nhân làm quan? Nơi nào sẽ khiến nữ nhân đi học? Nơi nào sẽ cho nữ nhân cùng nam nhân đồng dạng tiền lương? Nhưng ở nơi này có. Căn cứ địa từ trước đến nay không có nói muốn tiền hướng nữ giới, nhưng căn cứ địa lại cấp cho nữ giới cùng nam giới đồng dạng đãi ngộ. Chỉ cần có thể nỗ lực, chịu phấn đấu liền sẽ thu hoạch mọi người khen ngợi, liền sẽ đạt được viên kia tượng trưng cho vô thượng vinh dự lao động anh hùng huân chương. Mỗi một miếng lao động anh hùng huân chương cùng chiến đấu anh hùng huân chương đều là cung cấp, căn cứ địa lần đầu tiên đem người lao động đặt ở cùng chiến đấu anh hùng đồng dạng vị trí phía trên. Đối với rộng rãi công nhân cùng nông dân đến nói, viên này huân chương không chỉ tượng trưng cho căn cứ địa đối với bọn họ công việc tán thành, đồng dạng cũng là bọn họ nhất định phải tranh một chuyến vinh dự. Một điểm này đối với chấn vọng tiểu hiệp hội phụ nữ mọi người đến nói cũng là như thế. Nơi này phụ nữ các đồng chí không sợ khó khăn, các nàng sợ chính là bản thân chỗ làm hết thể không bị người tán thành. Các nàng có lấy không thua nam nhân đấu trí cùng kích tỉnh, các nàng đồng dạng làm lấy gian khổ công việc, các nàng đang dùng sự thật chứng minh giữa nam nữ trừ cơ bản nhất giới tính bên ngoài không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chương 693, tới từ cơ sở đề nghị chương 693, tới từ cơ sở đề nghị ở chấn vọng tiểu hiệp hội phụ nữ chủ nhiệm Liu ở Mỹ là hiệu triệu xuống, bản địa phụ nữ các đồng chí đều được huy động lên tới, các nàng mang lấy đứa trẻ, hô hào lấy lao nhân qua lại phố lớn ngõ nhỏ cùng đồng ruộng đường núi tầm đó. nhìn đến có nước động địa phương liền bung một thanh vôi xuống, sau đó tìm điểm thổ đến cho điền, khu cư trú chung quanh cỏ dại cũng tổ chức nhân lực kịp thời dọn dẹp. Đối với thôn trấn chung quanh nguồn nước điểm, mọi người cũng dựa theo trên báo chí đề nghị áp dụng biện chứng phân tích, tách ra xử lý phương thức. Mặt đất mương nước ở tiến hành một lần khơi thông sau liền đều tìm tới đá phiến tử che ở phía trên, trong núi bùn nước càng là trực tiếp dùng đá phong bế mở miệng, cam đoan con muỗi tới liền không có khả năng ở những địa phương này tìm đến có thể sinh sôi địa phương. Dòng nước khúc sông loại này nước chảy nguyên, các thôn dân sẽ ở khúc sông dòng nước bằng phẳng chỗ chúng nhiều vung nôi, tiêu diệt con muỗi. Trong thôn cùng trong trấn bạc nước cái hũ cũng là lần này diệt muỗi trừ hại trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lý U ở Mỹ là dẫn dắt lấy hiệp hội phụ nữ mọi người ở kiểm tra cẩn thận lấy trong trấn mỗi một chỗ nước đọng điểm, ở trong quá trình này cũng luôn có người toát ra một ít không tệ ý tưởng. Lý U ở Mỹ là em gái, hiện tại căn cứ địa mọi người đều bể bộn nhiều việc, nếu như mỗi cái vạc nước mỗi ngày đều muốn đổi nước, mọi người khả năng bận không qua nổi. Ta suy nghĩ chúng ta đổi nước là vì không khiến con muỗi ở bên trong đẻ trứng, vậy ta cảm thấy chúng ta làm điểm thùng gỗ cái nắp, trực tiếp che ở vạc nước phía trên có được hay không? Ở kiểm tra nước đọng thời điểm, Mạc Lệ Nạ nâng ra một cái đề nghị hay. Cái này rất nhanh dẫn tới hiệp hội phụ nữ mọi người nhiệt liệt thảo luận, bất quá cái nắp phương án ở mọi người thảo luận xong sau đó phát hiện có chút không ổn. Bởi vì chế tạo một cái nắp gỗ cần thợ mộc, mà đốn tuổi doanh địa bên kia đã đủ bận điệu, nơi đó lao sư phó mang lấy tiểu đồ đệ đã ở không biết ngày đêm cho mọi người chế tạo đồ dùng trong nhà, hiện tại các nàng quá khứ đưa yêu cầu liền là ở quấy rối. Hiệp hội phụ nữ mọi người tình nguyện bản thân nhiều bận điệu một ít cũng không nguyện ý đi phiền phức người khác, bởi vì mọi người đều là người lao động, tự nhiên là có thể đồng tình đối phương. Đã nắp gỗ cái phương án này không thể được, mọi người lại tiếp tục thảo luận. Rất nhanh liền phát hiện các nàng hoàn toàn có thể lợi dụng tan ca sau thời gian đi chế tạo màn lụa. Căn cứ địa vốn là liền có truyền đạt nhiệm vụ khiến chúng ta giúp viện mồ côi cùng bệnh viện chế tạo phòng mũi màn lụa, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi nhiều chế tạo một đám màn lụa ra tới mặc vào bạc nước phía trên. Mã Dĩ Nạ rất là hưng phấn nói lấy, Lý Vũ ở Mỹ là cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, lập tức liền biểu thị và hôm nay nhiệm vụ kết thúc về sau liền hướng mặt trên đồng chí nâng ra xin. Toàn bộ căn cứ địa hiện tại áp dụng lấy kinh tế tập thể phương thức, mỗi thôn mỗi trấn đều có tương ứng sản xuất mục tiêu, chỗ sinh sản nghiệp lương thực, khoáng sản cùng vật liệu gỗ đều cần toàn quyền giao cho căn cứ địa thống nhất điều phối. Ở khai hoang giai đoạn đầu, chế độ như vậy cam đoan mỗi một cái doanh địa khai khẩn đều có thể được hưởng tối đại hóa vật tư cung ứng, không có một phần tài nguyên bị để đó không dùng, càng không khả năng có tài nguyên sẽ bị lãng phí. Theo lấy mùa thứ nhất cây trồng bội thu, căn cứ địa cũng dần dần bung ra đối với vật tư toàn quyền khống chế, hiện tại tương đối giàu có lương thực dự trữ cũng đã có thể cho phép mỗi cái thôn mỗi cái trấn ở giao đủ trung ương dưới tình huống, bản thân được hưởng giữ lại. Đối với cái này an bài mỗi cái thôn mỗi cái trấn dân chúng tự nhiên là vui với tiếp thu, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lãng phí, ngược lại là mang lấy 10 điểm nghiêm túc tâm thái xây dựng cất giữ thiết bị, đem thu hoạch xong khoai tây đều dự trữ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lương thực bên này các địa phương có nhất định tự do điều phối quyền, nhưng giống như sợi đồng, chỉ gai loại này vật tư tương đối khan hiếm vẫn là chỉ có thể do căn cứ địa thống nhất điều phối. Lý U ở Mỹ là đề nghị rất nhanh liền đệ trình đi lên. Bộ chính vụ các đồng chí kịp thời phát hiện cũng xử lý đề nghị này, tương quan đề nghị cùng thảo luận rất nhanh ra lò, phương án dùng tốc độ cực nhanh tầng tầng đệ trình đi lên đến gọt lòn ban đầu. Đối với hạng này do cơ sở chuyển tới đề nghị, gọt lòn trực tiếp vung tay lên nhiều phân phối một đám vật tư đã đi tiếp viện phụ nữ các đồng chí. Đồng thời hắn cũng đánh cái cớm đi công nghiệp bộ phận kỹ thuật bên kia hỏi thăm có thể hay không khiến thợ một các sư phó chế tạo gấp gáp một đám vạc nước nắp gỗ ra tới. Đề nghị này rất nhanh liền bị công nghiệp bộ phận kỹ thuật phó bộ trưởng ạ tìm tiếp thu, mới sản xuất nhiệm vụ rất nhanh truyền đạt, ở vào hai cửa sông, đại hạp cốc trấn, tuyết lâm trấn cùng đoàn kết trấn thợ một nhà máy lái liên tục bắt đầu điều phối công việc phân phối, từng đám vạc nước cái nắp bắt đầu được sản xuất. Không những như thế, đồ gốm nhà máy bên kia cũng tiếp đến cải tiến bạc nước công nghệ chế tạo nhiệm vụ, căn cứ địa yêu cầu bọn họ nghiên cứu phát minh men liệu nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất sản xuất ra mang men mặt bạc nước, cũng ở lại lần nữa trên cơ sở thử lấy sản xuất chí ít có thể có cao 1 mét bạc nước lớn. Tại hậu cần bảo đảm phương diện căn cứ địa hiện tại giống như một đài chặt chẽ máy móc, mỗi một cái bánh răng chuyển động đều có thể bị phản hồi đến máy móc nội bộ, mỗi cái bánh răng ở giữa cắn vào chặt chẽ, vận chuyển không thôi. Đồng chí của tuyên truyền bộ nhóm đoạn thời gian này cũng buôn tẩu ở căn cứ địa các nơi, bọn họ không có khắp nơi tuần tra diễn, mà là tổ chức đi mấy cái lưu động tuyên truyền đội cầm lên sơn trắng cùng quét vôi, ở mỗi cái thôn mỗi cái trấn trên tường tranh tuyên truyền, viết tuyên truyền khẩu hiệu. Vệ sinh vận động, người người tham dự. Khỏe mạnh ra biên, đời đời được lợi không vỗ tay không tụ hội, không uống nước lã không sinh bệnh toàn dân độc thủ, con muôi không lưu, người người phòng dịch, mọi nhà an khang lượng lớn tuyên truyền khẩu hiệu bị bôi ở mới sửa chữa tường lên, mặc kệ là trong trấn vẫn là cửa thôn lên, chỉ cần là có thể có một mặt tường địa phương đều bị đồng chí của tuyên truyền bộ nhóm viết đầy văn tự. Hơn nữa không chỉ là đơn điệu văn tự, bọn họ còn ở bộ phận địa phương cho phối hợp tranh ảnh. Đơn giản dễ hiểu tiểu nhân tranh sống động công bố con muỗi sinh lý đặc tính, cũng trực tiếp minh bạch mà hướng dân chúng trình bày phòng muỗi trừ hại tầm quan trọng. Đồng chí Lý Hữu ở Mỹ Lạ, tranh tuyên truyền chúng ta đã vẽ xong, cũng mời các ngươi mệt nhọc một ít, sau đó nhiều hướng chấn vọng tiểu người dân trong chấn tuyên truyền một thoáng. Lưu động tuyên truyền đội đồng chí đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo địa phương, Lý Hữu ở Mỹ Lạ nhìn lấy các nàng rất cực khổ, thế là liền hỏi các nàng muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm, dù sao cũng nhanh đến giờ cơm. Không có chuyện gì đồng chí, chính chúng ta mang coi ăn, chúng ta ở trên đường liền có thể giải quyết. Lưu động tuyên truyền đội đội trưởng là một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ giới, nàng mặc lấy toàn thân vải thô váy áo, trên cánh tay còn dính lấy không ít sơn trắng. Lý U ở Mỹ là nhìn đến các nàng đặt ở trên xe ngựa trong giỏ cơm tối, là đã thả lạnh nướng màn đầu. Chỉ ăn những thứ này làm sao có thể được đâu? Li U ở Mỹ là cảm thấy vẫn là phải đem lưu động tuyên truyền đội các đồng chí lưu lại ăn cái nóng hổi cơm mới đúng, nhưng lưu động tuyên truyền đội các đồng chí lại dùng công việc khẩn cấp làm lý do cự tuyệt nàng. Nếu không như vậy đi, các đồng chí, bó này khổ lá cúc các ngươi cầm đi, buổi tối ở cửa ra vào điểm lấy dùng tới hun con muỗi. Đều cầm lấy à, đây là chúng ta trấn vọng tiểu chị gái bọn muội muội cùng một chỗ làm, coi như là tâm ý của chúng ta. Một lần này lưu động tuyên truyền đội các đội viên không có cự tuyệt, cũng không tốt cự tuyệt, nếu không liền Li U ở Mỹ là điệu bộ này nếu là không thu, đoán chừng là sẽ không khiến các nàng rời đi. Chân trời đám mây đã bị nhuộm thành màu vỏ quýt, nhìn lấy lưu động tuyên truyền đội các chị em rời đi thân ảnh, Li U ở Mỹ là đột nhiên cảm giác được bản thân làm công việc vẫn là quá ít. Chương 694, liên quan tới tổ chức nạn dân tự cứu thảo luận chương 694, liên quan tới tổ chức nạn dân tự cứu thảo luận thời gian đã lặng yên đi tới tháng 8, ở căn cứ địa thống nhất tổ chức xuống, biên cảnh các nơi đã xây dựng lên lượng lớn chẳng gác, mỗi cái trấn cũng tổ chức dân binh đội tuần tra, bất luận cái gì tiến vào căn cứ địa nạn dân đều sẽ bị tại chỗ mang đi phụ cận khu cách ly quan sát. Từ trấn thượng cấp cùng Tuyết Lâm trấn nơi này nhập cảnh nạn dân còn dễ nói, có thể vượt qua độ cao so với mặt biển hơn 2000 mét dãy núi qua tới, bọn họ cơ bản liền rất không có khả năng như vậy. Ở khu cách ly lưu lại lên 2 tuần lễ, bọn họ liền có thể tiến vào thẩm tra giai đoạn. Bộ bảo vệ thẩm vấn nhân viên cùng kỵ sĩ thánh điện đều sẽ ở tràng, nhiều lần kiểm nghiệm bảo đảm không phải là giáo phái ôn dịch tín đồ sau đó liền sẽ được phê chuẩn nhập cảnh. Bộ phận này nạn dân tố chất thân thể cực dai, có thể trực tiếp lân cận bổ sung đến phụ cận lâm trường cùng quặng mỏ bên trong. Nhưng người như vậy thủy chung là số ít, càng nhiều nạn dân vẫn như cũng là lựa chọn từ trấn mẹn phía đông nhập cảnh. Căn cứ địa hiện tại tiếp thu nạn dân nhân số đã sớm vượt qua 180.000 người, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đột phá 200.000. Gần như chúng ta đã tiếp thu gần tới căn cứ địa tổng số người một nửa nạn dân. Hiện tại vấn đề lương thực bị chúng ta miễn cưỡng ổn định, nhưng vấn đề khác lại càng lúc càng lớn. Căn cứ địa vật tư cung ứng một mực ở gia tăng, nhưng theo lấy nạn dân nhân số tăng nhiều, người đều chiếm hữu lượng lại ở kịch liệt hạ xuống. Ở thời điểm dùng cơm, gọt lòn lại thuận tiện nôn nước đắng. Với tư cách tổng lĩnh nội chính công việc người, hắn hết sức rõ ràng căn cứ địa trước mắt gặp phải khó khăn. Quả thật ở mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, căn cứ địa nội bộ đã là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng, nhưng ngoại bộ áp lực lại khiến hắn không dám buông lòng mảy may. Gọt lòn hết sức rõ ràng, ngoại bộ nạn dân vấn đề một khi không có xử lý tốt, tuyệt đối sẽ bộc phát vô cùng nghiêm trọng nguy cơ, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng đến căn cứ địa nội bộ ổn định. Đối với gọt lòn cái này sầu lo, gần IE cũng là rõ ràng. Hắn cũng rất đau đầu a, căn cứ địa hiện tại mới vừa thành lập, liền thời gian một năm đều không có đầy, liền muốn đối mặt loại này cấp bậc khó khăn. Đổi thành cái khác bất kỳ thế lực nào đã sớm sập bàn, cũng chỉ có quân cách mạng bọn họ có thể chống đỡ, đồng thời còn kinh doanh không tệ. Bất quá chúng ta ổn định chỉ là tạm thời, hiện tại lương thực thu hoạch chúng ta áp lực ít đi rất nhiều, cũng nên triệt để giải quyết nạn dân vấn đề. Đúng gọt lòn, chúng ta trấn huyện đông bắc phương hướng kia, lật qua núi đầu sông kia có tên không có? Ân, ta nhớ được giống như kêu sóng thác khắc sông, nghe đội điều tra đồng chí nói nơi đó nước sông tốc độ chảy rất cấp bách. Gần như ngươi hỏi cái này để làm gì? Chờ một chút, ngươi cũng không phải là mớn. Gọt lòn đang ăn lấy cơm, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn hướng gần như nếu như bản thân không có đoán sai, gần như cái phương án này thật là rất lớn mật. Đón lấy gọt lòn ánh mắt kinh ngạc, gần như cười ha ha, đầu ngón tay lung lay nói, nhìn tới đồng chí gọt lòn là càng ngày càng hiểu rõ ta. Đúng vậy, ta nghĩ lấy đã nạn dân số lượng đã nhanh đuổi kịp chúng ta căn cứ địa một nửa nhân số, như vậy vì cái gì không ngay tại chỗ tổ chức nạn dân khai triển sản xuất tự cứu, bảo đảm qua đông công việc đâu? Chúng ta hiện tại thiết kế thẩm tra chế độ thực sự là quá nghiêm ngặt, phân cấp khu cách ly mặc dù khiến căn cứ địa nội bộ khỏi bị quy mô lớn ôn dịch quá nhiều, nhưng cũng khiến lượng lớn sức lao động bị hạn chế ở bên trong. Ta cảm thấy đây là rất lãng phí. Gần như ăn lấy một ngụm nước nấu khoai tây, phía trên này ra đều không có thổi qua, hắn hơi giải lên một chút muối liền ăn lên tới. Thời điểm trước đó căn cứ địa bên này cân nhắc đến lương thực vấn đề an toàn một mực không dám quy mô lớn động viên nạn dân khai triển quy mô lớn lao động tự cứu, nhưng hiện tại theo lấy cây trồng vụ hè đã lục tục bắt đầu tiến hành, căn cứ địa hiện tại lương thực dự trữ an toàn đã được đến bảo đảm. Có thể dự tính ở thứ hai mùa lương thực thu hoạch sau đó, một hơi thở nuôi sống 500.000 người qua mùa đông là không có vấn đề. Huống chi, trong khoảng thời gian này căn cứ địa cũng ở liều mạng từ dạ dị nhập khẩu lương thực. Bên đưa hàng xa xỉ bọn đã bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn, bản địa các quý tộc đã bắt đầu nhận ra được không thích hợp, nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn. Hàng xa xỉ bọn phá diệt đã tiến vào đến ngược, có thể dự tính là chờ qua không được bao lâu căn cứ địa liền có thể cùng mấy vị đối tác quá khứ chép đáy dạ dị người có tiền tài sản. Gần như bọn họ đối với những quý tộc kia tiền tài không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với bọn họ trong kho hàng lương thực lại hết sức để ý tin tưởng lúc kia, dạ dị các quý tộc là sẽ không cự tuyệt dùng giữ gốc lương thực tới đổi lấy có thể sống sót tiền tài. Đương nhiên những thứ này đều nói sau, hiện tại căn cứ địa cần phải làm là sẽ bị khóa ở khu cách ly bên trong các nạn dân giải phóng ra ngoài, phát huy đầy đủ chính bọn họ sức lao động tới triển khai sản xuất tự cứu. Ta cảm thấy đại bộ phận chứng bệnh rất nhỏ nạn dân, còn có những cái kia nhìn lấy khỏe mạnh nhưng cần chờ đợi cách ly nạn dân, chúng ta đều có thể động viên lên. Liên ở sóng thác khắc ven sông bờ thành lập khu dân cư, một đường hướng lên đem nơi đó sơn cốc đều cho khai khẩn ra tới. Căn cứ địa sẽ cho bọn họ cung cấp công cụ cùng hạt giống, nhưng phòng ốc lại cần chính bọn họ xây, ruộng đồng cũng cần chính bọn họ cày. Ta tin tưởng so lên chờ ở khu cách ly chờ đợi không biết lúc nào xếp tới bản thân thuốc, rất nhiều người khẳng định sẽ lựa chọn tự cứu, chúng ta liền nên nắm chắc tốt quần chúng cái này một tính tích cực, đem sản xuất tự cứu nhiệm vụ giao đến trên tay bọn họ. Quả nhiên như gọt lòn nghĩ đồng dạng, gần ý e phương án 10 điểm lớn mật. Nhưng không thể không nói, cái phương án này 10 điểm thích hợp căn cứ địa tức thì tình huống. Ở tất cả mọi người nỗ lực xuống căn cứ địa hiện tại đã đem ôn dịch cho ngăn trở ở bên ngoài cửa chính, vì vậy vì bảo vệ cái này đến không dễ thành quả, đối với nạn dân sàng tra cùng cách ly là 10 điểm nghiêm khắc. Cách làm như vậy không gì đáng trách, nhưng cũng trên thực tế tạo thành khu cách ly sức lao động nghiêm trọng lãng phí. Rất nhiều nạn dân rõ ràng không có rõ ràng nhiễm bệnh dấu vết, nhưng cũng là bởi vì chính sách bị ép chờ ở khu cách ly. Bọn họ mỗi ngày liền là ở chỗ này, chờ đợi lấy căn cứ địa bên này cung cấp chỉ cung cấp sống qua ngày đồ ăn, căn cứ địa cung cấp công việc cũng hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Như vậy giam giữ nói câu không dễ nghe cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Các nạn dân không phải là không hiểu căn cứ địa cách làm, nhưng sinh hoạt như vậy đối với tư tưởng của bọn họ đích xác sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tựa như Glenn E trước đó nói đồng dạng, muốn bồi dưỡng lao bách tính nhân vật chính ý thức, liền nhất định phải khiến người ý thức được bản thân mới là thế giới người sáng tạo, bản thân mới là bản thân chúa cứu thế. Giống như là các nạn dân như vậy chờ ở khu cách ly chờ đợi căn cứ địa một chút xíu thu dụng tình huống, là bất lợi cho tư tưởng của bọn họ xây dựng. Glenn E biểu tình nghiêm túc nói, ta nghĩ chỉ có đem bọn họ động viên lên, tổ chức lên tới, khiến các nạn dân bản thân sản xuất qua mùa đông lương thực, xây dựng qua mùa đông phòng ốc, đốn tuổi qua mùa đông gỗ. Cứ như vậy đã có thể giảm bớt căn cứ địa bên này vật tư cung ứng áp lực, cũng có thể biến tướng giải quyết nạn dân ngưng lại vấn đề. Chúng ta muốn tiếp thu nạn dân cũng không phải chỉ có đem người tiếp đi vào một loại biện pháp, mang lấy bọn họ ở căn cứ địa bên cạnh thành lập gia viên mới không phải cũng là cái ý đồ không tồi sao? Chương 695, giờ dạn niệm gì bậc chương 695, giờ dạn niệm gì bậc sợ tạ nịt trở nổ kéo lấy hư nhược bước chân, đi ra cái kia vòng tiêu chí lấy cường độ thấp khu cách ly hàng rào gỗ. Bên ngoài ánh sáng sáng ngời có chút chói mắt, hắn vô ý thức giơ tay che một thoáng. Trong không khí không lại chỉ là khử trùng rượu thuốc gây mũi hương vị, hôn tạp lấy bùn đất cùng cỏ xanh khí tức khiến hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp buông lỏng. Này, nhường một chút đừng chặn lấy đường, hiện tại còn không phải là thời điểm nghỉ ngơi. Dẫn dắt bọn họ ra tới người kia là một vị kỵ sĩ thánh điện, chờ nô nhận ra hắn, tên có chút khó đọc, giống như tên là sợi dẹm bồn giạt sở tệ bờ dền nờ. Vị này kỵ sĩ thánh điện liền là bọn họ cái này khu xem bệnh người phụ trách, bất quá so lên người phụ trách, hắn kỳ thật càng giống là gác cổng. Hằng ngày công việc liền là ở cửa cho người ra vào nhân viên phong thích thánh quang kiểm tra tín ngưỡng. Lúc này giống như chợ nổ đi ra tới người còn có mấy trăm cái, mọi người trong ánh mắt đều mang lấy giống như hắn mở mịt cùng sợ hãi. Bọn họ là may mắn, từ phương Bắc địa ngục cùng ôn dịch trong nhặt về một cái mạng, nhưng tương lai vẫn như cũ hoàn toàn u ám. Nhà không có, người thân ly tán, bản thân trừ bộ này vừa mới khỏi hẳn, còn không còn chút sức lực nào thân thể, không có gì cả. Chợ nổ đi theo đội ngũ đi ra khu xem bệnh cách ly số thứ 17 chỗ tại sân cốc, ở sông gọt tẩn bên cạnh hắn nhìn đến mấy chi giống như bọn họ đội ngũ. Mọi người bị mang đến bờ sông, chỉ thấy một cái mặc lấy hơi cũ quần áo lao động, trên cánh tay mang lấy màu đỏ phù hiệu đeo tay, có lấy một ngụm gốc dâu cằm nam tử đứng ở trước mặt bọn họ. Người này âm thanh vang dội, mang lấy một loại không thể nghi ngờ sức sống, hắn nâng lấy loa lớn hướng mọi người la lên. Các hương thân mọi người tốt ta. Ta là Giờ Dạn Nịp, tên đầy đủ Giờ Dạn Nịp Di Bậc, giống như mọi người nghe đến đồng dạng, chúng ta tổ tiên liền là cái đánh cá. Hiện tại đâu, chúng ta cùng các hương thân đều có cái cộng đồng nhiệm vụ. Tin tưởng mọi người cũng đã sớm biết, đó chính là xây nhà, trồng lương thực sau đó an an ổn ổn đem mùa đông này cho vượt qua rồi. Giờ Dạn Nịp âm thanh rất là vang dội, hành động của hắn cũng 10 điểm quả đoán. Ở tiếp nhận nhóm đầu tiên hơn 2000 người nạn dân sau đó, hắn lập tức liền khai triển tổ chức xây dựng công việc. Nương lấy ở bờ sông chỉnh đốn đội ngũ ăn cơm công phu, hắn đem các nạn dân mỗi 20 người phân thành một tổ, sau đó khiến chính bọn họ đề cử một cái dẫn đội ra tới. Đợi lát nữa do dẫn đội mang lấy ăn cơm à, không có dẫn đội liền không có cơm ăn, sẽ không đếm 20 liền xem một chút đầu ngón tay của bản thân cùng ngón chân, toàn bộ cộng lại liền là 20. Giờ Dạn Nịp chỉ mang hai cá nhân qua tới. Tính đến kỵ sĩ thánh điện sẩy rèm cũng liền 4 cá nhân, lại tăng thêm phụ trách nấu cơm đồng chí đâm chết chống cũng dạng kia không vượt qua 10 người. Nhưng chỉ dựa vào như thế chút người lực, Giờ Dạn Nịp là có thể đem hỗn loạn nạn dân đội ngũ cho tổ chức đến rõ ràng. Hắn phảng phất sẽ dự ngôn thuật đồng dạng, mỗi khi nạn dân đội ngũ chỗ nào địa phương bắt đầu có hỗn loạn thời điểm, hắn tổng có thể ở thời gian nhanh nhất đổi tới, sau đó ở hắn tùy tiện quyết bảo, đại gia hỏa vậy mà không hiểu thấu liền tiêu giải mâu thuẫn cũng hoàn thành đội ngũ tổ chức công việc. Năng lực như vậy ở bên ngoài được nhìn tới tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng đối với lên qua chiến trường đặc biệt là bị liên minh bộ binh hướng chỗ chết hố kỵ sĩ thánh điện sẩy rèm đến nói liền quá nguy tiên. Hắn không dám tưởng tượng vị này ngư dân chi tử lại có không thua gì liên minh tướng quân năng lực tổ chức, hơn nữa nghe vị này Giờ Dạn Nịp anh em nói hắn học những thứ này thời gian vậy mà còn không vượt qua 3 năm. Chính sẩy rèm cũng là bình dân xuất thân kỵ sĩ thánh điện, hắn điểm xuất phát cũng không so Giờ Dạn Nịp tốt bao nhiêu, bất quá hắn dù sao cũng là từ 12 tuổi bắt đầu liền ở đoàn kỵ sĩ tiếp thu huấn luyện. Nhưng sợi dẻm dám cam đoan bản thân hiện tại tuyệt đối không có Giờ Dạn Nịp như vậy thuần thục đến khiến người giận sôi quân đội năng lực tổ chức. Đúng vậy, chớ nhìn bọn họ đối mặt chính là một đám nạn dân, nhưng sợi dẻm dám cam đoan Giờ Dạn Nịp liền là ở dùng huấn luyện bộ đội biện pháp ở tổ chức bọn họ. Mắt thấy hỗn loạn đội ngũ dần dần biến đến có thứ tự, sợi dẻm biểu tình cũng càng thêm xoắn xuýt. Giờ Dạn Nịp tổ chức thành công không nói, hơn nữa hiệu quả vậy mà còn ngoài ý muốn tốt. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua nếu như vị này tuổi trẻ kỵ sĩ thánh điện có thể quá nhiều hiểu rõ một ít cộng tác của hắn khả năng liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Bởi vì Giờ Dạn Nịp ở chuyển nghề trước nhưng là tung đội thứ 105 chi đội thứ 3 giải, nếu như bây giờ quân cách mạng không có lui biên đồng thời khôi phục bình thường biên chế mà nói, vị này giữ gốc cũng là một cái lữ trưởng cấp bậc chỉ huy biên. Càng trọng yếu là Giờ Dạn Nịp hay là đầm lầy lẹt mãn đội du kích xuất thân lao bình, hơn nữa còn là số ít cũng không có ở chiến dịch hoặc giặt trong lúc đó bị thương nặng đội du kích lao bình. Dở Dạ Nịp ở chiến dịch Bú Nỉ A kết thúc về sau không có lựa chọn đi theo Sở Tạ Lìn ở bên ngoài đánh du kích, mà là hưởng ứng lần ý e hiệu triệu gia nhập vào tràn ngập khiêu chiến khai khẩn công việc bên trong, một mình mang lấy một cái doanh địa khai khẩn mở ra toàn bộ căn cứ địa nhiều nhất đồng ruộng, chỗ kia chính là hiện tại Cổ Hân Thành. Lúc nghe lần ý e cần người dẫn dắt nạn dân khai khẩn đất hoang sau đó, Dở Dạ Nịp liền chủ động báo danh. Dựa vào vững chắc cơ sở lý luận, quá cứng quân sự bản lĩnh cùng trải qua khảo nghiệm dân chính năng lực quản lý, hắn thành công từ một phiếu nên lựa chọn giả trong chỗ hết tài năng ôm lấy cái nhiệm vụ này. Dở Dạ Nịp biết cái nhiệm vụ này rất nguy hiểm, bản thân hắn tùy thời đều có nhiễm bệnh khả năng. Ở căn cứ địa bên ngoài thành lập doanh địa phải tao ngộ khó khăn không thể so lúc đầu khai khẩn công việc ít, hơn nữa cũng sẽ gặp phải các phương thế lực uy hiếp, đặc biệt là cái kia thấy đầu không thấy đuôi giáo phái ôn dịch. Nhưng Dở Dạ Nịp chưa từng e ngại, hắn chỉ biết nên ý e cho nhiệm vụ, hắn liền nên đi hoàn thành. Đã từng là một mảnh bùn nhão đầm lầy lẹt mạn liền là ở gần IE dẫn dắt xuống bị cải tạo thành ngư mẹ chi hương, hắn tin tưởng chỉ cần đi theo gần IE chỗ chỉ con đường đi xuống, càng tốt tháng ngày liền nhất định sẽ đến. Khả năng ở người ngoài nhìn tới có chút khó mà lý giải, nhưng bọn họ đầm lầy lẹt mạn xuất thân người liền là đối với gần IE có lấy 100% tín nhiệm cùng sùng bái. Mọi người từ trước đến nay đều không phải là trên miệng nói lấy cho gần IE sướng bài hát ca tụng, mà là bởi vì tiếp thu qua gần IE tối vi hệ thống giáo dục, bọn họ là thật có thể lý giải gần IE lý luận, càng có thể nhìn rõ mọi người dưới chân con đường. Đầm lầy lẹt mạn căn cứ địa là nhóm đầu tiên rút lui Bù Nỉ Ác địa khu, cũng một cái duy nhất toàn bộ người đều đi theo cùng một chỗ rút lui địa khu. Ở vào lớn nhất lòng chảo sông chính giữa khu vực Cổ Hần Thành liền là do đầm lầy chuyển di qua tới các cư dân cộng đồng khai khẩn cùng xây dựng. Mà hiện tại Dở Dạ Nịp còn muốn tiếp tục phát huy đầm lầy lẹt mạn tinh thần, dẫn dắt lấy một đám có mắc rất nhỏ chứng bệnh, thân thể yếu ớt, sĩ khí đê mê, trang bị kém, tư tưởng xây dựng cơ bản tương đương không có các nạn dân, đi nguy hiểm biển cảnh xây dựng ra biên mới. Đây là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng Dở Dạ Nịp không sợ. Muốn hỏi vì cái gì? Đáp án khả năng liền giấu ở hắn hiện tại đối diện lấy các nạn dân nói lời nói bên trong, các hương thân, nhìn thấy sao? Đó là sông Lì Cạ. Bên kia bờ sông mảnh kia chờ lấy chúng ta đi khai khẩn đất màu mỡ, thượng du có cái sơn cốc tạm thời còn không có tên, chúng ta hiện tại lấy cái tên gọi cốc Tân Vọng có được hay không? Chương 696, sông Vĩ Lì ở bờ Nam khai khẩn chương 696, sông Vĩ Lì ở bờ Nam khai khẩn chờ nỗ được đề cử thành đội trưởng, nguyên nhân là hắn chắc chắn không tệ, có thể ổn định từ khe đêm đến 20. Ở trình đốn đội ngũ hoàn tất sau, bọn họ bị an bài đến bờ sông, Dở Dạ Nịp ở nơi này làm cái bàn nhỏ. Chờ nô đội bọn họ ngũ người đều bị lần lượt gọi tới ghi tên họ, sau đó với tư cách đội trưởng hắn liền bị phát đến một cái tấm bảng gỗ. Đây là các ngươi đội thẻ thân phận, sau đó ăn cơm liền dựa vào nó. Dở Dạ Nịp nhiệt tình cùng mỗi một cái đội trưởng giải thích lấy tấm bảng gỗ tác dụng. Doanh địa nơi này hiện tại ăn cơm không xem người chỉ nhìn bảng hiệu, một cái tiểu đội có 20 người liền một cái thẻ bài, nhân số không đúng nhà ăn liền không cho mua cơm, trên bảng hiệu công điểm trương không đúng cũng không cho mua cơm. Sau đó phải làm việc thời điểm đều sẽ dùng nguyên một cái tiểu đội làm đơn vị đi làm việc trong lúc đó trên bảng hiệu giao nhân viên quản lý. Tương đương song sống sau nhân viên quản lý kiểm tra thực hư hợp cách liền sẽ tại chỗ ký phát công điểm trương. Bộ này hình thức là hợp giặt lớn xây lại thời kỳ tổng kết ra, có thể ở thời gian ngắn nhất đem lộn xộn dân chúng cho tổ chức lên tới. Dân chúng ý thức tập thể nhất định là muốn từ tập thể sinh hoạt, tập thể công việc bắt đầu, tiểu đội tập thể ăn cơm, tập thể làm việc liền là vì ở hai cái này phương diện bồi dưỡng mọi người ý thức tập thể. Liền khi trước tình huống đến nói, dân chúng bất đồng cá thể tầm đó lợi ích khẳng định là có khác nhau. Mọi người tới từ bất đồng thôn, trước đó gặp phải cũng mỗi cái không giống nhau, giữa lẫn nhau để phòng muốn lớn hơn nhiều so với tín nhiệm. Muốn đem như vậy một đám người cho đoàn kết cùng một chỗ liền nhất định phải bài trừ rơi những thứ này ngăn cách, biện pháp tốt nhất liền là ở bọn họ trung gian xây dựng cộng đồng lợi ích, tốt nhất vẫn là liên quan đến vấn đề sinh tồn hạch tâm lợi ích. Như vậy rốt cuộc là dạng gì lợi ích mới có thể để cho như vậy một đám người để xuống thành kiến, tạm thời ở vào cùng một chỗ đâu? Rất đơn giản, đó chính là ăn cơm chuyện này. Đói bụng mỗi cá nhân đều có trải qua, mỗi cá nhân đều ở sợ hãi, những cái kia cái gọi là ngăn cách, cái gọi là phân kỳ ở đói bụng trước mặt cái gì đều không phải. Dở Dạ Nịp tại dùng cơm vấn đề này thiết kế một bộ đơn giản nhưng dùng tốt phương pháp, khiến mới vừa thành lập đội ngũ rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở cơm nước xong xuôi sau hắn tuyên bố đội ngũ có thể lại lần nữa tuyển cử đội trưởng, có không hài lòng trong đội ngũ có thể tự mình giải quyết. Quả nhiên một lần này mọi người liền nghiêm túc nhiều, không ít đội ngũ lại lần nữa thay đổi đội trưởng, hơn nữa mỗi cái đội ngũ cũng bắt đầu lẫn nhau thương lượng. Chờ nổ không có bị các đội viên cho thay đổi đi, hắn lúc này đang cùng mọi người thương thảo sau đó muốn như thế nào hợp tác. Lãnh đạo một cái 20 người đội ngũ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sống, nhưng cũng tuyệt không phải một việc khó khăn. Chờ nô dựa theo Dở Dạ Nịp nhắc nhở ở trong đội ngũ để bạt một vị phó đội trưởng, hai người ước định mọi người khi làm việc từng người mang lấy 9 cái anh em, mọi người lúc làm việc nghe đội trưởng, mà đội trưởng cũng muốn cam đoan bọn họ có thể cầm tới cái tiêu công điểm trương đi ăn cơm. Rất nhanh đội ngũ ở trải qua một cái ban ngày 2 bữa cơm rèn luyện sau đó, thoáng cái liền từ trước đó tàn mạn vô tự biến thành hơi có thể xem mức độ. Ngày thứ 2 chờ vận chuyển công cụ hậu cần đội xe đến, Dở Dạ Nịp liền mang lấy mọi người hướng phía đông bắc đuổi đi. Tại tiến lên trong quá trình, tất cả mọi người cũng đều là dùng tiểu đội làm đơn vị đi tiến lên. Trong đội ngũ mỗi cá nhân đều ở dò xét lẫn nhau, sợ có người tụt lại phía sau hoặc là không ở, phàm là ít cá nhân đợi lát nữa liền không có cơm ăn. Gặp lên thể lực chống đỡ hết nổi thực sự đi không được người, cùng đội những người khác cũng sẽ luân phiên lừng cong lấy đem hắn mang đến điểm nghỉ ngơi. Dần dần mà mọi người đi ra vùng núi đi tới trên đất bằng, cái này đã là một mảnh điều hưu xa suốt cảnh tượng. Nguyên bản thôn trại nhỏ ở đã không ở, phòng ốc bị đi qua nạn dân cho phá làm củi đốt, hiện tại chỉ nhìn thấy tàn viên đoạn bích cùng đã mọc đầy cỏ dại ruộng đồng. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều cảnh sắc như vậy, trên đường còn có lấy lác đác nạn dân đội ngũ đang khó khăn mà đi về phía trước. Các nạn dân nhìn đến căn cứ địa đội ngũ, bọn họ đã sợ hãi lại chờ mong, có người đánh bạo qua tới ăn xin đồ ăn nhưng bị quát lớn không thể tới gần. Đội ngũ bên này cách lấy rất xa đem cho bọn họ mất mấy cái nướng màn đầu, những người kia mới không ngừng cảm ơn lấy lui trở về. Nơi này ở sông Lỷ Cạ bờ Nam, căn cứ địa phái mấy chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông không ngừng tuần tra ngăn lại nạn dân qua sông hành vi, nhưng cũng luôn có một ít gan lớn sẽ thừa dịp bóng đêm qua sông qua tới. Giờ Dạ Nghị liền chuẩn bị an bài nhóm đầu tiên đội ngũ ở phụ cận đây chấp hành khai khẩn công việc, thứ nhất có thể lân cận thu thập ra đồng ruộng đội vàng bổ sung thứ hai mùa cây trồng, thứ hai cũng có thể với tư cách trấn huyện bình chướng hỗ trợ chặn đường cùng cách ly nạn dân. Chờ Nỗ Linh đến một thanh mài đến sáng loáng dịu, phó đội trưởng thì là lĩnh đến một thanh nặng nề cốt sắt, lạnh buốt cán gô nắm ở trong tay, kỳ dị cho hắn một tia cảm giác thật. Đội ngũ men theo mới dẫm ra đường nhỏ, hướng về sông Lỷ Cạ thượng du núi rừng xuất phát. Chờ Nỗ nhìn lấy cái này nước sông trong suốt, trong lúc hoảng hốt nhớ tới cố hương của bản thân. Nhưng chỗ kia hiện tại hẳn là đã không có bao nhiêu người sống a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đội ngũ đã đi hơn một ngày thời gian mới tìm được một mảnh cánh rừng, còn tốt làm công việc này thời điểm bị kia Dở Dạ Nịt ngài cho đủ bọn họ trên đường khẩu phần lương thực, bọn họ chỉ cần mang về đầy đủ số lượng gỗ liền được. Bên cạnh liền là sông Lỷ Cạ, vận chuyển công việc sẽ không rất khó khăn, nhưng đối với Chờ Nỗ bọn họ loại này mới vừa khỏi hẳn không lâu nạn dân đến nói, hạng công việc này bản thân cũng là khiêu chiến không nhỏ. Mới đầu, công việc là máy móc mà thống khổ. Chờ Nỗ giống như những người khác, trầm mặc huy động dịu, chặt chém bụi cây, khai quật rễ cây. Gan bàn tay bị mài hỏng, lưng eo đau nhức khó nhịn. Ngày thứ hai lại có mấy cái đội ngũ bị điều động qua tới, bọn họ mang đến một cái tin tức tốt. Chờ Nỗ bọn họ không cần qua lại vận chuyển gỗ, bởi vì thị trấn bên kia đã an bài chuyên hạng đội ngũ tới làm chuyện này. Đồng thời Giờ Dạ Nịt trấn trưởng liền yêu cầu bọn họ ở ven rừng cái kia thành lập nơi ở của bản thân, nơi này về sau liền là nhà của bọn họ. Đi theo đội ngũ tới còn có một vị người trẻ tuổi, là phía trên phái qua tới thôn trưởng, đồng thời cũng là chỉ đạo bọn họ vệ sinh công việc vệ sinh nhân viên. Ở thời điểm làm việc vị này tuổi trẻ thôn trưởng làm việc tới tựa như là không muốn mạng đồng dạng, ở hắn kéo động xuống nguyên bản còn có chút dày vò khốn khổ đội đốn tuổi thành viên cũng không tự giác tăng nhanh công việc tốc độ. Bất quá vị trưởng thôn này cũng không chỉ là sẽ vùi đầu khổ cán, hắn còn thường xuyên đem mọi người tụ tập lên tới họp. Dẫn dắt lấy mọi người đem thôn quy hoạch lấy ra ngoài, chỉ đạo lấy mọi người đào hố sâu nhà xí, loại bỏ bờ sông cỏ dại, ở khúc sông nơi vùng nuôi sống. Ở trong quá trình này, bất chi bất giác thôn hình thức ban đầu đã thành lập, mà thôn bọn họ cũng đã có 10 cái tiểu đội. Hiện tại thôn phụ cận cây cối đã bị chặt chém đến không sai biệt lắm, thị trấn bên kia tái bút điệu hát thịnh hành tới một đám tiểu mạch cùng củ cải hạt giống, bọn họ cần đuổi tại tháng 8 kết thúc trước đó đem những thứ này hạt giống cho trồng xuống. Chương 697, thứ hai mùa cây trồng lựa chọn chương 697, thứ hai mùa cây trồng lựa chọn căn cứ địa động viên tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn nửa tháng cũng đã đem sông Vĩ Lì ở bờ Nam đất ngai cấp khai khẩn ra tới, đồng thời bộ phận vứt bỏ đồng ruộng cũng đã sớm gieo tốt cây lương thực. Căn cứ địa 10 điểm chú trọng lương thực sản xuất, ở suy nghĩ đến khó dân bên này gieo thời gian muộn, thổ địa chỉnh bị không đủ tình huống, đặc biệt an bài nhiều loại thực chu kỳ ngắn cây trồng. Trong này tiểu mạch liền là sản xuất quân chủ lực. Dãy núi với phần nhiệt độ không khí là phải so bình nguyên địa khu lạnh một ít, nếu như dự đoán không có sai, nơi này đến tháng 10 trung tuần thời điểm liền sẽ nên đón rơi thời kỳ sương giá. Cho nên căn cứ địa mặc kệ gieo trồng cái gì cây trồng đều phải cân nhắc đến tình huống này. Chủ yếu thành trấn bên kia trừ một bộ phận khoai lang còn kém chút thời gian bên ngoài, đại bộ phận cây trồng đều đã thu hoạch hoàn tất. Sớm nhất thu hoạch khoai tây ruộng cũng đã trồng lên bắp nô, bí đỏ, cùng hạt đậu. Đây là kinh điển ba chị em trồng gối bộ pháp, lợi dụng bất đồng cây trồng sinh trưởng chiều cao bất đồng tới thỏa mãn chúng đối với ánh sáng chiếu cùng che bóng nhu cầu. Mỗi được bắp nô cách nhau 1.5 đến 2 mét, ở trong lúc này gieo trồng đậu xanh, đậu đỏ, còn có bí đỏ. Mặc dù đậu xanh cùng đậu đỏ đối với khiến đất đai cố nitơ năng lực so sánh đậu nành hơi có vẻ không đủ, hơn nữa sản lượng cũng rất có hạn, bất quá chỗ tốt là hai loại này cây trồng sinh trưởng chu kỳ càng ngắn, không cần lo lắng tháng 10 phần xương hàng ảnh hưởng. Hơn nữa đem đậu xanh cùng đậu đỏ gieo trồng ở bắp nô chung quanh cũng có thể để chúng nó mạn hành men theo bắp nô cành cây thân leo lên, tiết kiệm nhân công xây dựng bỏ không tiêu hao. Bí đỏ phiến lá rộng lớn có thể hữu hiệu bao phủ mặt đất, ở ức chế cỏ dại sinh trưởng thời điểm còn có thể cho đất đai bảo vệ ướt. Thời gian tiến vào tháng 8, trước đó còn một mực trời mưa bạo hồng thủy thời tiết thoáng cái liền khô hạn lên tới, căn cứ địa đã có hơn 10 ngày không có thấy một giọt nước mưa. Bí đỏ lá che đậy cực đại giảm bớt nhân công tới nước nhu cầu, cũng biến tướng giảm bớt mọi người lao động. Bộ này gieo trồng pháp liền là sổ thẻ xỉ ủ mang đến quyển kia sách nhỏ lên viết, bất quá phía trên này cũng biết lấy loại phương pháp này không thể thay đổi bắp nô sinh trưởng thời gian cùng quang nhiệt nhu cầu. Nói cách khác ở tháng 7 gieo xuống đi bắp nô là không có khả năng ở tháng 10 trung tuần xương hàng kỳ hạn đến trước đó phơi khô, căn cứ địa đại khái chỉ có thể thu hoạch một đợt sản lượng không phải là rất lớn tươi bắp nô. Hơn nữa bạn nhất xương hàng kỳ hạn sớm, bắp nô sản lượng sẽ còn tiến thêm một bước giảm bớt. Phong hiểm như vậy là trước kia kinh tế nông nghiệp cá thể chỗ không có cách nào gánh chịu, mặc kệ là độc lập trung nông vẫn là cho người khác điền ruộng cày tá điền cũng không dám mạo hiểm lấy đói bụng phong hiểm đi gieo trồng dạng này tác vật. Nhưng hiện tại không đồng dạng rồi. Sau lưng của bọn họ có lấy cường đại căn cứ địa ở nâng đỡ, tất cả mọi người đều không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Ném đi vấn đề sinh tồn, nông nghiệp gieo trồng công việc liền có thể hướng về càng thêm khoa học phương hướng điều tiết khống chế. Quả thật mặc kệ từ địa lý nhân tố vẫn là gieo trồng thời gian đến nói, loại bắp ngô chuyện này phong hiểm vẫn là quá lớn. Nhưng nếu như nói loại bắp ngô mục đích không chỉ là thu hoạch đâu, như vậy sự tình liền không đồng dạng. Khoai tây cái này vừa làm sản vật lượng cao, gieo trồng chu kỳ ngắn, hơn nữa canh tác cùng thu hoạch đều tương đối thuận tiện. Nếu quả thật nếu ứng nghiệm gấp gieo trồng lương thực mà nói, khoai tây mới hẳn là thứ hai mùa lương thực quân chủ lực. Nhưng tựa như trước đó đã ở nông nghiệp hội học tập lên cho lão bách tính môn giáo sư dạng kia, khoai tây bởi vì là cắt khối gieo trồng quan hệ, liên tác dưới tình huống nạn sâu bệnh sẽ 10 điểm nghiêm trọng, năm thứ hai sản lượng tuyệt đối sẽ trên diện rộng hạ xuống, lại nhiều một năm rất có thể sẽ diện tích lớn tuyệt thu. Vì vậy, ở suy nghĩ đến sau này gieo trồng an toàn dưới tình huống, ruộng đồng đang gieo trồng khoai tây sau đó liền nhất định phải thay đổi thành cái khác cây trồng. Khoai tây không thể cùng cả khoa thực vật liên loại, cũng không thể cùng cải trắng, khoai lang liên tác, vì vậy bắp ngô, bí đỏ, hạt đậu liền thành tốt nhất liên tác đối tượng. Cái này một mùa trồng xuống bắp ngô có thể hay không thu hoạch, kỳ thật căn cứ địa là không làm sao sợ. Dù sao có bí đỏ cùng hạt đậu đặt cơ sở, đều là sẽ có lương thực dự trữ. Tươi bắp ngô lượng lớn thu hoạch sau dự trữ vấn đề cũng không cần lo lắng, căn cứ địa đã bồi dưỡng ra cường đại vật tư triệu tập năng lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem bộ phận này tươi bắp ngô triệu tập đến khu cách ly bên kia, tin tưởng dùng không được bao lâu liền có thể ở tươi bắp ngô thả xấu trước đó đem nó tiêu hao hết. Đương nhiên đây cũng chỉ là thu hoạch xong khoai tây sau đó vùng núi, ở lòng chảo sông Bình Nguyên địa khu, nơi này cây lương thực vẫn là dùng tiểu mạch là chủ. Tiểu mạch sản lượng rất thấp, nhưng may mà so sánh cái khác mang lúa mạch chữa cây trồng, nó sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, chỉ có 60 đến 70 ngày tầm đó, hơn nữa còn có thể chịu đựng cằn cỗi, chịu đựng thô phóng quản lý. Đương nhiên phía sau hai cái ưu điểm ở căn cứ địa bên này cũng không có cái gì dùng. Lòng chảo sông hắc thổ địa vốn là giàu có phong phú phốt phổ cùng kali, trước đó lại là loại một mùa hạt đậu, đất hai bên trong nitơ nguyên tố cũng không ít. Chúng chỉ mỗi cái thôn mỗi cái trấn cũng đã sớm thành lập tốt hoàn thiện phân và nước tiểu thu thập cơ chế, ở cả mùa cây trồng thời kỳ sinh trưởng ở giữa, lên men sau nông gia mập cam đoan bao đủ. Khả năng tiểu mạch bản thân cũng sẽ không nghĩ đến, một ngày kia chúng cũng có thể đạt được tinh tế như vậy chăm sóc. Không chỉ là tiểu mạch, cải trắng, củ cải, bí đỏ loại này tiểu thu cây trồng cũng ở phổ biến gieo trồng, tốc độ sinh đậu tỉ như đậu xanh, đậu đỏ cùng đậu ván cũng có sắp xếp nhất định gieo trồng diện tích. Liền ngay cả mới vừa từ trên núi thu hoạch khoai tây cũng ở trên bình nguyên gieo trồng không ít, cái điểm thời gian này gieo trồng khoai tây liền không cầu chúng có thể thuận lợi lớn lên, có thể ở xương hàng kỳ hạn đến chết cóng cây trước đó trưởng thành lớn chừng cái trứng gà dáng vẻ cũng đã có thể, rốt cuộc sản lượng có thể so trồng xuống thời điểm nhiều liền được. Vì vậy ở khoa học gieo trồng lý luận dưới chỉ đạo, căn cứ địa đối với sông Vĩ Lì ở ven bờ thôn trấn cũng thiết kế một bộ hợp lý trồng trọt phương án. Cân nhắc đến bên kia trồng trọt thời gian đã là tháng 8, trên thời gian là tương đối gấp, vì vậy có chút sinh trưởng chu kỳ khá dài cây trồng liền là không thể lựa chọn. Bất quá may mà cái chỗ kia đến gần sông, tưới nước vấn đề là không lo, hơn nữa chỗ kia có lấy lượng lớn bị hoang phế ruộng đồng, cải tạo giờ công là tương đối hơi ngắn, nhưng đất ngai độ ẩm của đất khả năng không phải là rất tốt. Vì vậy năng lực cằn cỗi, chịu đựng thô phóng quản lý, sinh trưởng chu kỳ còn rất ngắn tiểu mạch liền thành các nạn dân gieo trồng gấp lương thực không hai lựa chọn. Căn cứ địa đặc biệt ở thế lực chung quanh nơi đó khẩn cấp nhập khẩu không ít tiểu mạch, liền là vì có thể kịp thời cho các nạn dân cung cấp hạt giống. Trấn huyện viện mồ côi bọn nhỏ ở thời điểm này lại phát huy tác dụng, bọn họ hỗ trợ lựa hạt giống tỷ lệ sống sót cực cao, cái này cam đoan gieo trồng công việc tiến hành. Đồng thời bị chọn dư lại tiểu mạch cũng không có lãng phí, mà là bị đóng gói đưa tới sông Lị cả bên kia kho hàng với tư cách lương thực của mọi người. Một vòng mới canh tác công việc đã đến gần, mặc kệ là căn cứ địa cái nào địa phương đều là một mảnh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, cho dù là vừa mới tiếp nhận công việc các nạn dân cũng ở ngày đêm không ngừng mà lao động. Liên ở như vậy nóng như lửa bầu không khí phía dưới, căn cứ địa cũng nên đón một đám đặc thù khách nhân. Chương 698, đoàn kỵ sĩ sấm sét giáo trưởng. Chương 698, đoàn kỵ sĩ sấm sét giáo trưởng. Biển Lộc Tạ Song Cả ở tháng 8 nóng bỏng dưới ánh mặt trời, hiện ra thâm trầm màu lam lục, giống như chập trùng bất định to lớn tơ lụa, vô tận kéo dài đến đường chân trời. Không khí dính dính mà nóng ướt, bao hàm lấy nồng đậm muối mùi tanh. Gió biển không lại là lấm liệt lưỡi lao, mà là biến thành một con oi bức dày nặng bàn tay, không ngừng phất qua bông thuyền, ý đồ đem tất cả lượng nước đều bốc hơi ra tới. Ở mảnh này lười biếng mà nguy hiểm hải vực, một chiếc ba cột buồm hơi nước rõ ràng vòng thuyền buồm kín vịt sờ đang kéo lấy màu trắng bên đuôi, ngoan cường mà bổ ra im lìm trệ sóng lớn, hướng về phương đông chạy tới. Núi tàu nơi, một cái thân ảnh như đinh sắt đồng dạng một mực đính tại sóc này trên bông thuyền. Giáo trưởng Mạt Xéo Lộ Ý Nạ Si Ổ Phẹt là hai cánh tay ôm ngực đứng ở nơi này. Hoa dâm tóc ngắn cùng sợi dâu bị mồ hôi cùng các giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi ngâm đến ướt đẫm, kề sát ở hắn da màu đồng cổ lên. Người mặc lao đến sáng loáng lại che kín nhỏ bé vết cắt giáp ngực, sống lưng như trâu được đồng dạng tráng kiện mà phản phiu. Hơn 50 năm năm tháng cùng vô số trận chiến đấu ở trên mặt hắn khắc xuống dánh sâu hoắm, giáo trưởng Vẹt là ánh mắt so cái này giữa trưa mặt biển càng bất người. Hôm nay là trong nhân sinh hắn thứ 5 lần biến dương, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Với tư cách một tên kỵ sĩ thánh điện đến nói, Vẹt là tuổi tác vẫn là quá lớn một ít, nhưng toàn bộ đoàn kỵ sĩ lại không có người dám ngay mặt chất vấn năng lực của hắn. Đứng vững, các ngươi những thứ này đương tức tức lính mới. Điểm này sóng gió liền khiến các ngươi ngã trái ngã phải sao? Xem một chút bộ dáng của các ngươi, khôi giáp bên trong đều có thể nuôi cá rồi. Một tiếng sấm nổ đồng dạng gầm thét đột nhiên ở nóng bức trên bong thuyền bầu trời vang lên, thậm chí áp qua tiếng gió cùng tiếng sóng biển. Giáo trưởng đại nhân, quá nóng, hơn nữa thuyền còn ở lay động. Một người trẻ tuổi suy yếu mở miệng nói. Nóng, lay động. Phép lạ xài bước đi tới, khôi giáp đâm vang vang rội, mỗi một bước đều giống như gõ đánh ở những người trẻ tuổi trong lòng. Quỳ hút máu cũng sẽ không bởi vì ngươi bị cảm nắng liền bỏ qua ngươi. Bọn họ nhưng mát mẻ cực kỳ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở vị người trẻ tuổi này trước người, giáo trưởng Phép lạ cũng đã khiến đối phương không khỏi run rẩy lên tới. Hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn người trước mắt, sụ mặt lớn tiếng quát, cho ta đứng thẳng rồi. Rút ra kiếm của ngươi. liền ở cái này trên bong thuyền luyện tập đủ chém, khiến gió xuyên qua dưới nách của các ngươi. Nhanh! Không chỉ là vị này kêu khổ người trẻ tuổi, ở hắn uy hiếp xuống, trên bong thuyền những người khác cũng đều thêm luyện lên tới. Ai cũng không dám đắc tội vị này có lấy sấm sét chi kiếm tên hiệu giáo trưởng phải lạ. Mọi người đành phải vẻ mặt đau khổ, ở khiến người đầu váng mắt hoa sóc này cũng khóc nhiệt trong, lão đảo huy động nặng nghề vấn luyện kiếm. Phép là không chút lưu tình trách mang lấy, tinh chuẩn chỉ ra bọn họ mỗi một cái vô lực động tác, phản phất bốn phía không phải là khiến người hít thở không thông oi bức gió biển, mà là lý tưởng nhất hoàn cảnh huấn luyện. Phu cận mấy tên thuyền viên cởi trần, nhìn lấy các thánh điện kỵ sĩ ở trên bong thuyền luyện tập, say sưa ngon lành ở cái kia tán gẫu, thỉnh thoảng cũng ở mô phỏng các kỵ sĩ động tác. Đối với bọn họ học trộm học nghệ hành vi, giáo trưởng Phép là liền khi không nhìn thấy đồng dạng cho coi thường, nhưng hắn lại nhạy cảm nghe đến ở khoang thuyền bên cạnh, mấy tên liên minh sứ giả đang nghị luận bọn họ. Hừ, thật là cái dã man lão gia hỏa, trên tay có điểm quyền lợi liền như thế bạo ngược, không hổ là bị tất cả mọi người đều ghét bỏ lao heo rừng. Liên là, nghe nói thời điểm hắn tuổi trẻ còn có lấy sấm sét chi kiếm tên hiệu, nhưng từ khi có cái xưng hô này hắn liền ai cũng khinh thường đồng dạng, đem có thể đắc tội người đều cho đắc tội mấy lần. Cùng hắn đồng kỳ người còn sống sót đã sớm lên làm đại giáo giải, liền hắn hoàn nguyên bất động, nếu không phải là xem hắn tư lịch thực sự quá cứng, đoán chừng đoàn kỵ sĩ bên kia khả năng đều sẽ không dạy cho hắn giải cái này con đâu. Mặc lấy trang phục màu xanh lục quý tộc có chút khinh bị nói, sát vách quần áo đỏ quý tộc cũng đi theo phụ họa. Lên làm giáo trưởng thì có ích lợi gì? Có thực quyền vị trí là một cái đều mò không được, liền lĩnh lấy cái trường học giáo tập thân phận, thậm chí còn không phải là hiệu trưởng. Thật không biết gia hỏa này là làm sao đem lô muối cho bệnh lên đi. Hai vị quý tộc đang dựa vào mép thuyền lên, đỉnh đầu chống lấy một cây dù che nắng ở cái kia cười cười nói nói. Mặc dù ở đế quốc huyễn tưởng thuật pháp dưới tác dụng, trên mặt đất người là nhìn không thấy mặt trời tung tích, nhưng nên có ánh sáng mặt trời vẫn là có. Kim Phi Sơ vận chuyển ở mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, trên thuyền sinh hoạt thực sự quá nhàm chán, tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp giết thời gian. Nhưng mà ngay tại hai vị này quý tộc vui cười xong chuẩn bị rời sân thời điểm, một cây bản kiếm đột nhiên từ phía sau vọt ra trực tiếp chém đứt quý tộc trên đầu dù che nắng, tiếp lấy trực tiếp bay ra ngoài cũng thật sâu mà đính tại trên vách khoang. Hai vị quý tộc bị ngã xuống dù che nắng cho đập trúng, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cảm giác được bản thân bị mạo phạm. Người đầu linh thở phì phò xuống muốn tìm giáo trưởng Phẹt Lạ lý luận, nhưng vị này trong miệng bọn họ dã man lão đầu nhi hiện tại cũng đích xác như bọn họ chô nói đồng dạng đem đầu lâu cao cao nâng lên liền mắt cũng không nhìn thẳng bọn họ một mắt. Làm sao? Đối với kỹ thuật của ta không hài lòng sao? Giáo trưởng Phẹt Lạ căn bản liền không chuẩn bị lừa gạt, hắn trực tiếp hào phóng thừa nhận chuyện này liền là hắn làm. Hơn nữa hắn cũng mười điểm không khách khí nói, lần sau nghị luận ta thời điểm tốt nhất lương có điểm, nếu không thanh kiếm kia cũng sẽ không bay cao như vậy. Nói nguyên viên quý tộc rất tức tối, nhưng đến tiếp sau đổi tới thuyền trưởng cùng những người khác đội vàng kéo hắn lại. Rốt cuộc giáo trưởng Phẹt Lạ không nói những cái khác, đắc tội với người khối này ở toàn bộ liên minh đều là có tiếng. Hắn tính tình hỏa bạo không nói, lại là cái trong mắt không được phép cắt tính cách, hơn nữa tính cách kiên cường, chưa từng chịu thua. Vị này lao giáo trưởng đối với thượng cấp từ trước đến nay không có cái gì kính sợ chi thuyết, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Có người làm sai hắn cũng là sẽ không chút lưu tình phê bình, chưa từng cân nhắc trưởng thời gian hợp cùng thân phận của đối phương. Nếu không phải là hắn năng lực xuất chúng, tín ngưỡng kiên định, hơn nữa giá trị võ lực cao đến có thể ở chỉ mặc một đầu quần cục dưới tình huống ấn lấy ba tên thích khách đánh. Hắn đã sớm bởi vì cái tính cách này đem bản thân cho chơi không có. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy mà xéo lộ Phẹt Lạ ở đoàn kỵ sĩ một mực không chiếm được tăng lên. Đều đã hơn 50 tuổi vẫn là cái hữu danh vô thực giáo trưởng, chỉ có thể vùi ở thánh thành bên cạnh một chỗ mặt hướng bình dân kỵ sĩ trường học làm huấn luyện viên. Phải biết cấp bậc của hắn nhưng là so kỵ sĩ hiệu trưởng trường học cũng cao hơn, nhưng người ở phía trên liền là không khiến hắn làm hiệu trưởng, chỉ để cho hắn làm huấn luyện viên, đủ để có thể thấy được giáo trưởng Phẹt Lạ cấp hai nạn nhân duyên. Vốn là đã đến cái tuổi này, chính Phẹt Lạ đều nhanh phải nghĩ thoáng. Nghĩ lấy nghiêm túc đem trong trường học bọn nhỏ dạy tốt liền thôi, trong liên minh những cái kia cất chó suối quậy sự tình bản thân thấy được liền mắng, nhìn không thấy liền thôi. Dù sao bản thân đời này đã đắc tội rất nhiều người, người già cũng không cần phải giống như lúc còn trẻ dạng kia tích cực, có thể quản muốn quản, quản không được liền nghĩ thoáng một ít. Con cái của hắn nhóm đều ở mỗi lần về nhà đều ở như vậy thuyết phục hắn. Bất quá lao giáo trưởng đạo lý lớn là biết, nhưng những cái kia cất chó suối quậy sự tình một khi phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn là không khống chế được tính tình của bản thân. Theo lấy tuổi tăng lớn, giáo trưởng Phẹt Lạ đắc tội người cũng càng thêm nhiều lên tới. Nhưng cảm ơn người của hắn vĩnh viễn so mắng hắn người càng nhiều, chỉ bất quá những người này âm thanh ở một mảnh tiếng mắng trong lộ ra đơn bạc mà thôi. Chương 699, Thánh Thành Trường Học Kỵ Sĩ Dự Bị Thứ 13. Chương 699, Thánh Thành Trường Học Kỵ Sĩ Dự Bị Thứ 13. Giáo trưởng Phẹt Lạ nhân sinh quỹ tích kỳ thật cùng giám mục Bẹn Nệ Tì Ổ còn có hỉ rột mảnh đất này không có quan hệ gì, hắn cùng người của giáo đình quan hệ cũng không tốt, hơn nữa cũng không phải là hỉ rột dị dân, hắn tổ tiên là công quốc gờ dọ thèn mỹ ạ. Nhưng hết thể biến hóa đều phát sinh ở tháng trước. Ở bắc cảnh chiến sự kết thúc sau đó, lần này đoàn kỵ sĩ thánh điện mặc dù vẫn như cũ không thể thu phục đất đai bị mất, nhưng vậy mà ngoại ý muốn đánh ra một lần không tệ chiến tổn trao đổi so, cho đế quốc tạo thành to lớn phá hư không nói, còn mọc kỳ hạn kiểm chế trả tổ khu biên cương không thiên hạm đội. Cái này dẫn đến đế quốc thứ 3 không thiên hạm đội tất cả thuyền ở chiến dịch kết thúc sau đều phải nhập cảng sửa chữa, chí ít ở 7 tháng trong thời gian trả tổ khu biên cương không có khả năng có một chiếc chiến hạm không thiên có thể dùng. Nhưng cân nhắc đến khu biên cương nơi đó không thiên cảng số lượng hữu hạn, hạm đội không có khả năng toàn bộ sửa chữa hoàn tất, chỉ có thể đứng xếp hàng lần lượt nhập cảng. Cái thời gian này dài nhất còn có thể kéo dài đến 3 năm. Cứ việc các thánh điện kỵ sĩ ở chiến dịch cấp độ thất bại, nhưng ở cấp độ chiến lược lại lần đầu đối với đế quốc trạ tổ khu biên cương đạt được quyền chủ động. Cái này tự nhiên là một cái khiến người phấn chấn tin tức, đồng thời tin tức tốt còn không chỉ cái này một cái. Giáo đình thu đến Buni Ác giáo khu truyền về báo cáo. Trước đó phái qua giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vậy mà không chết, hơn nữa đoàn thần quan cùng kỵ sĩ trung đội biên chế vậy mà cũng đều đại khái hoàn hảo. Ở trong báo cáo bọn họ cùng Buni Ác quân cách mạng cùng một chỗ lui đến dãy núi dự phần bên trong, cũng ở nơi đó thành lập mới cứ điểm. Tin tức như vậy kỳ thật ở liên minh cao tầng bên trong đã là mọi người đều biết, nhưng liên minh cao tầng lại một mực đè ép tin tức không có công khai, mãi đến Tạ Bô đại biểu cho giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ trở về giáo đình thời điểm mới công khai cái này vui mừng người tin tức. Liên minh trên dưới đều bởi vì tin tức này vì đó phân chấn, thánh thành quán rượu mấy ngày nay đều ở cả đêm địa doanh nghiệp. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ bởi vì xuất thân bình dân nguyên nhân, ở tầng dưới chốt bách tính cùng cơ sở giáo sĩ bên trong có lấy cực cao danh vọng, kỵ sĩ thánh điện bên này cũng phổ biến kính nể dũng khí của hắn cùng quyết tâm. Một điểm này giáo trưởng Phẹt Lạ cũng là như thế. Hắn mặc dù trong ngày thường chán ghét nhất đám kia giám mục, nhưng đối với vị này giống như hắn là bình dân xuất thân giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ lại rất khó chán ghét lên tới. Nếu không phải là lúc đầu giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ phát động hiệu triệu thời điểm, vợ của hắn vừa vặn bệnh nặng, giáo trưởng Phẹt Lạ khả năng cũng cùng những cái kia dũng cảm người trẻ tuổi cùng đi chi viện. Ở hắn nhìn tới cho dù chết ở dị đại lục lại như thế nào, có thể vì thực hiện thánh quang chân lý mà chết liền là kỵ sĩ thánh điện cao nhất vinh dự. Tiến về hộ vệ giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ kỵ sĩ thánh điện trong cơ bản đều là bình dân xuất thân, cái này cũng liền có nghĩa là bên trong có rất nhiều người đều là học sinh của hắn. Học sinh ở tiền tuyến phân chiến, giáo viên chờ ở phía sau, như vậy tương phản khiến giáo trưởng Phẹt Lạ 10 điểm bị khuất. Nhưng liền hắn ở đem vợ an táng sau đó, vậy mà thu đến một phong ngoài dự liệu tin. Cùng hắn muốn không quen biết giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vậy mà tự mình viết một phong thư qua tới, mời hắn gia nhập khôi phục hỉ ruột sự nghiệp trong đi. Ở trong thư giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ mịt mờ ám chỉ, đã hiện tại thánh thành có lấy rất nhiều hắn không quen nhìn bẻ lũ xu định, như vậy vì cái gì không tới hỉ ruột nơi này cùng hắn khai sáng một cái càng thêm sạch sẽ giáo khu đâu. Ở viết cho giáo trưởng Phẹt Lạ trong thư, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ liền chênh lệch không có trực tiếp nói. Phẹt Lạ ngươi đừng ở thánh thành làm, cùng ta cùng một chỗ đi tự lập môn hộ á, như vậy đại nghịch bất đạo ngôn ngữ nếu như truyền đi, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ rất có khả năng sẽ chịu đến lượng lớn mặt tội, một cái không chú ý thậm chí còn sẽ bị điều về giáo đình tiếp thu thăm hỏi. Nhưng không thể không nói, đề nghị của hắn trực tiếp nói đến giáo trưởng Phẹt Lạ trái tim bên trong. Hắn đã sớm xem đám kia chỉ sẽ tranh luận quý tộc cùng giáo sĩ khó chịu rồi. Mặc dù giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ mà nói đối với giáo đình đến nói là đại nghịch bất đạo, với tư cách giáo đình thánh kỵ sĩ hắn lính tên tố cáo cũng ngăn lại. Nhưng hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ ý nghĩ hoàn toàn liền là ý nghĩ của hắn. Vì vậy ở thu đến thư tín ngày thứ hai, giáo trưởng Phẹt Lạ liền cho ra trả lời, hắn không chỉ muốn đích thân tiến về Hỉ Dột đi tìm giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ tự lập môn hộ, đồng thời còn muốn đem thủ hạ chỗ trường học này cho cùng một chỗ mang đi. Dù sao mấy năm này cũng luôn có quý tộc ở công kích bạch tội bọn họ, nói chỗ này bình dân trường học phá hư thánh quang giáo nghĩa, dùng máy móc lặp lại huấn luyện đến thay thế đối với thánh quang lĩnh ngộ. Bọn họ trách móc nặng nề thánh thành trường học kỵ sĩ dự bị thứ 13 sản xuất lượng lớn đầu góc đơn giản thiếu hụt tín ngưỡng kỵ sĩ, lãng phí rất nhiều thánh tháp quản chú danh lệch. Nếu không phải là giáo trưởng Phẹt Lạ cấp bậc ở cái này bày biện, nếu không phải là giáo trưởng Phẹt Lạ các học sinh tại giúp đỡ hòa giải, khả năng chỗ trường học này sớm đã bị thủ tiêu. Nhưng lúc đó khả năng một cái vấn đề mới lại sẽ đặt ở đám người này trước mắt, giáo trưởng Phẹt Lạ nên như thế nào an bài? Phải biết Phẹt Lạ có thể thành thành thật thật ở trường học làm huấn luyện viên đã là rất không tệ kết quả, rốt cuộc hắn không làm huấn luyện viên thời điểm nhưng là có tiếng khó dây dưa. Năm đó hắn ở đoàn kỵ sĩ bên trong bị người xa lánh cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Đến mức bị lúc nghe phía trên muốn đem hắn thả tới trường học làm huấn luyện viên sau đó, những cái kia chỉ cung cấp quý tộc nhập học kỵ sĩ trường học toàn bộ đều cự tuyệt, chỉ có một chỗ có thể tiếp thu bình dân trường học bị ép tiếp thu hắn. Đây là thánh thành 13 chỗ kỵ sĩ trong trường học kém nhất chỗ kia, trường học địa vực vắng vẻ cách xa thành thị, trường học phong ốc đơn sơ, thiết bị chênh lệch, liền ngay cả trong chuồng ngựa đều không có mấy thất ngựa, các học sinh lên ngựa thuật khóa thời điểm còn muốn thay phiên lấy kỵ. Trường học phần cứng cứ như vậy, lực lượng giáo viên liền lại càng không cần phải nói. Ở năm đó giáo trưởng Phẹt Lạ mới vừa đi báo danh thời điểm, nơi này vậy mà tìm không ra một cái làm qua kỵ sĩ trưởng giáo viên. Liên loại này đơn sơ điều kiện, quý tộc tử đệ là không có khả năng tới nơi này nhập học, có Phẹt Lạ cái này gây chuyện tinh ở bọn họ liền càng sẽ không qua tới, có thể tới cơ bản đều là có chút thiên phú nhưng chưa đóng nổi học phí con em bình dân. Cố ý đem một vị giáo trưởng cho an bài đến như vậy trường học làm huấn luyện viên, ở năm đó là cá nhân đều có thể nhìn ra được, hạng này an bài ác ý chẳng đấy. Phải biết giáo trưởng cái này cấp một hướng lên liền là đại giáo giải, lại hướng lên để cử ra tới liền là đoàn kỵ sĩ thánh điện đoàn trưởng, vậy liền đã là kỵ sĩ thánh điện lãnh tụ cao nhất. Khiến một vị vốn là có tư cách đảm nhiệm chiến khu tổng tư lệnh, tổng huấn luyện viên trở chức vị quan trọng giáo trưởng tới làm việc như vậy, đây không phải là đơn giản chèn ép, liền là trần trụi nhục nhã. Song giáo trưởng Phẹt Lạ lại cũng không để ý, liền ở mọi người đều ở suy đoán hắn lúc nào bộc phát lại tới gây rối thời điểm, hắn vậy mà ngoài ý liệu trở nên yên lặng. Có người hiểu chuyện chạy đi xem một chút, phát hiện hắn vậy mà ở nghiêm túc thực hiện chức trách của bản thân. Ở giáo trưởng Phẹt Lạ cải tạo phía dưới, thánh thành trường học kỵ sĩ dự bị thứ 13 thay đổi trước đó chán trường phong cách trường học, biến đến thiết huyết cùng nghiêm khắc lên tới. Ở nơi này hắn cho các học sinh an bài khủng bố quá trình huấn luyện, đoàn kỵ sĩ tất cả huấn luyện hạng mục đều bị hắn quy phạm hóa, chế độ hóa. Mỗi cái mới nhập học sinh đều bị hắn an bài lít nha lít nhít thời khóa biểu, mỗi cái học sinh mỗi ngày mấy điểm đến mấy điểm nên làm cái gì đều có lấy quy định nghiêm chỉnh. Mỗi tháng giáo trưởng Phẹt Lạ đều sẽ căn cứ mỗi cái học sinh các hạng mục đích hoàn thành tình huống đi điều chỉnh cá nhân hắn kế hoạch học tập. ở nơi này chỉ cần luyện bất tử, giáo trưởng Phẹt Lạ liền sẽ để ngươi hướng chỗ chết luyện. Ở hắn dốc lòng dạy bảo xuống, chỗ này mặt hướng bình dân kỵ sĩ trường học trở thành xa gần nghe tiếng kỵ sĩ nhà máy gia công, mỗi năm sản xuất quân dự bị kỵ sĩ số lượng kinh người. Những tân binh này khả năng không có cái gì tốt trang bị, thánh quang lĩnh ngộ cũng tương đối lớn nhất, nhưng bọn họ đồng dạng có lấy càng thêm kiên cường ý chí cùng chịu khổ nhọc phẩm chất, rất được đoàn kỵ sĩ biên cương chiến khu chào đón. Đồ dịch sư phụ liền là từ giáo trưởng Phẹt Lạ nơi này tốt nghiệp, hắn ở từ trận thời điểm sáng tạo dùng sức một người bổ ra đế quốc cơ giáp hành động vĩ đại. Hiện tại khi giáo trưởng Phẹt Lạ chủ động nâng ra muốn mang lấy trường học đi chi viện giám mục Bẹn Nghệ Tỷ ổ xây dựng giáo khu thời điểm, đoàn kỵ sĩ thánh điện biên cương chiến khu bên kia là rõ ràng phản đối, nhưng không chịu nổi quốc nội đặc biệt là thánh thành các quý tộc hết sức ủng hộ a tương quan phê duyệt thủ tục một đường thông suốt, giáo trưởng Phẹt Lạ mới vừa đệ trình xin, thánh thành ở ngày thứ 3 cũng đã trả lời nói làm tốt. Trường học chuyển di công việc 10 điểm thuận lợi, các quý tộc đối với chuyện này hiếm thấy mà giúp một đại ân. Hiện tại giáo trưởng Phẹt Lạ không chỉ bản thân tới, còn mang lấy một cái có thể nuôi dưỡng kỵ sĩ thánh điện trường học một khối đến rồi. Chương 700, Luzinski thu hoạch chương 700, Luzinski thu hoạch kỉnh phỉ sở đón lấy gió mùa, chương đẩy cánh buồm chạy ở bên mông vô bờ trên đại dương bao la. Đoạn này lưu trình đối với trên thuyền quý tộc sứ giả đến nói là dày vò, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều ở chịu đựng các loại tạp âm. Các thủy thủ điều chỉnh buồm thì bài ca lao động, dưới bong thuyền ầm ầm vang dội động cơ hơi nước, còn có Phẹt Lạ lao ra hỏa kia tiếng trách mắng. Cả một chuyến lữ trình đối với bọn họ đến nói quả thực so ngồi sổn ngục giam còn khó chịu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là với tư cách quân cách mạng bên kia sứ giả, ngài Luzinski hiển nhiên có lấy không thua gì chuyên nghiệp quý tộc tù dưỡng. Cùng hắn nói chuyện phiếm quả thực liền là một loại hưởng thụ. Ta nói ngài Luzinski, ngươi cũng không cần thiết tổng xem lão gia hỏa kia sắc mặt. Theo ta nói, đối phó hắn có thể rất đơn giản, lão gia hỏa này một điểm trí tuệ chính trị đều không có, sớm muộn sẽ đem bản thân cho đùa chơi chết. Đối với vị này liên minh sứ giả đề nghị, Luzinski không có trả lời, chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Ngài Vito, chúng ta cũng không thể so liên minh, không có cách nào tiếp nhận bất luận cái nào chiến lược tổn thất. Hơn nữa ta cảm thấy lao giáo trưởng cũng không phải khó ở chung chi nhân. Luzinski lần này đi sứ liên minh, mặc dù ở trên mặt sáng không có đặt thành bất luận cái gì hiệp nghị, nhưng ở trong âm thầm lại cùng rất nhiều liên minh xếp hàng đầu gia tộc cùng thế lực thành lập liên hệ. Đặc biệt là liên minh ma pháp sư nghiệp đoàn cùng luyện kim sư nghiệp đoàn, bọn họ đối với quân cách mạng trên tay một ít nhỏ đặc sản đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng tỉ như từ trên chiến trường thu được cơ giáp cấp hắc công tước. Đế quốc bên kia tình báo phong tỏa làm rất không tệ. Liên minh nơi này cũng không biết giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ cùng độ dịch kỵ sĩ trưởng thăng cấp cao giai sự tình, cũng càng không có khả năng biết giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ dùng sức một người tiêu diệt một nửa cơ giáp cấp hắc công tước huy hoàng chiến tích. Nguyên bản vương tử cả xe bở che lấp dốc hết toàn lực che lấp việc này là vì phòng ngừa bị kẻ thù chính trị và tội. Đế quốc công trình bộ phận kỹ thuật cũng ở việc này lên giúp không ít bận điệu. Mọi người đều không có cố tình nhằm vào liên minh bên kia, rốt cuộc nghĩ lấy nhân ra đều đem áp đáy hòm cường giả đều phái tới, có một số việc không trực tiếp nói, bảo trì an ý mới là tốt nhất phương thức ứng đối. Song vương tử cả xe bơ bọn họ không biết là, chính vì bọn họ giấu giếm, liên minh bên kia cũng không có thu đến bất luận cái gì tình báo. Đế quốc dư luận trên sân cũng không biết sự tình, liên minh liền càng không khả năng biết. Kết quả là khi Luzinski mang lấy hai đài tình huống tốt nhất hắc công tức cơ giáp đi tới thánh thành phòng đấu giá sau đó, toàn bộ thánh thành dưới mặt đất vòng tròn trực tiếp sôi trào. Người thạo nghề liếc mắt liền nhìn ra tới những thứ này cơ giáp giá trị, trừ khoang điều khiển bách ngoài lên cái kia một cái xuyên qua thương bên ngoài, cả đài cơ giáp không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Máy móc kết cấu hoàn chỉnh, tứ phục hệ thống hoàn toàn bình thường, ma pháp mạch kín toàn bộ đều khỏe mạnh. Hệ thống động lực trừ không có nhiên liệu bên ngoài quả thực liền cùng hoàn toàn mới đồng dạng. Khi đầu này cơ giáp bị đưa đến phòng đấu giá chạm vào tối, sớm định ra muốn ở 3 ngày sau buổi tối 8 giờ đúng giờ mở màn buổi đấu giá liền cưỡng chế hủy bỏ. Liên minh mấy thế lực lớn tự mình hạ tràng, trực tiếp cắt đứt cái này hai đài hoàn hảo cơ giáp. Ở phát hiện người bán là Luzinski sau đó, bọn họ lại khẩn cấp đền bù quân cách mạng một khoản tiền, đồng thời biểu thị ở sau đó một tháng trên buổi đấu giá Luzinski hắn muốn mua gì, bên này đều sẽ cấp cho 40 chiếc khấu. Những đền bù này so sánh với Luzinski cung cấp cơ giáp đến nói, đều lộ ra quá mức keo kiệt. Nhưng Luzinski lại không cho rằng đây là tổn thất gì, hắn hết sức rõ ràng đối phương thật ra là nhìn đến bọn họ sau lưng quân cách mạng mới lựa chọn cho những điều kiện này, nếu không nếu như đổi thành người bình thường, đừng nói đền bù, mạng của bản thân có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Hơn nữa lại nói, bọn họ lần này qua tới cũng không phải là chỉ mang tới một đài cơ giáp. Mặc dù so sánh với đại lục cũ bên kia, căn cứ địa đi sứ người trong liên minh đếm rất ít, nhưng mang lấy thổ đặc sản lại là nhiều nhất. Căn cứ địa vẹn vẹn có 6 đài bảo tồn hoàn hảo cơ giáp cấp hắc công tức đều bị đóng gói lên thuyền, thừa dịp mùa xuân lúc ấy quân đế quốc không có phong tỏa sông gọt tờn trung hạ du thời điểm chạy đi hỉ rột đại lục. Bị liên minh cắt đứt 2 đài cơ giáp đối với Luzinski bọn họ đến nói cũng không phải là tổn thất gì, bởi vì chân chính sinh ý vừa mới bắt đầu. Nhóm này hàng đưa đến thánh thành phòng đấu giá kỳ thật vốn cũng không phải là lao đến bán lấy tiền đi, mà là vì cho liên minh nội bộ đế quốc thám tử truyền lại một cái tin tức, đó chính là trên tay bọn họ có lấy đế quốc tâm tâm niệm niệm cơ giáp đại bà bối. Quả nhiên đế quốc thương nhân phải so liên minh bên kia hào phóng nhiều. Ở cơ giáp bị cắt đứt buổi tối ngày thứ hai, Luzinski liền cùng liên minh một nhà cỡ trung thương hội đàm phán tốt điều kiện. Nhà này thương hội dùng 870.000 liên minh đồng đi nạ cùng 2.100.000 đế quốc gold ounz giá mua dư lại 4 đài cơ giáp, đồng thời còn nhiều giao 120.000 gold ounz giá khiến Luzinski bọn họ đối với chuyện này bảo mật. Với tư cách một nhà liên minh thương hội, toàn bộ giao dịch vậy mà là dùng đế quốc gold ounz là chủ, rất khó khiến người không sinh ra một thoáng kỳ quái liên tưởng. Nhưng Luzinski cũng sẽ không quản những thứ này, 120.000 gold ounz bảo mật phí đã có thể khiến hắn đem chuyện này nát ở trong bụng. Đem liên minh đồng đi nạ chuyển đổi thành đế quốc gold ounz sau đó, một đơn này sinh ý hắn liền làm căn cứ địa mang đến 2.510.000 đế quốc gold ounz thu nhập. Số tiền này tài đều là dùng Trương Mục Cận danh dự chữ phương thức giao đến trên tay bọn họ, như vậy tài khoản Luzinski một hơi thở thu đến 97 cái, ở trên tính an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hắn cũng đoán được chân chính nhà mua là ai, đối phương cũng không có khả năng đối với chuyện này dễ dàng đổi ý. 2.510.000 đế quốc Gold ONZ đã có thể từ đầu xây dựng một chiếc đế quốc chủ lực chiến hạm, hơn nữa khả năng còn có không ít còn thừa. Chuyển đổi thành hải quân quân hưởng cũng đầy đủ thanh toán hơn 100.000 người một năm tiền lương. Nhìn ra vị kia chân chính nhà mua là dốc hết vô liếng, cũng không biết trả giá số tiền này sau đó hắn còn có thể hay không chống đến qua kẻ thù chính trị vạch tội thế công. Đứng ở tầng 2 bong thuyền rào chắn bên cạnh, Luzinski thổi quét lấy gió biển không khỏi vì đó nghĩ lấy. Song nếu như hắn đối với nhà kia thương hội kinh doanh tinh chất lại nhiều hiểu rõ một thoáng mà nói, hắn hẳn là liền sẽ phát hiện một ít thú vị dấu vết để lại. Nhà này thương hội sau lưng tồn tại kỳ thật cũng không phải là hắn trong dự đoán vương tử cả Caesar, càng không phải là nội bộ đế quốc bất luận cái gì một nhà thế lực, mà là đến từ một cái cùng đế quốc đã hợp tác lại để phòng tổ chức, nghị viện pháp sư. Đám người này có thể so với vương tử cả Caesar có tiền nhiều, bọn họ cũng đã sớm trông mà thèm đế quốc ma đạo kỹ thuật. Bất quá trở ngại thể lượng cùng nghiên cứu phát minh thực lực hạn chế, bọn họ một mực ở mấu chốt lĩnh vực không có cách nào đuổi theo đế quốc khoa học kỹ thuật mới nhất. Vì vậy tuân theo chính diện đánh không lại liền chơi sau lưng động tác nhỏ phương trầm, bọn họ đã sớm trong phạm vi thế giới thị trường ngầm thành lập nguyên một bộ hoàn thiện thu hồi cơ chế. Chỉ cần đế quốc quan viên dám đầu cơ trục lợi mới nhất trang bị, bọn họ liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem nó thu mua. Trừ ra đại lục cũ bên ngoài, liên minh bên này là liền là bọn họ lớn nhất hải ngoại thị trường, vì vậy khi Luzinski mang lấy đại bảo bối xuất hiện tại phòng đấu giá thời điểm tất nhiên liền sẽ dẫn tới chú ý của bọn họ. Nghị viện pháp sư cùng đế quốc không có ân oán gì, cũng sẽ không ở bất luận cái gì trên lập trường duy trì quân cách mạng hành động, nhưng bọn họ khẳng khái giúp đỡ mua đế quốc trang bị địa bộ, cũng chú định bọn họ sẽ trở thành quân cách mạng tiềm ẩn đối tượng hợp tác. Chương 701, liên quan tới kế hoạch huấn luyện điều chỉnh. Chương 701, liên quan tới kế hoạch huấn luyện điều chỉnh. Giáo trưởng phẹt lạ buổi chiều tốt ta. Là Luzinski, làm sao? Cùng các quý tộc nói chuyện phiếm còn chưa đủ vui sướng, phải tới thăm ta cái lao nhân này sắp mặt. Giáo trưởng phẹt lạ biểu tình rất là nghiêm túc, hắn nói ra lời nói cũng giống như có gai đồng dạng. Nhưng Luzinski lại nghe ra tới, vị này lao giáo trưởng trêu chọc ý vị là muốn lớn qua miệng ai. Kết quả là hắn cười ha hả trả lời. Nhìn tới chuyện gì đều không thể gạt được giáo trưởng đâu. Mượn dùng chúng ta lãnh tụ ngần ý em một câu nói, quân cách mạng nội bộ không thể cũng không nên tồn tại xem ai sắc mặt sự tình làm đúng mọi người cùng một chỗ khen ngợi, sự tình làm sai cũng hẳn là không chút lưu tình ở trước mặt phê bình. Phê bình mục đích là sửa lại sai lầm, mà cự tuyệt phê bình liền là cự tuyệt thừa nhận sai lầm. Tin tưởng lao giáo trưởng đối với chuyện này hẳn là có lấy rất sâu cảm ngộ a, vốn là chuyện không lớn nhưng liền bởi vì cự tuyệt thừa nhận ngược lại càng lúc càng lớn. Luzinski mà nói khiến giáo trưởng phẹt là nghe lấy rất là thư thái, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng dần dần giãn ra. Ở không mang binh dưới tình huống, vị này lao giáo trưởng liền là cái có chút hiền hòa dâu trắng lao nhân mà thôi. Đối với Luzinski, hắn vẫn là rất thích. Đáng tiếc liền là lớn tuổi một ít, còn có liền là thể cốt có chút gầy yếu, bằng không thì cũng hẳn là một cái kỵ sĩ thánh điện hạt giống tốt. Hơn 10 năm dạy học kiếp sống xuống, giáo trưởng phẹt là hiện tại nhìn đến bất luận cái nào người trẻ tuổi đều sẽ vô ý thức tự hỏi hẳn là an bài cho hắn cái dạng gì huấn luyện. Bình dân xuất thân kỵ sĩ đám học đồ thiên nhiên có sẵn lấy rất lớn thế yếu, bọn họ không có hiển hách gia tộc cùng phong phú gia sản, ở mỗi năm tiến hành thánh quang quán chú thời điểm cũng đều là không vớt được mấy cái danh lệch. Kỳ thật giáo trưởng phẹt là hết sức rõ ràng, hắn dạy dỗ ra tới học sinh chưa từng so với những cái kia quý tộc xuất thân người học việc kém. Nhưng trở ngại tài lực cùng nội tình vấn đề, bình dân xuất thân kỵ sĩ người học việc ở trong nhà không có thai người nu mắt nhiễm giảng thuật cho hắn thánh quang giáo nghĩa, cũng không có khả năng ở hắn thời điểm nhập học giúp hắn mua sắm nguyên một bộ kỵ sĩ trang bị, lại càng không cần phải nói loại kia từ nhỏ liền có vũ lực huấn luyện. Giáo trưởng Phẹt là dạy dỗ ra tới học sinh 10 điểm lệch khoa, ở thánh quang cảm nộ cùng giáo nghĩa kinh điển lên chỉ có thể miễn cưỡng cầm cái đạt tiêu chuẩn chia, thuật cưỡi ngựa trên lớp cũng nhiều là không đạt yêu cầu. Nhưng ở thực chiến trên lớp bọn họ lại luôn có thể đánh ra đặc sắc thành tích. Quả thật chiêu số của bọn hắn càng cỗi, động tác cũng có chút máy móc, nhưng liền bằng lấy cái này lắc đắc mấy cái chiêu số những bình dân này xuất thân người học việc cũng có thể ở bộ chiến dưới tình huống dùng ưu thế áp đảo đánh bại những quý tộc kia tử đệ. Giáo trưởng Phẹt là kỳ thật sẽ rất nhiều kiếm pháp, nhưng cân nhắc đến các học sinh trạng huống cụ thể, hắn thường thường chỉ yêu cầu bọn họ nắm giữ 4-5 cái cơ sở chiêu số. Ở hắn nhìn tới chỉ cần đem cơ sở nhất kiếm chiêu vận dụng đến cực hạn, chú ý cho kỹ chiêu số ở giữa chuyển đổi, cũng đã có thể thích ứng chiến trường. Đang dạy học trên vấn đề, giáo trưởng Phẹt Lạ là rất nguyện ý cùng người khác chia sẻ, nhưng ở thánh thành bên kia hắn cũng rất ít có thể tìm đến cùng hắn đàm luận cái đề tài này người. Bất quá may mà Luzinski là cái hết sức xuất sắc người nghe, hắn không chỉ cẩn thận lắng nghe giáo trưởng Phẹt Lạ dạy học lý niệm, thậm chí còn cầm ra sổ tay nhỏ ghi lại một ít mấu chốt chi tiết. Xin hỏi giáo trưởng Phẹt Lạ, các người đối với giáo cụ cùng sân bãi nhu cầu là cái gì? Ngựa mà nói, căn cứ địa bên này khả năng rất khó chi viện, Bắc Hỉ Dột nhiều vùng núi khả năng không có gì tốt ngựa. Hơn nữa thiết giáp mà nói căn cứ địa hiện tại cũng chỉ có thể chế tạo phổ thông, chúng ta tạm thời vẫn không có thể lực chế tạo phụ mà khôi giáp. Luzinski ở ghi lại giáo trưởng Phẹt là dạy học lý niệm sau đó, rất nhanh liền đem vấn đề kéo dài đến trường học lựa chọn địa điểm an bài cùng giáo cụ cung ứng lên. Loại này nhanh chóng quả quyết tác phong khiến giáo trưởng Phẹt là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền lại chuyển thành thưởng thức. Hắn ở trong đấy lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là có thể đánh bại đế quốc hai chi tập đoàn quân thế lực, loại này lôi lệ phong hành tác phong mới là bọn họ hẳn là có dáng vẻ. Sân bãi mà nói chúng ta bên này không có quá nhiều nhu cầu, chỉ cần thao trường đầy đủ rộng không ảnh hưởng các học sinh lúc thường đối luyện liền được. Ngựa mà nói không có liền thôi, ta đi qua sau liền sửa lại dạy học phương châm, hướng bộ chiến kỵ sĩ phương hướng đi dạy học liền được rồi. Đến nôi thiết giáp nha, các ngươi cũng không cần quá hao tâm tổn trí, huấn luyện dùng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là dùng tài liệu đủ vững chắc, mặc lên tới đủ chìm tự được. Đối với tân binh huấn luyện, giáo trưởng Phẹt là có lấy rất kinh nghiệm phong phú. Ở nơi này, bình dân học sinh nhập học sau chuyện thứ nhất từ trước đến nay không phải là giáo nghĩa học tập hoặc là kiếm thuật huấn luyện cái gì, cái thứ nhất chương trình học liền là huấn luyện thân thể. Chỉ có đem thân thể luyện tốt, sau đó cái khác chương trình học mới có thể khai triển lên tới, nơi này liền cần các ngươi quân cách mạng nói thêm cung cấp một ít lương thực. Giáo trưởng Phẹt là rất nhanh liền cùng Luzinski thảo luận lên kỵ sĩ các học viên ẩm thực vấn đề. Tốt nhất cung cấp phương án tự nhiên là ở món chính không ngừng dưới tình huống, thịt trứng sữa rộng mỡ cung ứng, nhưng một điểm này đối với hiện tại căn cứ địa đến nói lại có chút khó khăn. Luzinski thẳng thắn nói lên căn cứ địa hiện tại gặp phải khốn cảnh, lượng lớn nạn dân đang chờ đợi lấy bọn họ cứu tế, phương Bắc ôn dịch cũng đang không ngừng ý hiếp căn cứ địa an toàn. Căn cứ đến tiếp sau truyền tới tình báo, chúng ta ở dạ dĩ địa khu phát hiện giáo phái ôn dịch hoạt động, nhưng trở ngại căn cứ địa hiện tại nhân thủ hữu hạn một mực rút không ra đầy đủ tinh nhuệ tiểu đội trước đi xử lý. Bất quá giáo trưởng Phẹt là ngài đề nghị học viên lương thực cung ứng vấn đề, ta nghĩ lần ý e bọn họ hẳn là cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác đi giải quyết. Ta chỗ này coi như là sớm chất vấn một thoáng, nếu như chỉ là món chính cùng rau cung ứng, đem lượng nâng lên phải chăng sẽ ảnh hưởng đến ngài đối với học viên kế hoạch huấn luyện? Luzinski thẳng thắn khiến giáo trưởng Phẹt là có chút ngoài ý muốn. Một phương diện hắn có chút oán trách đám này quân cách mạng người làm sao liền chuyện đơn giản như vậy đều không giải quyết được, nhưng một phương diện khác lại thật bội phục bọn họ, vậy mà có thể ở dạng kia gian khổ dưới hoàn cảnh đi cứu trị thu lưu phương Bắc tới nạn dân. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có cái thế lực ở đối mặt ôn dịch lớn thời điểm vậy mà không tuyển chọn phong tỏa biên cảnh mà là chủ động cứu tế nạn dân. Quân cách mạng lần này cách làm khiến hắn đối với cái thế lực này gia tăng không ít cảm nhận, ở nói chuyện với Luzinski thời điểm tính cách của hắn cũng chủ động thu liễm rất nhiều. Ở hơi trách cứ quân cách mạng sai lầm sau đó, hắn cũng suy nghĩ nên như thế nào thay đổi học viên sách dạy nấu ăn. Phải biết vì giúp bình dân học sinh đạt được một cái thành tích tốt, hắn đã ở phương diện này nghiên cứu rất nhiều năm. Ở mỗi năm hữu hạn dạy học thời gian trong, thời gian gì đoạn nên làm cái gì huấn luyện, loại nào huấn luyện phối hợp cái dạng gì ẩm thực, đều đã bị hắn tổng kết ra một bộ rất có tỷ suất hiệu quả phương án giải quyết. Điều chỉnh sách dạy nấu ăn sự tình nhìn như đơn giản, nhưng đối với có lấy dạy cặn kẽ học kế hoạch giáo trưởng Phẹt lạ đến nói, hành động này không thua gì đem trước đó tất cả kế hoạch huấn luyện toàn bộ đều đẩy ngã lại đến. Nhưng hắn cũng không có vì vậy từ bỏ, mà là ở châm trước rất lâu sau đó cho ra một cái lý luận có thể thực hiện được bản dự thảo. Luzinski ở thu đến phần này bản dự thảo sau, kết hợp căn cứ địa tình huống hiện thực cấp cho giáo trưởng Phẹt lạ một ít ý kiến. Sau đó mấy ngày hai người đều ở vì chuyện này bận rộn, trong bất chi bất giác thuyền cũng chạy vào bù nỉ ạt ngoại hải. Chương 702, đến xạ gì ạ đỉ chương 702. Đến xạ gì ạ đi khi giáo trưởng Phẹt là đạp lên hỉ ruột thổ địa thời điểm, hắn là cảm khái rất nhiều. Nhớ năm đó bản thân lần thứ nhất chấp hành hải ngoại chi viện hành động thời điểm tới liền là hỉ ruột, bất quá lần kia đi chính là ở vào nạ xì đờ ruột cả in ba quốc. Hồi tưởng lấy bản thân nhân sinh trong lớn nhất lần kia thất bại, Phẹt là lao giáo trưởng lại có chút cảm hoài. Nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được bản thân trên cảm xúc sai lầm, lập tức liền ở đấy lòng mắng bản thân một câu. Tiếp lấy hắn lại đổi lên thường ngày bộ kia sắt thép giáo trưởng dáng dấp, nghiêm nghị thúc giục lấy các thánh điện kỵ sĩ tuổi trẻ. Hiện tại thuyền đã cập bờ, Luzinski đang bến tàu bên kia thương lượng, đồng thời cũng phái người đi thông chi trong thành đồng chí, để cho bọn họ hỗ trợ yểm hộ hành động sau đó. Kinh Pisa hiện tại đang đỗ ở ngọc giặt mặt tây nam xạ Ziadi. Xét thấy tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 liên hợp lấy cùng một chỗ khống chế sông gọt tần hạ du tình huống, Luzinski bọn họ lựa chọn ở xạ Ziadi nơi này cập bờ. Mặc dù nói căn cứ địa nơi này trạm tình báo quy mô là không bằng ngọc giặt, nhưng may mà có lấy lượng lớn buôn lậu súng thuyền yểm hộ, bọn họ điểm kia nhỏ dị thường đối với bến cảng các nhân viên làm việc đến nói quả thực không nên quá bình thường. Vương tử cả xe bơ bọn họ không chế sông gọt tần hạ du, không phải là bọn họ chế định thương hội thuyền là không cho phép ở ngọc giặt cập bờ. Hạng này cử động khiến nguyên bản chuyên chú với đầu này tuyến đường đội thuyền nhóm không ngừng tiêu khổ, bọn họ hoặc là dùng tiền đi tìm những thứ này thương hội trực thuộc, hoặc là cũng chỉ có thể đem hàng hóa vận đến xạ gì ạ đi sau đó thông qua đường sắt lại vận đến ngọc giặt. Bất quá cứ như vậy hàng hóa chi phí vận chuyển liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Ở cái này hai đầu khó xử dưới tình huống, có chút đội buôn nhỏ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lựa chọn không làm số lượng lớn hàng hóa mậu dịch, chuyển mà bắt đầu buôn lậu các loại đồ chơi nhỏ đi vào. Lương thực, vũ khí, sách, thuốc, hàng xa xỉ, thiết bị công nghiệp, thậm chí là hi hữu á nhân nô lệ, đây đều là có thể ở bản địa bán đến bán chạy hàng hóa. Căn cứ địa cùng phương diện quân thứ 7 liền là cái này buôn lậu đẳng cấp thị trường chủ yếu nhất nhà mua, còn lại còn có rất nhiều tập đoàn quân thứ nhất sĩ quan cũng ở trong đó, phía sau cùng đám người kia mặc dù một người tài lực hữu hạn, nhưng với tư cách một cái quần thể lại có lấy không thua gì trước hai tên sức mua. Rất nhanh ở xạ gì ạ đi trạm tình báo dưới trợ giúp, vừa mới đến bờ các thánh điện kỵ sĩ liền dùng hải ngoại công nhân thân phận bị tập thể chuyển rời đến trên xe lửa. Bản địa đế quốc quan viên không phải là không có nghiêm ngặt sàng tra, mà là bọn họ nhìn đến trước mặt cái này mấy trăm cái trên mặt phơi đen nhánh, ra 10 điểm khô giáo, trên tay tất cả đều là vết chai, mặc lấy dị thường một mạng, sau đó còn mỗi người lưng có một túi lớn lương thực tráng hán sau đó. Không có người sẽ tin tưởng bọn họ vậy mà là một đám vương tử cả xẻ bở trong mệnh lệnh phải nghiêm khắc sàng tra kỵ sĩ thánh điện. Tổng cộng 572 người đã hoạch nghiệm hoàn tất, nơi này ngươi biên lai, ngài xin cầm lấy, lúc xuống xe còn muốn dùng. Nhà ga nhân viên công tác đem ký nhận biên lai giao đến Luzinski trên tay, đồng thời vẫn không quên tán dương một phen. Ngài ngươi cái này ở đâu tìm nô công à, nhìn lấy rất cường tráng, giá nhất định không tiện nghi à. Ha ha, đây là tự nhiên, nhưng chúng ta có chút hộ khách không phải liền là nghĩ muốn như vậy hàng, không phải sao? Luzinski nghe ra tới đối phương là ở thử thăm dò cái gì, nhưng hắn căn bản không hoảng hốt. Ứng đối suy đoán biện pháp tốt nhất liền là không chính diện trả lời, sau đó cho đối phương một cái có thể khiến hắn miên man bất định đáp án liền được rồi. Dù sao xạ gì à, đi nơi này ngư long hỗn tạp, các phương thế lực đều có ám tử, trừ quân cách mạng là hoàn toàn không đụng nô lệ mậu dịch bên ngoài, còn lại các phương đều có lý do tiếp xuống một đơn này. Mà những thế lực này cũng không có một cái là vị này nhỏ nhỏ kiểm sát nhân viên có thể đắc tội nổi. Ở hơi hàn huyên một thoáng về sau, hắn liền không có lại lắm miệng. Xe lửa chạy đi xạ gì ạ đi đi xuyên qua dãy núi Aedu bên trong, nhìn lấy ngoài cửa sổ không ngừng thoáng qua xanh biếc cảnh sắc, Luzinski tâm tình càng thêm kích động. Vừa nghĩ tới bản thân rời khỏi hơn mấy tháng, thật không biết căn cứ địa sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Doanh địa khai khẩn xây xong hay chưa? Lương thực thu hay không? Còn có liền là đồng chí của tuyên truyền bộ nhóm có hay không thực hiện tốt công việc của bản thân? Luzinski chưa bao giờ nghĩ qua bản thân nguyên lai là như thế nhớ nhà một người, trước kia hắn cũng sẽ không như vậy. Nhưng may mà cảm giác như vậy không tệ, hắn cũng không ghét nhiều như vậy xấu thiện cảm. Luzinski, xe lửa còn bao lâu đến chỗ cần đến? Giáo trưởng Phẹt Lạc cầm lấy hai ly nước đi tới, hắn lúc này trang điểm thành một vị thương nhân, mang lấy trang trí lấy lông vũ mũ tròn nhỏ. Còn có 2-3 ngày liền có thể đến một giác. Bất quá chúng ta không ở nội thành xuống xe, cần ở đường sắt tụ hợp vào cốt cán tuyến thời điểm xuống xe, sau đó đi bộ tiến về sông Gọt Tờn mở nam bến đỏ cái kia. Xa gì ạ đi đồng chí đã báo tin phía sau căn cứ địa, nội hà đội du kích đồng chí lại phái thuyền qua tới tiếp ứng chúng ta. Luzinski trả lời khiến giáo trưởng Phẹt Lạc rất là hài lòng, loại này một thoáng thuyền liền lên xe lửa, nửa đường không có một khắc ngừng tắc phong cũng khiến hắn rất là thưởng thức. So lên trước kia những cái kia bị nhân loại mặt trận giải phóng nâng đỡ lên tới bại gia đồ chơi, bù nhì ạ quân cách mạng nhìn lên liền chính quy nhiều, chí ít đây mới là một chi quân đội nên có lực chấp hành. Liên minh đám kia đoàn bộ binh nếu có thể làm đến như vậy, làm sao đến nỗi ở trên chiến trường bị đế quốc tôm chân mềm khi dễ thành dạng kia? Đúng, giáo trưởng, kình phin sơ bên kia có dùng hay không chúng ta hỗ trợ hiệp trợ một thoáng? Không cần, thuyền trưởng Antonio là ta nhìn lấy lớn lên, cha hắn chết sau hắn liền tiếp nhận chiếc kia lao thuyền, qua nhiều năm như thế kỹ thuật của hắn cũng đã sớm vượt qua cha hắn. Thanh thành chuyện bên kia các ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ta cái kia hai cái tiểu tử thúi bản sự khác không có, thi hành mệnh lệnh năng lực vẫn là có thể. Giáo trưởng Phẹt Lạ lần này đem toàn bộ trường học đều mang đến, nhưng một chỗ kỵ sĩ trường học giáo viên và học sinh chung vào một chỗ cũng không có nhiều người như vậy. Trường học tất cả mọi người cộng lại cũng liền 200 người xuất đầu, dư lại hơn 300 người tất cả đều là trường học phụ cận nông hộ, tiểu thương cùng bên trong tòa thánh thành một ít thành kính giáo đồ gia đình lúc nghe giáo trưởng Phẹt Lạ muốn mang đội viễn trinh hì ruột sau đó, chủ động đem đứa trẻ đưa tới. Bộ phận này người có chút là cảm ơn giáo trưởng Phẹt Lạ chiếu cố, để cho bọn họ khỏi bị thúc thuế quan trên ép, có mấy người là nhìn đến một tia thay đổi giai tầng cơ hội nghĩ muốn khiến con của bản thân đi theo qua tới đánh cược một lần, còn có chút người chỉ là đơn thuần tín ngưỡng kiên định, cho rằng bản thân cũng hẳn là vì giáo đình giải phóng cố thổ làm ra một phần công hiến. Mặc kệ bọn họ là bởi vì lý do gì đem con của bản thân đưa tới, giáo trưởng Phẹt Lạ lần này hoàn toàn không có đi chim vậy cái gì đoàn kỵ sĩ thu nhận sử dụng tiêu chuẩn, chỉ cần là cái tứ chi khỏe mạnh, chỉ số IQ không có vấn đề gì đứa trẻ hắn đều chiếu chỉ toàn bộ thu. Đoàn kỵ sĩ bên kia tự nhiên bởi vì việc này có chút nổi nóng, nhưng nghĩ đến lao ra hỏa này cuối cùng cũng đi, cũng không thế nào để ý kết quả là giáo trưởng Phẹt Lạ một người liền kéo lên hơn 500 người đội ngũ đi theo Luzinski bọn họ qua tới. Hơn nữa sự tình còn không chỉ như thế, giáo trưởng Phẹt Lạ ở bản thân rời khỏi thánh thành trước đó còn phát động bản thân tất cả nhân mạch, thế tất là muốn đem một ít lao hỏa kế cùng vãn bối cũng một khối hẹn đến hy rốt. Trở về địa điểm xuất phát kỉnh phỉ sợ liền là đi đón những người này, đến lúc đó đợt thứ hai chi viện qua tới người khả năng không có hiện tại nhiều như vậy, nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ dám cam đoan ở trong đó không có một cái lính mới, tất cả đều là đoàn kỵ sĩ bên trong hào thủ. Đoàn kỵ sĩ cùng giáo hội một lần này không có tăng phái bất kỳ cái gì quân sự chi viện, nhưng Phẹt Lạ lao giáo trưởng một người liền mang đến không thua gì cỡ trung quân viện binh đội ngũ. Chương 703, sơ nhập căn cứ địa, nhiệt tình dân chúng. Chương 703, sơ nhập căn cứ địa, nhiệt tình dân chúng, cho nên đây chính là địa bàn của các ngươi đâu. Khi giáo trưởng Phẹt Lạ mang lấy hơn 500 tên kỵ sĩ người học việc đi tới trấn huyện thời điểm, hắn không khỏi cảm thán nói, khiến giáo trưởng Phẹt Lạ chê cười, chúng ta nơi này chính là cái ở nông thôn địa phương nhỏ, có thể không sánh bằng liên minh thánh thành to lớn. Luzinski cười ha hả nói, nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ vẫn như cũ lắc đầu. Ta cũng không phải là ghét bỏ nơi này, mà là cảm thấy các ngươi làm không tệ. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Giáo trưởng Phẹt Lạ biểu tình nghiêm túc, lúc nói chuyện hai ném hoa dâm dâu cá chê tử hơi hơi rung động, hắn mang lấy một tia dư vị ngự khí nói, ta lúc còn trẻ đi qua rất nhiều nơi, cũng trợ giúp qua không ít nghị muốn phản kháng đế quốc quân cách mạng. Nhưng bọn họ cùng các ngươi so lên quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, chí ít ta chưa bao giờ thấy qua có đâu cổ phản quân ở lui đến trong núi sau còn có thể đem nhà mới của mình biên cho thu thập rõ ràng. Hơn nữa Luzinski. Làm sao vậy, giáo trưởng? Ân, ta nhớ được ngươi nói qua nơi này là năm ngoái mới bắt đầu xây a. Đúng à, trấn huyện là chúng ta ở năm ngoái đại chuyển di đúng mốt xây trấn nhỏ, ta còn nhớ rõ khi đó nơi này chính là phiến hoang sơn dã linh đâu. Đội điều tra đồng chí ở giữa sườn núi phát hiện một cái rất lớn suối nguồn, hơn nữa trung quanh còn có hai cái rất lớn bãi đất cao, mọi người thương lượng một chút liền đem thị trấn cho xây ở nơi này. Vừa nghe không phải là ở oán giận, mà là ở tán dương căn cứ địa, Luzinski lúc nói chuyện đều so bình thường cười đến càng thêm sán lạ. Hắn đi ở đội ngũ phía trước nhất, mang lấy mọi người đi ở bốn lượn trên đường núi, đồng thời cũng giới thiệu chấn hẹn ngắn ngủi mà lịch sử huy hoàng. Giáo trưởng Phẹt là không phải là thích nghe người rông dài người, nhưng đối với Luzinski giới thiệu hắn lại cũng không phản cảm. Hắn nghe ra được vị người trẻ tuổi này trong giọng nói tự hào, hơn nữa hắn phần kia đối mặt kỵ sĩ thánh điện thì lạnh nhạt cũng mơ hồ hiện lộ rõ ràng tự tin của bọn họ. Đây là giáo trưởng Phẹt là từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy tình huống. Đừng nói là Luzinski, ở trên đường gặp phải một đội mới vừa tan ca thợ đốn tuổi người, bọn họ lúc nghe đây là đoàn kỵ sĩ thánh điện viện quân sau đó, không nói hai lời lên tới liền muốn cướp lấy giúp bọn họ lương hành lý. Ở trước xuất phát, giáo trưởng Phẹt Lạ liền cho mỗi cái kỵ sĩ học viên an bài nghiêm khắc gánh trách nhiệm nặng nề vụ, bọn họ không chỉ muốn cõng bản thân hành lý, còn nhất định phải cõng lên gần tới 100 cân lương thực, đây đều là rời khỏi thánh thành trước học sinh các gia trưởng đưa tới. Giáo trưởng Phẹt Lạ chưa từng cho phép học sinh của bản thân lãng phí dù cho một khóa lương thực. Nhưng hiện tại thợ đốn tuổi mọi người muốn cướp lấy giúp các học sinh gánh hành lý, cái này khiến non nớt kỵ sĩ đám học đồ cảm thấy đã ngạc nhiên lại sợ hãi, bọn họ sợ bản thân bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ bị mà giáo trưởng an bài thêm luyện. Bất quá tất cả những thứ này đều bị giáo trưởng Phẹt Lạ xem ở trong mắt. Hắn cũng không có trách phạt bị cướp hành lý học sinh, cũng không có tìm đến Luzinski biểu đạt bất mãn. Hắn cẩn thận xem kỹ lấy đám này thợ đốn tuổi người, chỉ thấy động tác của bọn họ có chút chậm chạp, cơ bắp một mực căng cứng lấy. Giáo trưởng Phẹt Lạ liếc mắt liền nhìn ra tới bọn họ là vừa mới vào hành xong nặng lao động chân tay. Chớ nhìn bọn họ trên mặt cười ha hả, hơn nữa giọng một cái thi đấu một cái lớn, nhưng thân thể mỏi mệt là giấu không được. Một đám mới vừa kết thúc công việc 10 điểm mệt nhọc công nhân, ở nhìn đến bọn họ cái này một chi lạ lẫm đội ngũ sau đó, vậy mà sẽ chủ động lên tới hỗ trợ, chuyện như vậy ở bên ngoài căn bản là không có khả năng phát sinh. Vừa mới tiến nhập căn cứ địa, giáo trưởng Phẹt Lạ cùng kỵ sĩ đám học đồ liền thể hội được cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt dân phong. Người của nơi này nhiệt tình có chút quá mức rồi. Ở cùng nhau đi tới chấn hẹn trên đường, những thứ này thợ đốn tuổi người lúc nghe bọn họ lần đầu tiên tới sau đó, lập tức liền hóa thành miễn phí hướng dẫn viên du lịch. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu, vô cùng náo nhiệt lại thao thao bất tuyệt ở cái kia giới thiệu chấn hẹn lai lịch. Chiến trận này đừng nói kỵ sĩ trẻ tuổi đám học đồ, liền là giáo trưởng Phẹt Lạ cũng là lần thứ nhất thấy. Các ngươi cái này người còn thật nhiệt tình. Ha ha ha, khiến giáo trưởng chế cười, ngài vừa mới cũng nhìn đến. Ta quá khứ khuyên bọn họ cũng vô dụng à, căn cứ địa thợ đốn tuổi người cùng thợ mỏ các đồng chí là đồng dạng, cái kia trục tính tình lên tới ai cũng kéo không được. Hơn nữa bọn họ đi lấy đường núi so với chúng ta mạnh hơn. Luzinski vừa mới qua đi hỗ trợ điều giải, nhưng đáng tiếc cũng không có muốn về các học sinh hành lý. Thợ đốn tuổi mọi người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một mực ồn ào lấy bọn họ làm lớn người giúp đứa trẻ nhỏ lương điểm hành lý làm sao vậy, cái này không phải liền là bọn họ phải làm sao. Đùa nghịch lên vô lại tới thợ đốn tuổi mọi người, cho dù là mạnh vì gạo, bạo vì tiền Luzinski bắt bọn họ cũng không có cách. Chỗ này có hết thảy đều bị giáo trưởng Phẹt Lạ nhìn ở trong mắt, hắn đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là căn cứ địa người cố ý diễn cho bản thân xem. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái này nghi ngờ. Bởi vì làm người như vậy cũng không chỉ cái này một chi đội ngũ, lúc này vừa vặn là tan ca thời kỳ cao điểm, bọn họ ở bốn lượn nhưng không trên sơn đạo chật hẹp gặp phải không ít đội ngũ. Có mấy người thì là tại hạ ban trên đường vừa vặn cùng bọn họ cùng đường một đoạn khoảng cách, mà có cũng giống như bọn họ là muốn đi tới chấn huyện. Lao ra từ này nhìn lấy đã tinh thần, lại sáng sủa à, đợi lát nữa đi chấn huyện cũng nhất định phải tới thể nghiệm một thoáng chúng ta căn cứ địa lớn nhất đặc sắc à. Đi một lần lớn nhà tắm, cam đoan trên người cái gì không thoải mái đều có thể giặt không có tới. Đây chính là chỉ có chúng ta căn cứ địa mới có đấy, bên ngoài cũng không thấy đâu. Một vị tóc cũng là hoa dâm lão hán sóng vai cùng giáo trưởng Phẹt Lạ đi cùng nhau, ở trong mắt hắn không có đối với kỵ sĩ thánh điện tính sợ, có chỉ là đơn thuần nhiệt tình cùng giống như bằng hữu đồng dạng thăm hỏi. Như vậy bầu không khí khiến giáo trưởng Phẹt Lạ có chút hoảng hốt, hắn phảng phất là xuyên tấu qua cùng vị lao hán này đối thoại nhìn thấy trong trí nhớ bản thân một góc, quay về đến cái kia ngây thơ vô tri nhưng lại ngây thơ thời gian vui vẻ. Ở không có thi đậu kỵ sĩ thánh điện trường học trước đó, bản thân ở trong thôn tựa hồ cũng là trải qua thời gian như vậy. Nói đến cố hương của bản thân cùng nơi này cũng có chút giống như, đều là xây dựng ở trong dãy núi ở giữa, không có bị ngoại giới quá nhiều cái dày, nếu không phải là 10 tuổi năm đó có cái Vân Du bốn phương thương nhân qua thôn tới bán hàng thời điểm khen ngợi hắn một câu, tiểu tử này thể cốt thật là đủ rắn chắc. Nếu không hai vợ chồng các ngươi đem hắn đưa kỵ sĩ thánh điện trường học vậy đi thử một chút ta, bạn nhất thành kỵ sĩ các ngươi một nhà cũng không cần chờ ở đây địa phương nghèo. Hồi nhỏ ký ức đống nhiên từ dâng lên, giáo trưởng Phẹt La một lần này cũng không có ghét bỏ bản thân nhu nhược. Hắn không có để ý vị lao hán này quấy rầy, mà là cùng hắn chuyện trò. Ở trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết được lao hán trong miệng lớn nhà tắm liền là căn cứ địa ở các nơi đều có xây dựng công cộng nhà tắm, bất quá so lên bản thân thôn cái kia nhà tắm mini, lao hán cực lực tiến cử chấn huyện trung ương cái kia. Lao ca ngươi tin ta, chấn huyện lớn nhà tắm nước đủ nóng, cuốn lên tới đủ thoải mái. Hơn nữa cả ngày nước đều không mang đoạn. Ở lúc chia tay vị này nhiệt tình lao hán còn đang cùng giáo trưởng Phẹt Lạ chia sẻ lấy lớn nhà tắm chỗ tốt, mãi đến căn cứ địa nhân viên tiếp đãi đều bắt đầu đuổi người hắn mới lưu luyến rời đi. Chương 704, không có người tiệc chào mừng chương 704, không có người tiệc chào mừng Luzinski mang lấy tiến về liên minh đoàn sứ giả trở về, đồng thời còn mang về một cái lực mạnh ngoại viện, nhưng khi bọn họ đi tới chấn huyện thời điểm lại không có nên đón trong dự đoán chào đón đội ngũ. Hai bên đường dựng thẳng lên cao cao cột buồm, phía trên treo lấy một đầu giống như màu đỏ hành phi. Dùng lấy tiếng thông dụng biết lấy một chuyến lời nói, nhiệt liệt chào đón Thánh Thành Học viện kỵ sĩ thứ 13 toàn thể giáo viên và học sinh. Trung quanh sàn nhà cũng rõ ràng là quét dọn qua, nhìn lấy rất sạch sẽ. Bố trí như thế rõ ràng là muốn chào đón bọn họ, nhưng khiến người hiếu kỳ chính là hiện tại căn cứ địa người đi đâu đâu. lúc này đừng nói với tư cách khách nhân cấp thánh điện kỵ sĩ, liền là bản địa thợ đốn tuổi đội cũng nhận ra được không thích hợp. Toàn bộ thị trấn tựa hồ bao phủ ở một cổ túc sát, trầm muộn trong không khí. Này, bên kia tiểu đồng chí, ta hỏi một chút, gần ý e bọn họ đi đâu đâu? Luzinski chặn đứng một vị vội vàng chạy qua chiến sĩ quân cách mạng, hắn lo lắng hỏi thăm lên tới. Căn cứ địa bên này tuyệt đối ra đại sự, nếu không chủ bị mới tốt đoan đoan nghi thức hoang nên không có khả năng liền dạng kêu bày đặt không làm. Ai? Là đồng chí Luzinski, các ngươi đã tới. Tiểu chiến sĩ liếc nhìn Luzinski cùng phía sau hắn một nhóm lớn căn bản liền không có cái kỵ sĩ dáng vẻ các kỵ sĩ, tiếp lấy hắn tốc độ nói cực nhanh mà nói, ra đại sự, lúc chiều sông lỉ cả doanh địa khai khẩn chịu đến dịch bệnh quân đoàn tấn công, địch nhân đánh qua tới, gần IE cùng giám mục bẹn nghệ tì ố bọn họ toàn bộ đều đổi tới tiền tuyến đi, ngài gọt lòn cũng đi hậu phương động viên quân dự bị bộ đội. Hiện tại trấn huyện bên này cơ bản nhanh không có người, đồng chí các ngươi khả năng tới không phải là cái thời điểm tốt ta. Nói xong những thứ này, tiểu chiến sĩ liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, hắn còn có lấy một phần quân tình muốn đưa đến trấn huyện trung ương. Luzinski nhìn ra đối phương lo lắng không có ngăn cản, nhưng giáo trưởng phẹt lạ lại ngăn lại vị này tiểu chiến sĩ. Hắn biểu tình nghiêm túc, tốc độ nói rất nhanh, nhưng từng chữ đều nói đến 10 điểm rõ ràng. Giúp ta một việc tiểu chiến sĩ, đợi lát nữa đưa tin trở về sau đó tiếp chúng ta đoạn đường. 15 phút thời gian, ta có thể chỉnh bị tốt 220 người đội ngũ tùy ngươi cùng nhau chi viện tiền tuyến. Thời gian không đợi người, hiện tại mau đi đi đứa trẻ. Không đợi tiểu chiến sĩ trả lời, giáo trưởng phẹt lạ liền thúc giục hắn xuất phát. Tiếp lấy hắn đi tới đội ngũ kỵ sĩ thánh điện đội ngũ phía trước nhất, phảng phiu đứng ở nơi đó ngự khí uy nghiêm mà nói, trừ năm nhất tân sinh bên ngoài, tất cả mọi người lập tức chỉnh bị các ngươi trang bị. Mỗi cái niên cấp cấp trưởng đốc thúc năm này cấp học sinh hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Chủ nhiệm khóa các giáo viên đều từng người xuất lĩnh một cái niên cấp, cấp trưởng với tư cách nó phó thủ hỗ trợ quản lý một cái 20 người tiểu đội, dùng 5-6 làm tiền phong tạo thành chiến đấu đội hình. Ta chỉ cho các ngươi 15 phút thời gian, thời điểm đến liền cùng ta cùng một chỗ tiến về chiến trường. Hiện tại lập tức chấp hành. Theo lời giáo trưởng phẹt lạ ra lệnh một tiếng, trừ năm nay mới nhập học tân binh bên ngoài, thánh thành thứ 13 kỵ sĩ trường học các thầy trò toàn bộ đều bận rộn. Năm vị chủ nhiệm khóa giáo viên rất nhanh liền tìm đến bản thân niên cấp, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo lão giáo trưởng phân phó, ở tổ chức lấy đội ngũ. Các học sinh lập tức liền đem nặng nghề hành lý cho thả xuống tới, bọn họ bắt đầu đâu ra đấy sửa sang lại bản thân ăn mặc, tiếp lấy liền tụ tập ở cấp trưởng nơi đó. Sau đó bọn họ nhanh chóng xếp tốt đội, liền bắt đầu ở cấp cao nơi đó nhận khôi giáp. Những thứ này huấn luyện dùng giáp trước đó đều là học sinh cấp cao nhóm tại cóng lưng cóng, rất nhiều giáp trụ đã dùng rất nhiều năm, phía trên sớm đã che kín vết cắt. Cứ việc ở chất liệu cùng chế tác lên không sánh bằng chính thức kỵ sĩ thánh điện dùng giáp, nhưng thánh thành thứ 13 kỵ sĩ trường học huấn luyện giáp trụ lại dùng tài liệu vững chắc. Phổ biến đều so bình thường giáp trụ nặng 20 độ dày cũng khiến người 10 điểm an tâm. Bất quá đáng tiếc là với tư cách huấn luyện dùng giáp, những thứ này giáp trụ cơ bản chỉ có một cái giáp ngực, hai mảnh mảnh che tay, hai mảnh giáp vai mà thôi, cánh tay cùng chân phòng ngự chỉ có thể dựa vào bên trong xuyên giáp xích áo. Rốt cuộc trước kia dùng những thứ này giáp trụ đều là một ít kỵ sĩ người học việc mà thôi, thánh thành cũng sẽ không cho những bình dân này xuất thân học viên trang bị chế thức tác chiến bản giáp. Nhưng theo giáo trưởng phép lạ, những thứ này đơn sơ huấn luyện giáp cũng đã đủ dùng. Học sinh của hắn cũng không phải chỉ sẽ chờ ở giáp trụ phía sau niệm kinh phế vật. Hắn tin tưởng học sinh của bản thân, tựa như hắn tin tưởng kiếm của bản thân đồng dạng. Giáo trưởng phẹt là ở các học sinh đội vàng thay đổi khôi giáp thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Luzinski qua tới giúp ta mặc giáp. Giáo trưởng phẹt là không chút nào kiêng kỵ sai xử Luzinski, người sau cũng không có do dự, lập tức liền lên trước hỗ trợ. Mặt xéo lộ phẹt lạ là có biên chế chính thức kỵ sĩ thánh điện, hơn nữa còn là giáo trưởng cái này một cấp bậc, mặc dù ở đoàn kỵ sĩ nội bộ phong bình cực kém, nhưng nên có đoàn kỵ sĩ nên cho đãi ngộ lại một điểm cũng không ít qua. Hắn khôi giáp có thể so với độ dịch kỵ sĩ trưởng xa hoa nhiều, không chỉ có lấy hoàn chỉnh kháng ma sơn phủ cùng giảm nặng phù văn, ở vị trí then chốt cũng khảm nạm không ít ma lực thạch dùng tới duy trì chiến đấu cường độ cao nhu cầu. Bất quá đối với đã là cao giai thánh kỵ sĩ giáo trưởng phẹt lạ đến nói, sau cùng những vật kia là hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng đã sớm đem những cái kia ma lực thạch cho keo kiệt xuống cầm đi cho các học sinh lên lớp dùng. Đối với chân quý ma lực thạch thái độ còn như vậy, lao giáo trưởng đối với trên khôi giáp hoa lệ trang trí tự nhiên cũng là không có hứng thú gì. Ở hắn nhìn tới, khôi giáp cái gì chính là muốn xuyên ra ngoài đánh trận, làm nhiều như vậy hoa lệ hoa văn có tác dụng gì, thánh quang địch nhân cũng sẽ không ở trên chiến trường cùng ngươi thảo luận thẩm mỹ vấn đề. Khi giáo trưởng dứt khoát mặc khôi giáp xong sau đó, trên quảng trường các học sinh cũng một cách tự nhiên phân thành hai cái bộ phận. Cấp cao ở trợ giúp lẫn nhau mặc mang khôi giáp, năm nhất thì là ở nó chủ nhiệm khóa giáo viên cùng cái khác mấy tên trợ lý giáo viên hiệp trợ xuống hỗ trợ thu thập cấp cao hành lý của bọn họ. Luzinski, ngươi đi năm nhất bên kia a, đợi lát nữa liền làm phiền ngươi dàn xếp bọn họ. Giáo trưởng phẹt là chụp lấy Luzinski bả vai nói lấy, mặc dù hắn không phải là rất thích Luzinski mạnh vì gạo, bạo vì tiền phong cách làm việc, nhưng đối với hắn người này vẫn là thật thưởng thức. Rốt cuộc đây chính là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất ở hắn cùng trong quý tộc ở giữa làm tốt cân đối công việc người trung gian. Thông minh như vậy chàng trai mặc dù không phải là khi kỵ sĩ thánh điện liệu, nhưng cũng không thể tùy tiện liền như thế không có, chiến trường cũng không phải hắn loại người này nên đi. Chiến đấu sự tình liền giao cho chúng ta kỵ sĩ thánh điện, thánh quang phù hộ chúng ta tất nhiên thắng lợi. Lao giáo trưởng trang trọng ở trên khôi giáp treo tốt thánh quang kinh văn, hắn tự tuyệt Luzinski đưa tới mũ sắt. Ở đối với thánh quang tuyên thệ xong sau, kỵ sĩ học viện bên này cũng hoàn thành chiến đấu động viên nhiệm vụ, hiện tại năm cái niên cấp các học sinh chỉnh tề tề đứng ở trước mặt hắn. Lúc này vị kia đưa tin quân cách mạng tiểu chiến sĩ cũng sẽ trở về, hắn ngạc nhiên ở các kỵ sĩ quân dung, đồng thời cũng phát ra từ nội tâm cao hứng trở lại. Quá tốt, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi tiền tuyến. Chương 705, sông lì cả tình hình chiến đấu chương 705, sông lì cả tình hình chiến đấu mọi người theo sát ta, chúng ta lập tức liền đến tiền tuyến. Quân cách mạng tiểu chiến sĩ khí thở hổn hển nói ra, trước đây hắn mới vừa từ tiền tuyến một hơi thở chạy trở về, hiện tại lại muốn dẫn lấy các thánh điện kỵ sĩ đường cũ chạy về đi. Mấy chục km đường núi chạy cái qua lại, hắn đã sớm kiệt lực. Nhưng vị này tiểu chiến sĩ vẫn như cũ cắn lấy răng miễn cưỡng chống đỡ lấy, nửa đường trừ thực sự không chạy nổi nghỉ ngơi trong chốc lát bên ngoài, hai chân của hắn liền không có một khắc là ngừng. Giáo trưởng Phẹt là nhìn ra được đứa bé này đã kiệt lực, bây giờ không phải là hắn nên tiếp tục chạy thời điểm, hắn cần chính là nghỉ ngơi, nếu không nếu tiếp tục chạy nữa nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Song hắn càng thưởng thức vị người trẻ tuổi này ý chí kiên cường, đặc biệt là lúc nghỉ ngơi cặp kia không cam tâm ánh mắt. Ở hắn nhìn tới, đây mới là các thánh điện kỵ sĩ thích hợp nhất có được mỹ đức. Vì vậy mỗi khi vị này tiểu chiến sĩ thực sự không chạy nổi muốn nghỉ ngơi thời điểm, giáo trưởng Phẹt là đều sẽ lặng lẽ giúp hắn phóng ra một lần khôi phục thuật. Hắn không phải là chuyên nghiệp thánh quang giáo sĩ, lựa chọn đạo đồ cũng không phải là gửi bảo hộ hoặc là cứu rỗi, khôi phục thuật hiệu quả không phải là rất tốt, nhưng dùng tới trợ giúp tiểu chiến sĩ khôi phục thể lực là đầy đủ. Ở bốn lượn trên đường núi liên tiếp chạy một đêm, bọn họ cuối cùng là đuổi tại lúc rạng sáng đi tới sông Lỷ Cạ bên cạnh. Lúc này chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Giáo phái ôn dịch thế tới hung hăng, ở một con to lớn mục nát cá sấu dẫn dắt xuống, có gần tới 100.000 ôn dịch sát thối bộ đội đi tới sông Lỷ Cạ bờ bắc. Không lộ như vậy đội ngũ lập tức dẫn tới biên cảnh đồn quan sát chú ý, nhưng vượt quá dự kiến chính là chi đội ngũ này tốc độ hành động cực nhanh, đuổi tại đồn quan sát đồng chí trở về trấn huyện trước đó, bọn họ liền vượt lên trước một bước đi tới sông Lỷ Cạ bờ bắc. Chờ gần y e bọn họ mang lấy trấn huyện bộ đội canh gác đuổi tới thời điểm, địch nhân quân tiên phòng đã qua sông rồi. Lúc này song phương giao chiến đang bên bờ sông lên kịch liệt giao chiến. Quân cách mạng bên này phát động mãnh liệt tấn công, nghĩ muốn đem đã qua sông địch nhân cho đẩy xuống, nhưng ôn dịch sát thối cường đại sinh mệnh lực lại khiến bọn họ chiến tuyến tiến triển chậm chạp. Gần y e, bờ sông trận tuyến áp lực quá lớn, tiền tuyến chỉ huy nhóm hồi báo nói, địch nhân hoàn toàn không sợ chúng ta trận giáp lá cả. Phổ thông súng trường đối với bọn họ tổn hại hữu hạn, rất nhiều chiến sĩ phản hồi, một thương xuống sau đó địch nhân bụng phá một cái lỗ lớn, nhưng rất nhanh lại mọc tốt lại lần nữa đứng lên tới. Trừ phi là một thương đem đầu bọn họ đánh nổ, nếu không đám này địch nhân cơ bản cũng là bất tử. Tiền tuyến quan chỉ huy dở dạ nịp đang hướng gần y e báo cáo lấy nói, ôn dịch sát thối cường đại phục sinh năng lực cùng đặc thù hình thái sinh mệnh để cho bọn họ trở thành tự nhiên phá hôi, nhưng nếu như chỉ là như vậy mà nói, đối với quân cách mạng đến nói cũng bất quá là tốn nhiều một tí đạn mà thôi. Gần y e bọn họ ghê gớm có thể học một chút quân đế quốc cách làm, xây dựng lượng lớn súng máy hạng nặng trận địa tới chặn đánh địch nhân. Mặc kệ đám gia hỏa này có thể sống lại bao nhiêu lần, súng máy hạng nặng đạn vĩnh viễn có thể đem chúng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ ánh sáng đánh bại những thứ này ôn dịch sát thối là vô dụng, sông Lỷ Cạ bên trong đầu kia ẩn nút những cái kia cá sấu mới là để cho người đau đầu. Mỗi khi quân cách mạng dùng súng máy hạng nặng thanh lý rơi một mảnh nhỏ khu vực ôn dịch sát thối sau đó, những thứ này tiềm ẩn ở bờ sông cá sấu liền sẽ há hốc miệng phun ra một đoàn màu vàng xanh đàm đặc nện ở ôn dịch sát thối trung ương. Sau đó cái này một bãi tỏa ra hôi thối đàm đặc liền sẽ giống như là có sinh mệnh đồng dạng, chủ động chạy xuôi ở chu vi tìm kiếm thi thể, tiếp lấy một cái do bất đồng thi thể ghép nối thành quái vật liền đứng lên. Quân cách mạng súng máy cùng hỏa lực vẫn như cũ có thể ngăn chặn quái vật như vậy, nhưng nếu như không giải quyết trong sông uy hiếp, quái vật như vậy liền sẽ quần quật không dứt. Chúng ta thử lấy triệu tập phun lửa bộ đội trước đi dọn dẹp hải cốt, nhưng địch nhân cũng nhận ra được động tác của chúng ta. Bọn họ đem nôn ngắm chuẩn phun lửa binh, hiện tại phun lửa đầu máy đã bị hủy, phun lửa binh bộ đội cũng đã gặp tổn thất rất lớn. Giờ Dạ Nịp nói mà không có biểu cảm gì lấy, tình huống càng là nguy cấp hắn liền càng hẳn là giữ vững tỉnh táo. Một điểm này gần y e cũng là như thế. Từ quân cách mạng đại bộ phận qua tới đến hiện tại đã 4 cái tiếng đồng hồ hơn, sông Lỷ Cạ bờ nam chiến tuyến tạm thời là ổn định, nhưng nguy cơ chưa bao giờ kết thúc. Nếu như không thể mau chóng tiêu diệt những địch nhân này, trời mới biết bọn họ phía sau vẫn sẽ hay không có càng nhiều ôn dịch sát thối đổi tới. Lâu dài tiêu hao chiến không phải là căn cứ địa hiện tại chỗ có thể hao phí nổi, một khi chiến sự kéo lâu dài xung quanh thế lực khác cũng sẽ ngao ngoe muốn động. Đến lúc đó căn cứ địa liền đem đối mặt to lớn áp lực sinh tồn, bị nhiều mặt thế lực cộng đồng phong tỏa là sẽ trở thành tất nhiên, bị liên hợp tiêu trừ cũng không phải là chuyện không thể nào. Trên chiến lược sẽ bị động một ít liền thôi, đám gia hỏa này mang đến ôn dịch mới là vấn đề lớn a. Lần y e có chút đau đầu mà nói, hiện tại quân cách mạng đã ổn định tiền tuyến. Trừ vừa bắt đầu cái kia mấy vòng tấn công bên ngoài, quân cách mạng cơ bản rất ít xuất hiện chiến trường thương vong. Nhưng không chiến đấu giảm quân số lượng lại ở một mức tiêu thăng. Mặc kệ là bị súng máy hạng nặng xé nát ôn dịch sát thối, vẫn là địch nhân lại lần nữa tạo ra đến dung hợp quái vật, những đồ vật này đều mang lấy lượng lớn cương liệt ôn dịch. Rất nhiều chiến sĩ ở tiền tuyến tác chiến vượt qua 2 giờ sau sẽ xuất hiện bệnh nghiêm trọng chứng phản ứng, cho dù là chiến trường người phía sau cũng không phải là rất an toàn, thể chất hơi yếu người cũng lục tục xuất hiện chứng bệnh phản ứng. Địch nhân sinh hóa công kích vượt xa ra quân cách mạng dự liệu. Nếu không phải là bác sĩ phân phòng mổ liền ở bộ chỉ huy sát vách, khả năng lần ý e bọn họ cũng muốn gặp nạn. Nội hà bộ đội tình huống bên kia thế nào đâu? Về lần ý e, đồng chí Sạm Tơ lần báo cáo bọn họ trước đây tấn công đã thất bại, địch nhân tiềm nhập dưới nước sau đó, thuyền lên hỏa pháo cơ bản mất đi tác dụng. Chúng ta nội hà hạm đội chỉ có thể thừa dịp địch nhân có ngọn thời điểm khai hỏa, nhưng hiệu quả 10 điểm hữu hạn, địch nhân ở mặt sông trở xuống công kích chúng ta thuyền, nhỏ trọng tài thuyền hiện tại đã rút lui chiến trường. Trên lục địa chiến sự 10 điểm giao trước, trên mặt sông chiến đấu không thuận lợi. Loại địch nhân này có chút vượt qua gần ý e nhận chi. Dùng trước kia kỹ năng chiến thuật đối phó bọn họ hiển nhiên là không đủ, nhất định phải nhằm vào phát triển mới đấu pháp mới có thể. Nhưng làm như vậy cần thời gian, mà quân cách mạng hiện tại thiếu nhất liền là thời gian. Kỵ sĩ thánh điện bên kia đâu, có có thể khiến đổ dịch kỵ sĩ trưởng tổ chức một chút từ giữa đột phá một tháng sao? Giờ dạ Niệm lắc đầu trả lời gần ý e vấn đề, thật xin lỗi gần ý e, các thánh điện kỵ sĩ đều phân tán ở chiến địa các nơi, nếu như không phải là bọn họ hỗ trợ chống ra thánh quang che chở, chiến sĩ của chúng ta khả năng liền 2 giờ đồng hồ chiến đấu đều không cách nào chống đỡ đi qua. Hiện tại rất nhiều kỵ sĩ thánh điện đã kiệt lực, chúng ta phía trước trận địa đang thu trở về co. Chúng ta hiện tại thiếu hụt không phải là hỏa lực, mà là có thể khắc chế địch nhân lực lượng đặc thủ. Giờ dạ Niệm mà nói 10 điểm bất đắc dĩ, tựa như quân cách mạng hiện tại biệt khuất chiến tuyến đồng dạng. Bọn họ không phải là đánh không lại địch nhân, mà là thiếu hụt triệt để tiêu diệt địch nhân thủ đoạn. Có thể ở hơn 100.000 ôn dịch đại quân tập kích xuống dùng tốc độ nhanh nhất chi viện chiến trường đồng thời vững chắc trở tuyến, quân cách mạng tốc độ phản ứng cùng năng lực chiến đấu đã là nhất lưu. Nếu là đổi thành đế quốc bên kia, hiện tại đám này ôn dịch đại quân đã sớm một đường đẩy ngang đánh tới dưới thành, đến lúc đó ôn dịch sát thối nhân số cũng không chỉ là 100.000 xuất đầu. Tình huống liền là như vậy, thiếu một cấp cao trận công kiên lực quân cách mạng 10 điểm bị động, nhưng một cái thanh âm uy nghiêm lại từ phía sau chuyển tới, đánh gây lần ý e bọn họ lo lắng. Bên kia quân cách mạng quan chỉ huy, ta đã mang lấy kỵ sĩ thánh điện qua tới chi viện. Mời nói cho ta, tập kích vị trí ở đâu? Chương 706, đột nhập trận địa địch, trung tâm nở hoa chương 706, đột nhập trận địa địch, trung tâm nở hoa giáo trưởng phẹt là viện quân tới đến rất là thời điểm, quân cách mạng vừa mới ổn định chiến tuyến, nhưng lại bị địch nhân nhìn không thấy sinh hóa công kích làm đến có chút mỏi mệt. Trước mắt ở trên chiến tuyến quân cách mạng còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng một lúc sau cũng tuyệt đối phải từ bờ sông rút về tới. Lúc này một chi tinh nhuệ kỵ sĩ thánh điện lực lượng qua tới chi viện, vừa vặn làm dịu quân cách mạng lửa xém lông mày. Giáo trưởng phẹt là đúng không? Chúng ta nói ngắn gọn. Ta cần các ngươi từ giữa đột phá địch nhân trận tuyến, bộ đội của ta sẽ từ hai cánh nhiệm hộ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể một đường giết xuyên đến bờ sông, liền có thể cực đại uy hiếp đến trong nước địch nhân, đến lúc đó chúng ta sẽ đem phía sau địch nhân cắt đứt ra vây quanh cũng từng bước đốt cháy sạch sẽ. Gần IE chưa kịp cùng những người bạn mới nhận biết, ở giới thiệu sơ lược một thoáng về sau hắn liền nói ra kế hoạch của bản thân. Loại này chính giữa đột phá trực đảo Hoàng Long kế hoạch rất là lớn mật, nhưng vấn đề duy nhất liền là một khi đến tiếp sau bộ theo vào chậm, hoặc là các thánh điện kỵ sĩ đẩy tới quá nhanh đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một cái không chú ý giáo trưởng phẹt là mang đến kỵ sĩ thánh điện đám học đồ đều sẽ sa vào địch nhân tầng tầng trong vòng đây. Kế hoạch như thế là có phong hiểm, mà là trực diện nguy hiểm liền là giáo trưởng phẹt lạ bọn họ. Nếu như người trước mắt là liên minh tướng quân, giáo trưởng phẹt lạ tuyệt đối sẽ ở trước mặt mắng hắn, trách cứ hắn làm sao dám đem bọn họ kỵ sĩ thánh điện làm pháo hôi đồng dạng đi dùng. Nhưng lúc này giáo trưởng phẹt lạ lại không có nổi giận, bởi vì hắn có thể cảm thụ được ra tới, trước mắt vị người trẻ tuổi này là ở rất nghiêm túc cùng hắn thảo luận chiến thuật vấn đề. Gần IE kế hoạch rất lớn mật, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau đó liền có thể phát hiện đây cũng không phải là nói sơ lược. Hắn ở phân phối bộ đội chuẩn bị phối hợp kỵ sĩ thánh điện thời điểm biểu hiện ra rất vững chắc chỉ huy bản lĩnh. Hơn nữa từ lính truyền tin hồi báo tới xem, chi quân đội này lực chấp hành rất cao. Bộ đội như vậy là giáo trưởng phẹt là cơ bản chưa từng thấy. Lãnh tụ của bọn họ ăn mặc rất nghèo chua, tướng lãnh của bọn họ cũng là một bộ nông phu đồng dạng trang điểm, nhưng tổ chức của bọn hắn độ cùng sĩ khí lại xa không liên minh cái gọi là quân chính quy chỗ có thể so sánh. Đây mới là một chi quân đội nên có dáng vẻ. Giáo trưởng phẹt là càng xem càng thưởng thức. Lúc này hắn đã triệt để lý giải giám mục bẹn nệ thì ổ bắt đầu từ số không ý nghĩ. Quả nhiên chỉ có quân đội như vậy phối hợp thêm kỵ sĩ thánh điện sau đó mới là có thể đánh bại quý hút máu lực lượng. Cũng không biết giám mục bẹn nệ tỷ ổn là làm sao bồi dưỡng bọn họ, vì cái gì trước đó ở liên minh thời điểm một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Hiển nhiên giáo trưởng phẹt lạ là hiểu lầm, cho rằng lần ý e bọn họ là giám mục bẹn nệ tỷ ổn âm thầm bồi dưỡng người. Bất quá cái hiểu lầm này hiện tại còn không phải là cởi ra thời điểm, rất nhanh tiền tuyến cũng đã hồi báo nói kế hoạch đã chuẩn bị hoàn thành, hiện tại liền chờ các thánh điện kỵ sĩ vào sân. Giáo trưởng phẹt lạ không phải là cái thích trước khi chiến đấu diễn thuyết người, so lên dùng ngôn ngữ tới điều động sĩ khí, hắn càng am hiểu tự mình dẫn đội. Dây đặc trận hình đột kích chuẩn bị. Dùng ta làm trung tâm, năm 6 sinh ở giữa, còn lại niên cấp theo thứ tự gạt ra. Năm 3 cùng năm 2 đi theo chủ nhiệm khóa giáo viên ở thứ 2 tung đội đảm nhiệm đội dự bị. Hiện tại toàn thể chú ý, biến trận. Theo lấy lao giáo trưởng ra lệnh một tiếng, 220 tên trang bị đơn sơ giáo viên và học sinh nhanh chóng hành động. Cấp cao đám học đồ động tác nhanh nhất, ở ngay lập tức liền men theo lao giáo trưởng vì trục trung tâm sắp xếp ra theo thứ tự giảm dần truy loại hình trận. Phía sau học sinh lớp dưới nhóm động tác hơi chậm, nhưng may mà bọn họ chỉ cần ở truy loại hình trận phía sau liệt ra hai cái phương trận liền được rõ ràng không có ảnh hưởng chỉnh thể thời gian. Khi trận hình chuẩn bị tốt sau, lao giáo trưởng liền nhận lấy phía sau đưa tới lá cờ. Hắn tay trái lá cờ kiếm trong tay phải, mặc lấy hoa lệ khôi giáp, thánh quang kinh văn ở treo ở giáp ngực phía trên đang theo gió lay động. Hơn 200 người đội ngũ nhìn lấy không lớn, so lên vị sĩ ngay trong bọn họ rất nhiều người nhìn lấy càng giống là trang bị kiếm thuẫn cùng đơn giản khôi giáp bộ binh hạng nhẹ. Đạp lấy chỉnh tề bước chân, bọn họ quân dung nghiêm túc mà đi đến chiến tuyến ngoài cùng. Đối với trong phương trận đại bộ phận học viên đến nói, đây còn là trong nhân sinh bọn họ lần thứ nhất ra chiến trường, hơn nữa vừa lên tới liền là thâm niên kỵ sĩ thánh điện đều không dám dễ dàng đối mặt ôn dịch thủy triều dâng trào. Có mặt kỵ sĩ đám học đồ muốn nói không sợ là không có khả năng, nhưng theo lấy lao giáo trưởng trong mắt tiếng ra lệnh vang lên, bọn họ vô ý thức liền theo ký ức cơ bắp hoàn thành chiến đấu đội hình chuẩn bị. Giáo trưởng phép là trong ngày thường nghiêm khắc huấn luyện ở chân thật trên chiến trường đưa đến tuyệt hảo hiệu quả, phía trước đội ngũ học sinh cấp cao không có bởi vì sợ hãi mà mất đi đội hình, phía sau cấp thấp học sinh cũng bởi vì phía trước có người cản trở mà không có sĩ khí tăng nữa. Như vậy một chi không đồng dạng đội ngũ đi tới chiến trường, tự nhiên dẫn tới quân địch chú ý rất nhanh liền có hơn ngàn người ôn dịch sát thối hướng bọn họ vào tới, mà giáo trưởng phẹt là sắc mặt không thay đổi, hắn chỉ là lớn tiếng quát lớn, trận hình phòng ngự chuẩn bị. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, hàng trước các học sinh loảng xoảng một tiếng liền nâng lên tấm kiên, động tác của bọn họ chỉnh tề đến ngay cả phát ra âm thanh đều là nhất trí. Nhưng hiện tại làm tốt chuẩn bị cũng không chỉ là bọn họ, liền ở lượng lớn địch nhân sắp tiếp cận các học viên thời điểm, phía sau quân cách mạng pháo binh quả đoán khai hỏa rồi. Pháo cối đạn ở không trung cắt qua mấy đạo vi tích, tiếp lấy liền ở ôn dịch sát thối trong đội ngũ nổ tung. Địch nhân xung phong mặc dù không có bị đánh gãy, nhưng xung phong nhân số lại hạ xuống, xung phong hệ thống phòng thủ tầm gần phạ lăn loại hình cũng chịu đến ảnh hưởng. Chờ ôn dịch sát thối nhóm xông đến kỵ sĩ phương trận trước mặt thời điểm, mặc dù nhìn lấy vẫn là người nhiều, nhưng bọn họ đã không đủ để đối phương trận tạo thành cái gì khiêu chiến. Nắm bắt thời cơ không tệ, giáo trưởng phẹt là dưới đáy lòng tán dương, quân cách mạng kịp thời hỏa lực chi viện giảm bớt áp lực của bọn họ. Thứ bậc một con ôn dịch sát thối chạy đến trước trận thời điểm, giáo trưởng phẹt là tay cầm kiếm dài nhẹ nhàng vung lên, liền chém đứt nửa cái đầu. Thánh quang lực lượng ở lưỡi kiếm của hắn lên ngưng tụ, chém ra vết thương đang phát tán ra khói trắng. Rất hiển nhiên giáo trưởng phẹt là không chỉ chém giết địch nhân, còn thuận tay chém dụng ôn dịch chi thần ở bộ này sát thối bên trong lực lượng. Đội dự bị phóng thích tịnh hóa thuật, chú ý hai bên an toàn. Hàng trước theo ta cùng một chỗ vững bước tiến lên, lưỡi kiếm không dừng lại. Giáo trưởng phẹt là một đường chém dưa thái rau đồng dạng mang lấy đội ngũ một chút xíu hướng về bờ sông đẩy tới. Hai cánh quân cách mạng cũng theo sát phía sau không có chút nào liên lụy tiến công của bọn họ tiết tấu. Các thánh điện kỵ sĩ một đường đi một đường tịnh hóa, nhưng bị bọn họ tịnh hóa sau thi thể cũng có lại lần nữa bị lây nhiễm phong hiểm. Bất quá may mà quân cách mạng đốt cháy bộ đội rất nhanh liền đuổi tới chiến trường. Rất nhiều chiến sĩ quân cách mạng đều lâm thời chuyển thành công nhân múc bác, bọn họ mang lấy đoạn thời gian trước khẩn cấp sản xuất khẩu trang ở trên chiến trường khắp nơi vận chuyển lấy thi thể. Vận đến mới vừa đào trong hố sâu chất đống ở cùng một chỗ, sau đó khiến phun lửa binh đồng chí cùng một chỗ giải quyết. Những thi thể này đều không cần hoàn toàn tiêu hủy, chỉ cần ngoại bộ nhiệt độ của ngọn lửa có thể đạt đến cơ thể người tự cháy ngưỡng liền được. Đến tiếp sau chỉ cần không ngừng tăng thêm tuổi đốt cùng thi thể, cái này đốt cháy hố liền có thể một mực vận hành. Chương 707, giáo trưởng phẹt lạ phản công kích. Chương 707, giáo trưởng phẹt lạ phản công kích. Kỵ sĩ thánh điện xuất hiện triệt để cải biến chiến cuộc. Bộ đội của bọn hắn tựa như một thanh dao nhọn, cắt từ giữa mở địch nhân qua sông bộ đội, quân cách mạng chiến sĩ theo sát phía sau đem cái này lỗ hổng không ngừng xé lớn. Khi giáo trưởng phẹt lạ mang lấy các học viên đến sông vị lì ở bên cạnh thời điểm, địch nhân qua sông bộ đội đã bị triệt để tách ra, lẫn nhau tầm đó không có cách nào chi viện. Mặc dù quân địch tổng số người y nguyên to lớn, nhưng bị sau khi tách ra bộ đội cũng rốt cuộc không có cách nào tổ chức lên quy mô lớn thế công lực áp quân cách mạng trận địa. Hai cánh bộ đội áp lực chợt giảm, tiếp lấy liền đến phiên quân cách mạng điên cuồng áp chế ôn dịch quân đoàn. To lớn nổ tung ở trong trận địa địch nổ tung, trọng pháo bộ đội cuối cùng cũng đuổi tới chiến trường. Báo cáo giáo trưởng, địch nhân từ phía sau tập kích tới. Bọn họ đã cắt đứt chúng ta cùng quân đội bạn liên hệ, chúng ta bị bao vây. 5-6 chủ nhiệm khóa giáo viên kịp thời báo cáo tình hình chiến đấu, tin tức này khiến các học sinh đều có chút lo lắng cùng lo lắng, nhưng lão giáo trưởng cùng các giáo viên lại hết sức bình tĩnh. Rốt cuộc loại chuyện này đối với kỵ sĩ thánh điện đến nói quả thực không nên quá bình thường, liên minh đoàn bộ binh theo không kịp các kỵ sĩ đẩy tới tốc độ dẫn đến bọn họ bị địch nhân vây quanh đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Nếu như các học sinh đầu góc linh quang một điểm liền có thể phát hiện, lão giáo trưởng để cho bọn họ luyện tập bộ này trận hình liền là vì ứng đối loại tình huống này. Ở giáo trưởng phét lạ dưới mệnh lệnh, đội ngũ lại lần nữa biến trận, sinh viên lớp lớn đem học sinh thấp niên vây quanh ở trung ương. Bọn họ nâng lấy kiếm thuẫn phối hợp với nhau, ngăn cản cũng chém giết địch nhân đến gần, trong đội ngũ ở giữa các kỵ sĩ thì là trong tay cầm lấy ma lực thạch ở giữa đoạn lấy phóng thích khôi phục thuật cùng tịnh hóa thuật. Theo đạo lý đến nói cái này trận hình đỉnh phối bản hẳn là ở trong đội ngũ ở giữa xếp vào thánh quang mục sư, nhưng đáng tiếc giáo trưởng phẹt lạ là đoàn kỵ sĩ thánh điện người, hắn cũng không có cái năng lực kia khiến cao quý mục sư lão ra qua tới trợ giúp bọn họ tác chiến. Huống chi, thánh quang các mục sư thể lực phổ biến hơi kém, nếu là thật đem bọn họ đặt ở trong đội ngũ ở giữa, như vậy đội ngũ tính cơ động liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Giáo trưởng phẹt là trong lý tưởng phụ trợ giả hẳn là thân thể cường tráng có thể mặc toàn thân bản giáp, sức chịu đựng tốt có thể thời gian dài hành quân, hơn nữa còn có thể phóng thích mục sư cấp bậc thánh quang thuật pháp. Như vậy mục sư chỉ là nghĩ lấy liền rất uy vũ, nhưng trong hiện thực cơ bản không có khả năng tồn tại. Giáo đình ở chiêu mộ bồi dưỡng giáo sĩ thời điểm cơ bản có một cái trọng yếu tham khảo chỉ số, đó chính là nguyên tố ánh sáng lực tương tác. Một cái nghĩ muốn làm mục sư người chỉ có đạt đến giáo đình quy định thấp nhất nguyên tố ánh sáng lực tương tác mới có thể được cho phép gia nhập chủng viện bồi dưỡng. Những cái kia có một điểm lực tương tác, nhưng còn không có thông qua khảo hạch học sinh cũng sẽ không bị lãng phí, mà là sẽ bị đưa đến các nơi kỵ sĩ trường học. Vì vậy các thánh điện kỵ sĩ ở phóng thích thuật pháp thời điểm trời sinh liền có nhất định thế yếu, ở thăng cấp cao giai chức nghiệp giả trước đó cái chênh lệch này sẽ phi thường lớn. Giáo đình các mục sư bởi vì có được càng cao nguyên tố ánh sáng lực tương tác, vì vậy ở thánh tháp quán trú thời điểm có thể lưu xuống càng nhiều thánh quang ở trong cơ thể, ma lực của bọn hắn dự trữ so phổ thông thánh kỵ sĩ muốn lớn nhiều lắm, đồng thời có thể phóng thích thuật pháp cũng càng nhiều càng cao cấp. Những thứ này ưu thế là đại đa số các thánh điện kỵ sĩ một đời đều đuổi không kịp, các kỵ sĩ chỉ là thánh quang lưỡi dao sắc bén, mà bọn họ mới là thần linh thân cho phép người trang cứu. Giáo trưởng phẹt là đối với bộ này lý do thoái thác bộ phận sau không muốn làm cảm tưởng gì, nhưng đối với nửa bộ phận trước lại khịt mũi coi thường. Với tư cách phàm nhân không nên lẫn nhau ganh đua so sánh lẫn nhau từ thánh quang cái kia đạt được lực lượng, bởi vì đó là đối với thánh quang bất kính, ở hắn nhìn tới thánh quang mặc kệ cấp cho bọn họ nhiều ít lực lượng, đây đều là ban ân. Ban ân làm sao có thể lấy ra lẫn nhau tương đối đâu? Đã trong đội ngũ không có chuyên nghiệp mục sư phụ trợ, giáo trưởng phẹt lạ liền tự mình gánh vác cái này một chức trách. Chỉ thấy đem tay trái lá cờ giơ lên cao cao, sau đó nặng nề đập xuống cắm ở trên đất. Giáo trưởng phẹt lạ đem to lớn kiếm hai tay ngừng ở trước ngực, chuôi kiếm kề sát mặt tâm, nhuốm máu khôi giáp ở bốn phía sát thối gào thét trong sừng sững bất động. Hắn nhắm lại hai mắt, coi thường bốn phía chiến đấu, âm thanh trầm thấp mà vang dội, giống như gõ vang một ngụm thánh chuông đồng dạng ở trên chiến trường vang vọng. Chí cao vô thượng thánh quang, mời buông xuống nghe ngài chiến sĩ tiếng hô. Nguyện ý chí của ngài hành tại trên đất, như đồng hành ở trên trời. Dùng kiếm này cùng tâm vị hiến tế, cầu ngài hạ xuống địch tội chi biêm, gột rửa cái này không sạch, tinh hóa cái này ô uế. Vì chúng ta mở ra một đầu thánh khiết con đường. Giáo trưởng Phẹt La đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt phảng phất có trắng loá ngọn lửa thiêu đốt, ngừng tại trên mặt đất cự kiếm bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Thời khắc này trong tay hắn cự kiếm phảng phất không lại là lạnh lẽo sắt thép, mà là hóa thành một vòng mới lên nắng gắt. Vạn trượng ánh sáng giống như thực chất sóng thần, dùng hắn làm trung tâm mãnh liệt bộc phát ra. Tia sáng kia cũng không phải là ánh sáng dịu dịu choáng, mà là ẩn hàm lấy cực hạn tịnh hóa ý chí trắng loá liệt viêm, thần thánh mà cuồng bạo. Ánh sáng đầu tiên nuốt hết cách hắn gần nhất, kết trận tử thủ kỵ sĩ đám học đồ. Cái này trắng loá ánh sáng đối với tà ác đến nói là hủy diệt liệt diễm, nhưng đối với những thứ này thủ vững tín niệm các chiến sĩ, lại phảng phất là tinh khiết nhất nước thánh. Sức cùng lực kiệt, trận hình đã bắt đầu có chút hỗn loạn, kỵ sĩ đám học đồ ở bị ánh sáng quét qua trong nháy mắt, liền phát sinh biến hóa kinh người, trên nhục thể mỏi mệt giống như bị nước ấm rửa sạch mà đi, đau nhức cứng đờ cơ bắp lại lần nữa truyền vào lực lượng, thở hào hển biến đến thâm trầm mà ổn định. Trên tinh thần nặng nề áp lực bị quét sạch sành sanh, sợ hãi cùng lo lắng bị xua tan, ánh mắt lại lần nữa biến đến sắc bén mà kiên định, tràn ngập dâng trào đấu trí. Trên người bọn họ những cái kia bị sát thối gai ra, đã bắt đầu biến thành màu đen chảy mủ nhỏ bé vết thương, phát ra cực kỳ nhỏ xì xì tiếng, từng sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc khí bị thánh quang cưỡng ép bức ra, tinh hóa, vết thương mặc dù không thể trong nháy mắt khép lại, lại cũng dừng lại ác hóa. Thánh quang a. Một tên làn da ngăm đen kỵ sĩ trẻ tuổi khó có thể tin mà nhìn lấy bản thân lại lần nữa tràn ngập lực lượng, nắm chặt chuôi kiếm hai tay, phát ra từ đáy lòng thán phục. Vì giáo trưởng phải lạ. Một tên học sinh khác cảm nhận được trong cơ thể trào lên lực lượng cùng tiêu tán mọi mệt, phát ra cùng nhiệt chiến giống. Chen trúc mà lên ôn dịch sát thối giống như gặp phải khắc tình, chúng trên người nhúc nhích nấm lốm đốm phát ra bén nhọn hí lên, trong nháy mắt thành than. Đậm đặc hôi thối khói đen theo chúng bên ngoài thân bốc hơi mà lên, bị triệt để tinh hóa. Xông lên phía trước nhất sát thối nhóm nhau nhau cứng ngắc ngã xuống đất, hóa thành than cốc. Càng phía sau sát thối bản năng sợ hãi kêu gào, lảo đảo lui lại. Vòng vây xuất hiện sát na khe hở cùng hỗn loạn. Liên ở ánh sáng này còn chưa hoàn toàn tiêu tán, các chiến sĩ sĩ khí đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt, thánh quang đã ban cho chúng ta lực lượng. Dùng chúc thánh chi danh, theo ta nghiền nát chúng. Giáo trưởng Phẹt Lạ gào thét giống như sấm sét nổ vang, cả người hắn đã như mũi tên rời cùng xông ra. Hắn không lại hai tay cầm kiếm cầu nguyện, mà là dùng thẳng tiến không lùi tư thái, hai tay lại lần nữa nắm chặt chuôi kia vẫn như cũ chạy xuôi nóng rực ánh chiều tà cự kiếm. Phía sau hắn các thánh điện kỵ sĩ tề thanh phát ra giống giận rung trời, bọn họ mỏi mệt đã bị thần thánh tức giận thay thế. Chặt chẽ phương trận trong nháy mắt hóa thành gây gắt nhất đột kích hình cây đinh trận, theo sát lấy đạo kia thẳng tiến không lùi sấm sét thân ảnh xông về trước phong. Thời khắc này, phòng ngự chuyển hóa thành phản kích, vây quanh chuyển hóa đã thành bị vây quanh, bọn họ lại lần nữa giết xuyên địch nhân trận tuyến. Quân cách mạng pháo kích cũng theo sát phía sau, bất quá một lần này lại không phải ở rơi vào trên đất, mà là rơi vào trong nước. Đây không phải là bán lệnh, mà là bọn họ đang nhắc nhở các thánh điện kỵ sĩ cẩn thận trong nước địch nhân tập kích. Chương 708, bên bờ sông lên kịch chiến. Chương 708, bên bờ sông lên kịch chiến. Đinh thai nhức góc tiếng pháo từ phía sau trận địa vang lên, nhưng đạn pháo cũng không rơi vào truy kích sát thối cùng trong, mà là gào thét lấy đập về phía giáo trưởng Phẹt Lạ sau lưng sông Lì Ca mặt, nổ lên từng đạo vận đục của nước. Ừm. Giáo trưởng Phẹt Lạ trong nháy mắt hiểu ra, đây là quân cách mạng ở hướng hắn cảnh báo, trong sông có đồ vật. Hắn lập tức đối với bên người mỏi mệt bất kham các kỵ sĩ quát, lui về phòng tuyến. Nhanh. Làm học viên nhóm đều khởi hành sau đó, hắn nhìn lấy dần dần tụ tập qua tới ôn dịch sát thối nhóm khinh thường cười một tiếng, "Hừ, đều làm ra loại này số lượng ôn dịch sát thối, nhìn tới bản địa giáo phái ôn dịch trải qua rất thoải mái a. Đám này đế quốc đám cặn bã thậm chí ngay cả tiêu trừ giáo phái ôn dịch sự tình cũng làm không được." Với tư cách một vị tư lịch cực sâu lão kỵ sĩ, giáo trưởng Phẹt Lạc cũng không có ít cùng các loại vật kỳ quái giao chiến qua. Ở hắn lúc tuổi trẻ chi viện các nơi quân phản kháng thời điểm, giáo phái ôn dịch liền là hắn đối mặt trừ quân đế quốc bên ngoài nhiều nhất đối thủ. Đám gia hỏa này thần linh dựa vào ôn dịch tới đạt được thần lực, là ít có trên mặt đất ma lực khô kiệt sau đó y nguyên có thể ở không hao tổn dưới tình huống lượng lớn phóng ra thần lực thần linh. Một điểm này cùng giáo phái ôn dịch đối địch giáo hội trị dũ liền không đồng dạng, nữ thần trị dũ mỗi lần gặp đến ôn dịch giáo đồ phóng ra thần lực thời điểm tiêu hao đều là thần lực của bản thân dự trữ. Đến nôi thánh quang bên này, từ khi thần linh quy tịch sau đó, bọn họ sẽ rất khó khẩn cầu đến thánh quang chiếu cố. Trừ phi là giống như giáo trưởng Phẹt Lạ như vậy cao dài chức nghiệp giả có thể chủ động câu thông thánh quang, cái khác người cũng chỉ có thể dựa vào ma lực thạch chống đỡ tới phóng thích thánh quang thuật pháp. Giáo trưởng Phẹt Lạ có thể thông qua minh tưởng nhìn đến một cái mơ hồ hình ảnh, ở hỗn độn trên bầu trời treo cao lấy một vòng điểm sáng màu đỏ ngọn, tựa hồ chính là người thế hệ trước trong miệng mặt trời. Ở mặt trời trung quanh còn lập lòe lấy lẻ tẻ điểm sáng, tựa như là bảo vệ mặt trời ngôi sao đồng dạng. Giáo trưởng Phẹt Lạ đã từng cùng mấy vị khác cao dài trao đổi qua, mọi người ở thăng cấp sau đó đều có thể nhìn đến tình cảnh như vậy cảnh tượng. Ngay trong bọn họ thánh quang lực tương tác tốt nhất vị kia giám mục thậm chí còn có thể nhìn đến càng thêm rõ ràng, hắn có thể nhìn đến bản thân đứng ở một cái trên vách núi, bên cạnh tất cả đều là cát vàng. Cát bụi bay múa đầy trời che kín bầu trời, đỏ tươi mặt trời sở dĩ đang không ngừng lấp lóe là bởi vì cát bụi đang không ngừng lăn lộn che kín thần ánh sáng. Này chút ít yếu điểm sáng sẽ theo lấy cát bụi cùng một chỗ bay lên, mặt trời bị cát bụi ngăn cản sẽ không trả lời bọn họ khẩn cầu, nhưng những điểm sáng này lại chủ động đến gần bọn họ. Giáo đình mọi người đều suy đoán cái kia vầng mặt trời liền là rơi vào trạng thái ngủ say thần linh, những điểm sáng kia liền là đã chết đi giáo đình tiên hiền. Cho đến bây giờ, giáo đình đã thăng cấp cao giai chức nghiệp giả trong còn không có một cái có thể đi bộ xuyên qua mảnh kia báo cắt đến thần linh dưới chân. Giáo trưởng Phẹt là không rõ ràng nghĩ muốn xuyên qua mảnh kia báo cắt cần bỏ ra cái giá gì, nhưng hắn không gì sánh được khát vọng ở sinh thời có thể gặp mặt bản thân thần linh một mặt, dù cho chỉ có một lần cũng tốt. Đây là hắn đời này nguyện vọng lớn nhất, vì cái này hắn có thể hy sinh bản thân hết thảy, ở trên chiến trường cũng tích cực dũng cảm, chỉ vì có thể đạt được thánh quang tán thành. Các kỵ sĩ dựa vào khiến lùi lại, mà Phẹt là bản thân lại đi ngược dòng người, một mình xông hướng bãi sông. Hắn mới vừa đến bên bờ, vận đục nước sông liền đột nhiên nổ tung. Một đầu hình thể to lớn, bao trùm lấy cho nước chất nhảy cùng mục nát lân giáp người cá sấu gờ lộc trước tiên đổ bộ, nó cặp kia mở nhạt đồng tử dọc gắt gao khóa chặt Phẹt là. Theo sát phía sau là hơn 10 đầu hình thể tương đối nhỏ, nhưng động tác cực kỳ nhanh chóng, nhe răng trợn mắt mục nát cá sấu. Chúng tứ chi chạm đất, dùng thả vụng về ngoại hình không hợp đáng sợ tốc độ, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng đây, cắt đứt Phẹt là cùng phía sau trận địa thẳng tắp liên hệ. Vì mẫu thần, xé nát cái này phát sáng lao có đầu. Gờ lộc phát ra khàn khàn gào thét. Nhỏ mục nát cá sấu nhóm từ bốn phương tám hướng nhào tới, móng đuốt sắc bén cùng che kín vi khuẩn gây bệnh răng nanh thẳng đến Phẹt Lạ. Song giáo trưởng Phẹt Lạ cũng không kinh hoàng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa những thứ này dựa vào bản năng quái vật. Bước chân hắn nhanh chóng mà di động, thân thể dùng nhỏ nhất biên độ tiến hành né tránh, dày nặng bản giáp giờ phút này phảng phất nhẹ như không có vật gì. Một lần nghiêng người nhường qua nhỏ cắn, một lần lùi lại bước né tránh kết thúc, mỗi một lần lẩn tránh đều tình chuẩn mà hiệu suất cao, phảng phất ở nhảy múa trên lưới đao, lại từ dung nạp không bức bách. Trong tay hắn cự kiếm chưa bao giờ dừng lại vung đẩy. Trên lưới kiếm chạy xuôi một tầng mỏng mà ngưng thực màu trắng loá ánh sáng, đây là hắn sẽ có hạn thánh quang chi lực cực hạn áp xúc sau dùng ở phụ ma hiệu quả, tuyệt không lãng phí một phần một hảo. Bạch, kiếm quang lóe lên, một đầu lăng không đánh tới cá sấu nhỏ bị tinh chuẩn từ trong giải phẫu ra, ô hế nội tạng còn chưa rơi xuống đất liền bị trên kiếm thánh viêm thiêu đốt thành than. Keng, trở tay một cái đó đỡ, bắn ra một đầu khác cá sấu móng vuốt sắc bén, thuận thế bổ xuống, liền đem nó chân trước chém đứt. Kiếm thuật của hắn giản dị tự nhiên, lại thiên truy bất luyện, mỗi một kích đều chạy thẳng tới yếu hại, hiệu suất cực cao. Hắn giống như một cái ở ô hế thủy triều trong sừng sững không ngã đáng ẩm, toàn thân không ngừng có mục nát cá sấu tàn chi bay lên. Rất nhanh, hắn liền dọn dẹp ra một mảnh nhỏ đất trống, cùng đầu kia lớn nhất người cá sấu gỡ lọc giằng co. A, thánh quang bại quyền. Gỡ lọc vung vẩy lấy tráng kiện đuôi, khinh miệt trào phúng, ngươi ánh sáng, có thể chiếu sang cái này đáy sông nước bùn sao? Có thể tịnh hóa ngươi sắp bị xé nát vận mệnh sao? Ngươi cùng ngươi cái kia dối trá đã chết chi thần, cuối cùng sẽ ở ta chủ ôn dịch trong hư thối. Giáo trưởng Phẹt là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt giống như đóng băng ngọn lửa, đối với địch nhân rác rưởi lời nói mắt điếc hay ngơ. Hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đối thủ động tác lên. Liên ở Glock bởi vì gào thét mà hơi hơi nghiêng về phía trước, lộ ra sát na sơ hở trong nháy mắt, thanh quang. Cũng không rảnh rỗi nghe người ồn ào. Giáo trưởng Phẹt là động rồi. Hắn đột nhiên đạp bước vọt tới trước, thân thể nằm thấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi Glock thế đại lực trầm búng chảo, cự kiếm từ thấp tới cao, lôi cuốn lấy ngưng tụ đến cực hạn thanh quang, vạch ra một đạo chí mạng màu trắng bạc hồ quang. Chém đầu. Mũi kiếm tinh chuẩn cắt vào Glock tráng kiện cổ. Xong, liên ở lưỡi kiếm gần người trong nháy mắt, Glock biểu hiện ra đáng sợ bản năng chiến đấu cùng năng lực tái sinh. Hắn không có ý đồ mạnh mẽ chống đỡ, mà là đột nhiên hướng về sau thoáng dãy rủa. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng khiến người ghê răng xé rách tiếng cùng gỡ lọc thống khổ gầm thét, một đầu to lớn cánh tay bị sóng vai chém nước, rớt xuống đất, miệng vết thương phun trào ra đậm đặc màu xanh đen máu. Nhưng hầu như ở đồng thời, mầm thịt liền bắt đầu điên cuồng nhúc nhích ý đồ phong bế vết thương. Hy sinh một cánh tay, bảo toàn đầu. Đáng chết phát sáng lao. Gỡ lọc quán độc gào thét một tiếng, không chút nào ham chiến, xoay người liền bịch một tiếng nhảy về cuộn trào mãnh liệt sông lì cả trong, ra sức hướng bờ bên kia bơi đi. Hỏa pháo chuẩn bị. Ở vào phía sau gần ý em một mực ở quan sát lấy tình hình chiến đấu, lúc này hắn ra lệnh, sớm đã hiệu chỉnh tốt tham số quân cách mạng pháo binh lại lần nữa khai hỏa. Một lần này, đạn pháo tính toán lúc trước tính toán, tinh chuẩn rơi vào gờ lọc phía trước đáy nước. Vành, vành, vành. Chân muộn dưới nước nổ tung sản sinh ra sóng xung kích ở trong thủy vực truyền lại, uy lực xa so với trong không khí càng sâu. Gờ lọc giống như bị vô hình cự truy liên tục bắn trúng, thân thể to lớn ở trong nước kịch liệt rung động, lân giáp vỡ tan, nội tạng chịu đến nghiêm trọng xung kích. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn như cũ sống sót, ôn dịch giáo đồ năng lực tái sinh có thể thấy được chút ít. Bất quá hắn không cách nào lại duy trì bơi lặn, thống khổ nổi lên mặt nước, dãy rồi lấy, tốc độ đại giảm. Giáo trưởng Phẹt là thầm kêu một tiếng đáng tiếc, ánh mắt nhanh chóng quét qua chiến trường, muốn tìm một chi trường mâu hoặc bất luận cái gì nhưng ném vũ khí cấp cho quái vật này một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo không gì sánh được ngưng tụ, thuần túy do thánh quang cấu thành nóng rực trường mâu, giống như vạch phá khói mù lưu tinh, từ nơi xa sườn núi nhỏ lên bắn nhanh mà tới. Nó tinh chuẩn cắt qua trên bầu trời của chiến trường, ở tất cả mọi người cùng quái vật phản ứng qua tới trước đó. Phốc suy, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua gờ lọc ở trong nước vùng vẫy thân hình khổng lồ. Thánh quang chi mâu ẩn chứa tịnh hóa chi lực trong nháy mắt tại trong cơ thể nó buộc phát ra. Gờ lọc phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến cháy đen, vỡ vụn, cuối cùng chìm vào đáy sông, chỉ lưu lại một mảnh kịch liệt sôi trào, tiếp theo chậm rãi lắng lại ô trọc thủy vực. Giáo trưởng Phẹt là sững sờ một thoáng, lập tức thu kiếm mà đứng, tiếp lấy nhìn hướng sau lưng gò núi, hắn không hiểu thì thầm nói, thánh quang chi mâu, bén nghệ ti ô hắn vậy mà cũng thăng cấp cao giai, chuyện xảy ra khi nào? Chương 709, sau chiến tranh xử lý phương án chương 709, sau chiến tranh xử lý phương án sông lì cả một bên chiến đấu kết thúc, chiến đấu dùng giáo phái ôn dịch thất bại với tư cách kết thúc phủ. Quân cách mạng bên này ở trên chiến trường thương vong rất nhỏ, nhưng không chiến đấu thương vong tỷ lệ lại rất lớn. Rất nhiều chiến sĩ ở chiến đấu kết thúc về sau đều lây nhiễm lên nghiêm trọng cương liệt bệnh truyền nhiễm. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ mang đến giáo sĩ đoàn đã phân tán đến các nơi, những thứ này thánh quang các giáo sĩ đang không ngừng phóng thích ra tịnh hóa thuật. Nhưng thuật pháp chỉ có thể diệt sát ôn dịch chi thần thần lực, lại không thể ngăn cản tự nhiên sinh thành vi khuẩn gây bệnh. Hết mấy chục ngàn ôn dịch sát thối toàn bộ đều chất đống ở cái này một nhỏ hẹp trên chiến trường, chúng bản thân liền mang theo không ít vi khuẩn gây bệnh, lúc này càng là trở thành tự nhiên nguồn truyền nhiễm. Căn cứ địa khẩn cấp phân phối một đám đột đồng chí qua tới, những thứ này cơ bắp cầu thế nào tráng hán có lấy so với nhân loại càng mạnh dịch bệnh kháng tính. Từ trên nguyên lý đến nói bọn họ mặc dù cũng sẽ mắc bệnh, nhưng thân thể của bọn họ lại có thể chịu đựng được càng cao nhiệt độ cơ thể, ở thân thể phát nhiệt một đoạn thời gian về sau đại bộ phận bệnh tật đều có thể khiêng qua đi. Lượng lớn đột đồng chí mang lấy bọn họ tự chế mặt nạ phòng độc đuổi tới chiến trường. Căn cứ mới nhất chế định vệ sinh phòng dịch yêu cầu, toàn thân bọn họ trên dưới đều mặc mang nghiêm nghiêm thật thật, tầng ngoài cùng là màu trắng vải bố thô, bên trong thì là dùng da hiệu may ngăn cách quần áo. Toàn bộ người chỉ thông qua mặt nạ phòng độc cùng ngoại giới tiếp xúc, ở mặt nạ lọc miệng nơi đó có hai tầng lưới lọc, một tầng là hoạt tính than, một cái tầng khác là thêm rượu cồn vải bố thô. Toàn thân mặc thành dạng này là 10 điểm oi bức khó chịu, nhưng may mà được các đồng chí đối với loại này ác liệt công việc hoàn cảnh có lấy càng cao sức chịu đựng. Ở lưới lọc tầng thứ 2 rượu cồn hút xong trước đó bọn họ đều có thể duy trì lấy rất đắt đỏ công việc nhiệt tình. Quét dọn chiến trường sự tình tạm thời không cần lo lắng, hiện tại ngần ý ép bọn họ đối mặt chủ yếu nhất vấn đề chính là nghiêm ngặt làm tốt sát vách phòng bị khống chế chuẩn bị, không thể để cho một đợt này ôn dịch ảnh hưởng đến phía sau căn cứ địa. Phái người báo tin đồng chí gọn lọn, khiến phía sau bộ đội không nên qua tới, hiện tại đã tham gia chiến đấu bộ đội tại chỗ tiến hành chứng bệnh sàng tra. Đồng chí giờ ra nít, khu cách ly xây dựng công việc liền giao cho ngươi. Còn có chính là muốn mau chóng khôi phục bị tổn thương đồng ruộng, thu hoạch vụ thu công việc thành quả quan hệ đến chúng ta cùng nạn dân tầm đó tín nhiệm, có thể hay không đem nạn dân cũng biến thành căn cứ địa một phần tử liền toàn bộ dựa vào cái này. Lần IE giao cho dở dạ nịp một cái gian khổ nhiệm vụ, nhưng người sau trong mắt lại không có bất luận cái gì e ngại, hắn tự tin cười một tiếng lập tức liền trả lời nói, giao cho ta à, Lần IE, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ở giải quyết sông lỷ cạ bờ nam phòng dịch cùng dân chính vấn đề sau đó, Lần IE lại đem công việc trung tâm cho thả đến trên quân sự. Đầu tiên nhất định phải thừa nhận liền là căn cứ địa bộ đội canh gác ở lần này tập kích sau bị tổn thương nghiêm trọng, ba cái đoàn đội dự bị cơ bản toàn bộ đều bởi vì sau chiến tranh ôn dịch mất đi năng lực chiến đấu. Ở các chiến sĩ dưỡng tốt bệnh trước đó, cái này ba cái đoàn cơ bản không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm bảo vệ căn cứ địa nhiệm vụ. Nhưng may mà căn cứ địa ở trước đó mở rộng khẩn thời kỳ liền thành lập hoàn thiện động viên hưởng ứng cơ chế, có thể rất nhanh lại kéo ra ba cái đoàn bộ đội ra tới. Rốt cuộc lúc đầu phái đi ra 40 cái khai khẩn đại đội cơ bản đều là do tại ngũ quân cách mạng bộ đội cải biên tới, thời gian hiện tại liền một năm đều chưa từng có đi, bộ đội cải biên đoàn khai khẩn lại lần nữa chuyển đổi hồi bộ đội vẫn là rất dễ dàng. Ở mỗi cái lớn doanh địa khai khẩn bị thiết lập thành cụ thể thành trấn sau đó, bản địa y nguyên bảo lưu lấy tập thể lao động, quân sự hóa quản lý phương thức sản xuất. Chế độ như vậy đã có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sức lao động tối đại hóa lợi dụng, cũng có thể ở thời gian dài bên trong chậm chạp tăng lên đội ngũ tổ chức độ giới hạn trên. Căn cứ địa bộ đội canh gác chỉ lưu lại 3 cái đoàn nhìn lấy rất ít, nhưng nếu quả thật có không có mắt thế lực dám quy mô lớn xâm lấn, căn cứ địa là có thể trong vòng 3 ngày lại lần nữa kéo ra 2 cái tung đội binh lực. Ở hiện tại đã xây thành mỗi cái thành trấn, căn cứ địa đều có thiết lập vũ khí kho hàng, nếu không phải là năm nay sản xuất nhiệm vụ rất nặng, khả năng ở nông nhàn thời tiết căn cứ địa sẽ còn tổ chức tất cả thanh tráng niên tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Như vậy một cái võ đức rồi rào thế lực khiến giáo trưởng Phẹt là càng xem càng thích, chỉ là thông qua gần ý e cùng những người khác đối thoại hắn liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Hắn là càng ngày càng bội phục giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ, thật không biết hắn là làm sao bồi dưỡng ra như vậy một đám người trẻ tuổi tới. Cái gì? Không phải là ngươi bồi dưỡng, điều này sao có thể? Thời gian đi tới buổi sáng ngày thứ 3, khi giáo trưởng Phẹt là gặp mặt đến giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ thời điểm, hắn liền biết được một cái khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đáp án. Không phải là Bèn Nghệ Tỷ Ổ ngươi lén lút bồi dưỡng, cũng không phải là người của giáo đình. Sau đó ngươi nói cho ta liền là bọn họ những người địa phương này đánh bại đế quốc ba cái tập đoàn quân, còn đem cái kia đen cái gì cơ giáp kéo đến thánh thành đi khoe khoang một thoáng. Giáo trưởng Phẹt là càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được nền ý ép bọn họ vậy mà có thể chỉ dựa vào bản thân liền đạt được to lớn như thế thành tựu. Kỳ thật cũng không phải là chỉ dựa vào chính bọn họ, tựa như chính nền ý e nói, bọn họ sau lưng còn đứng lấy rộng rãi nhân dân, không có lao bách tính ủng hộ chúng ta là không có khả năng đi tới hôm nay một bước này. Đương nhiên, giáo trưởng Phẹt là ngươi vừa rồi có một điểm nói sai. Chúng ta chỉ là đánh bại đế quốc hai chi tập đoàn quân thứ hai là bởi vì chính bọn họ nội đấu rút đi. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vốn năn giáo trưởng Phẹt Lạ sai lầm, nhưng cái này càng thêm khiến đối phương cảm thấy không chân thực. Bởi vì ở giáo trưởng Phẹt Lạ thiết tưởng trong, hắn cho rằng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ hẳn là ngầm liên hợp lượng lớn đối với hiện tại giáo đình bất mãn người, tập trung lượng lớn lực lượng theo giáo đình khu vực quản lý bên ngoài thành lập một cái chân chính thực hiện thánh quang chi đạo giáo khu. Hiện tại tình huống bên này đã ổn định, sau đó với tư cách đối với giáo đình bất mãn mà tín ngưỡng thành kính bản thân liền trở thành bọn họ bước kế tiếp lôi kéo đối tượng. Giáo trưởng Phẹt là suy đoán như vậy là rất hợp lý, nếu không đó căn bản không có cách nào giải thích quân cách mạng vì cái gì có thể ở cụm địch vây quanh dưới tình huống đánh ra xinh đẹp như vậy chiến tích. Đặc biệt là đế quốc những cái kia phiền người cơ giáp, những đồ vật này mỗi lần chỉ cần vừa xuất hiện, liên minh đoàn bộ binh liền sẽ lập tức tan vỡ. Bọn họ kỵ sĩ thánh điện mỗi lần đều là cắm ở cái này phía trên. Nói đến cái kia hắc công tức cơ giáp ngược lại là chúng ta hỗ trợ xử lý, nhưng có hay không cái này mấy đài cơ giáp cũng không ảnh hưởng kết quả chiến đấu. gần như e cùng quân cách mạng cho dù không có lực lượng siêu phàm, bọn họ cũng là có thể đối phó đế quốc bộ đội cơ giáp, chỉ bất quá dạng kia một cái giá lớn quá lớn, dân chúng cũng rất khó tiếp nhận. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ không có khuyết đại chiến tích của bản thân, hắn mặc dù chỉ dựa vào sức một người liền báo hỏng tiểu vương tử gần tới một nửa đội thân vệ, nhưng bản thân hắn cũng rất ít thảo luận việc này. Ở hắn nhìn tới bản thân lúc đó làm còn chưa đủ, nếu là sớm chút giác ngộ thật ra là có thể cứu xuống càng nhiều người. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ có chút áo nào nói, mà giáo trưởng Phẹt Lạ xem ánh mắt của hắn cũng có chút kỳ quái cùng không hiểu. Chương 710, giáo trưởng Phẹt Lạ cùng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ quyết đấu. Chương 710, giáo trưởng Phẹt Lạ cùng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ quyết đấu. Khói lửa còn chưa hoàn toàn tan đi, sông lì cạ bờ bao phủ lấy cháy khét cùng khí tức mục nát. Quân cách mạng đang tại quét dọn chiến trường, cứu trợ thương binh, trong không khí quanh quẩn thống khổ rên rỉ cùng vũ khí va chạm vang nhẹ. Ở tới gần chiến trường một chỗ lâm thời chữa bệnh điểm, nơi này bầu không khí 10 điểm khẩn trương, trong không khí bao phủ lấy thảo dược, máu tươi cùng một tia không dễ dàng phát giác mục nát mùi. Mấy tên quân cách mạng binh sĩ nằm ở đơn sơ trên cáng cứu thương, miệng vết thương của bọn họ biến thành màu đen, dưới làn da có thể thấy được quỷ dị, mạng nhện đồng dạng màu xanh đen hoa văn đang chậm chạp lan tràn, sốt cao để cho bọn họ không ngừng thống khổ rên rỉ. Hiển nhiên, bọn họ ở trong chiến đấu trước đó trong bất hạnh giáo phái ôn dịch thuật pháp. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ đang quỳ ở một tên người bị trọng thương bên người, hai tay lơ lửng ở trên vết thương một bên, nhu hòa mà liên tục thánh quang từ hắn lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, thấm vào binh sĩ thân thể, khó khăn mà cùng cổ kia hủ hóa ôn dịch năng lượng đối kháng lấy. Ba ngày trước viên kia thánh quang chi mâu đã tiêu hao hắn quá nhiều sức lực, lại tăng thêm trước đó ở trong chiến đấu rơi xuống vết thương còn không có tốt, lao giám mục tình trạng cơ thể kỳ thật rất là hỏng bét. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ lúc này chán che kín mồ hôi, thần sát chuyên chú mà mỏi mệt, trước kia có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề hắn của hiện tại cần tiêu phí càng nhiều sức lực cùng thời gian. Giáo trưởng Phẹt Lạ trầm mặc nhìn lấy giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ tiến hành lấy dài dằng dặc mà tiêu hao rất lớn trị liệu. Cuối cùng, tên lính kia miệng vết thương hắc khí tạm thời bị áp chế xuống, hô hấp hơi ổn định một ít. Bèn Nghệ Tỷ Ổ mới thở phào nhẹ nhõm, hơi có vẻ lảo đảo đứng người lên, dùng tay áo lau một thoáng mồ hôi trán. Người những người bạn mới, chiến đấu lên tới không muốn mạng, nhưng cũng càng dễ dàng mất mạng. Phẹt Lạ âm thanh đánh vỡ trầm mặc, nghe không ra là tán thưởng vẫn là phê bình, loại trình độ này ôn dịch, đặt ở thánh thành, cần nguyên một cái tỉnh hóa tiểu đội mới có thể xử lý. Bèn Nghệ Tỷ Ổ mệt mỏi cười một tiếng, nhìn hướng Phẹt Lạ, nơi này không có tỉnh hóa tiểu đội, mà xẹo lồ. Chỉ có chúng ta, cùng nhất định phải được cứu vớt sinh mệnh. Hắn dừng một chút, chân thành nói, hôm nay may mắn ngươi cùng ngươi bọn tiểu tử. Không có các ngươi, phòng tuyến liền muốn chống đỡ không nổi. Ta có thể giải quyết con kia lớn nhất mục nát cả xấu, lại không thể tiêu diệt mất hàng trăm hàng ngàn ôn dịch sát tối. Nhìn tới ta lúc đầu viết thư cầu trợ ở ngươi là chính xác. Nhắc đến tin, giáo trưởng Phẹt Lạ hừ một tiếng, đi lên trước mấy bước, thấp giọng, đúng vậy a, tin. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ, ta cho là ta thu đến chính là tới từ một vị đồng dạng chịu xa lánh, nhưng lòng mang chi lớn đồng đạo triệu hoán. Ta cho rằng ngươi ở nơi này là muốn bắt đầu từ số không, bí mật nuôi dưỡng một chi chân chính thuộc về thánh quang, thuộc về thành kính giả lực lượng, chuẩn bị một ngày kia quét sạch giáo đình mùi thối. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua chung quanh bận rộn, mặc lấy một mạc nhưng kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ quân cách mạng, ta cho là bọn họ là người của ngươi. Ta thậm chí cho rằng cái kia cái gọi là gần IE, chỉ là ngươi đẩy ra một cái ngụy trang. Nhưng hiện tại ta phát hiện ta giống như lầm cái gì. Những người này xem ánh mắt của ngươi là tôn kính, nhưng tuyệt không phải xem lãnh tụ ánh mắt. Bọn họ nghe theo chính là một người khác mệnh lệnh. Từ khi hai người đang chỉ huy bộ nơi đó cởi ra một ít hiểu lầm sau đó, giáo trưởng Phẹt Lạ nhìn hướng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ ánh mắt liền có chút không thích hợp. Vừa ra cửa thời điểm khả năng còn không có cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm giác bản thân bị lừa gạt, mà lừa gạt người của hắn liền là trước mắt vị này lao giám mục. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ bình tĩnh mà đón lấy giáo trưởng Phẹt Lạ ánh mắt, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi gật đầu một cái, ngươi không có lầm cảm giác. Mà xẹo đồ. Bọn họ không phải là người của ta. Ta cũng không phải là nơi này lãnh tụ. Hắn thản nhiên thừa nhận, ta viết tin cho ngươi, cùng với mặt khác rất nhiều giống như ngươi kiên trì lý tưởng lại ở giáo đình Âu Sầu thất bại người, là bởi vì nơi này cần trợ giúp, mà các ngươi có nơi này nhu cầu cấp bách lực lượng cùng tín nhiệm. Đến nỗi ta. Ta cùng ta mang đến người, ở nơi này là minh hiếu, nhưng càng là học sinh cùng phụ trợ giả. Chân chính chủ đạo tất cả những thứ này, là trên vùng đất này nhân dân cùng bọn họ tuyển ra lãnh tụ. Chúng ta giáo hội Thánh Quang, ở nơi này là phục vụ giả, mà không người lãnh đạo. Phục vụ giả. Giáo trưởng Phẹt Lạ phảng phất nghe đến bất khả tư nghị nhất chuyện cười, âm thanh bởi vì khiếp sợ cùng phẫn nộ mà tăng lên, dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại. Ngươi, một vị giám mục. Chúng ta, cao quý kỵ sĩ thánh điện, đến cho một đám phản quân cùng nông phu khi phục vụ giả. Bèn Nghệ Tỷ Ổ, ngươi điên rồi sao? Thánh quang uy nghiêm ở đâu? Giáo đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như nói trước đó hắn đối với quân cách mạng cách nhìn là mang lấy thành kiến, nghĩ lấy đây đều là giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ kéo lên tới đội ngũ, hoặc bắt một điểm, nhiệt tình một điểm cũng là bình thường. Nhưng hiện tại khi hắn phát hiện đám người này không phải là giáo đình ám tử, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vậy mà không có đạt được đội ngũ quyền lãnh đạo thời điểm, trong mắt hắn hết thảy toàn bộ đều thay đổi. Hắn không thể nào hiểu được, càng không thể tiếp thu. Hắn sở dĩ nguyện ý rời khỏi chỗ kia cũ nát bình dân kỵ sĩ trường học, hưởng ứng triệu hoán, là bởi vì hắn cho rằng Bèn Nghệ Tỷ Ổ giống như hắn, trong lòng thiêu đốt lấy cải cách ngọn lửa, nghĩ muốn thành lập một cái mới, càng tinh khiết thánh quang trật tự. Hắn cho rằng bản thân là tới tham dự một trận vĩ đại thanh quân chắc thánh chiến, mà không phải là đến cho một cái thế tục thế lực khi lính đánh thuê thậm chí. Tôi tớ, uy nghiêm, mặt mũi. giám mục Bèn Nghệ Tỷ ẩu ngữ khí cũng kích động lên tới, hắn chỉ lấy trên cáng cứu thương cái kia vừa mới bị hắn từ kề cận cái chết kéo trở về tuổi trẻ binh sĩ. Nhìn lấy mắt của hắn nói cho ta, mà xẹo đồ. Là giáo đình cái kia chống dông uy nghiêm trọng yếu, vẫn là hắn cái công việc này sinh sinh mạng người trọng yếu. Thánh quang nếu như ngay cả một cái nguyện ý vì bảo vệ người khác mà chiến đứa trẻ sinh mệnh đều cứu vớt không được, chúng ta muốn cái kia uy nghiêm có tác dụng gì? Thánh quang đương nhiên có thể cứu vớt. Phép là gầm nhẹ nói, nhưng nhất định phải tuân theo con đường chính xác. Thông qua cầu nguyện, sám hối cùng tuân theo giáo nghĩa. Mà không phải là tự hạ thân phận, đi cho dị đoan thế lực khi phụ thuộc. Cái gì là chính xác được con đường? Bén Nghệ thì ổ ép hỏi, là trốn ở bên trong tòa thánh thành tranh luận 1000 điều giới luật đầu nào càng trọng yếu? Vẫn là đi ra tới, giống như Lý ạ, dùng hai tay đi trợ giúp chân chính cần trợ giúp người. Xem một chút ngươi tình cảnh của ta, Marcelo. Ngươi, đoàn kỵ sĩ thánh điện giáo trưởng, đã từng sấm xét chi kiếm, lại bị xung quân đi cho một chỗ trường học khi giáo trưởng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ không định loạn, sẽ không thỏa hiệp, ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi trôi chấp hành chính nghĩa ở khiến những quý tộc kia các lao ra trên mặt vô quang. Mà ta, bởi vì xuất thân bình dân quan hệ, bị xa lánh đến quyền lực biên giới. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ càng nói càng kích động, hắn chưa bao giờ ở căn cứ địa thể hiện ra như vậy rõ ràng dáng dấp. Hai người tranh luận đi tới bên cạnh trên sườn núi, người ở đây ít có thể tùy ý bọn họ biện luận. Giáo đình đã nát thấu rồi. Nó quan tâm không phải là truyền bá thánh quang, mà là duy trì quyền ủy của bản thân. Chúng ta hiện tại dưới chân mảnh đất này, đám người này, bọn họ có lẽ không hiểu phức tạp giáo nghĩa, nhưng bọn họ chống cự tà ác, bảo vệ nhỏ yếu, tự lực cánh sinh. Trong này kiện nào không thể so thánh thành những cái kia lục đục với nhau chi nhân càng tiếp cận thánh quang bản chất. Ngậm miệng. Ngươi bộ này lý do thoái thác mê hoặc không được ta. Giáo trưởng phẹt là cảm giác tín ngưỡng của bản thân cùng tiêu ngạo bị hung hăng dâm lên. Thánh quang chi đạo há là ngươi có thể vọng thêm định nghĩa? Không có giáo đình, sao là chính thống? Không có đẳng cấp, sao là trật tự? Hành vi của ngươi liền là ở lật đổ hết thảy. Cho dù đối với giáo đình có 100.000 đồng dạng bất mãn, nhưng giáo trưởng phẹt lại nhưng lại chưa bao giờ phủ định qua giáo đình bản thân. Sau mặc kệ hắn như thế nào bài bác cũng nói không lại tay cầm chân lý giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ. Cảm giác thất bại cùng tín ngưỡng bị khinh nhẫn phẫn nộ khiến hắn đột nhiên rút ra cự kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bèn Nghệ Tỷ ổ. Bèn Nghệ Tỷ ổ, ngươi ngôn luận đã là dị đoan. Rút ra kiếm của ngươi, khiến thánh quang tới phán quyết. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ nhìn lấy hàn quang lập lòe mũi kiếm, trong mắt tràn ngập bi thương, lại kiên định lạ thường. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, kiếm của ta chỉ hướng địch nhân chân chính. Ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi, Marcelo, đối với ta mời tới bằng hữu cùng huynh đệ vung kiếm. Vậy liên phòng ngự, chí thánh trảm đối với phù hộ thuật, khiến chúng ta xem một chút, ngươi bộ kia phục vụ chi đạo đổi lấy thanh quang, có thể hay không ngăn trở chúng ta thiên truy bách luyện lực lượng. Phét lạ gầm thét lên, tức giận thôn phệ lý trí. Khiến ta xem một chút ngươi bộ kia bài lý tà thuyết, có thể giữ được hay không chính ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, giáo trưởng phét lạ không hề nhiều lời. Hắn lui lại mấy bước, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Quanh người hắn tản mát ra quang mang mãnh liệt, to lớn thánh quang chi lực bị ý chí của hắn cùng nhiều năm đối với truyền thống giáo nghĩa tín ngưỡng điên cuồng rút lấy, hội tụ ở lưỡi kiếm phía trên, hình thành một chuôi to lớn vô cùng, thường hực như dương quang chi cự kiếm. Nó uy thế kinh người, phản phất đại biểu cho giáo đình ngàn năm không thể nghi ngờ quyền uy. Tiếp chiêu a, Bèn Nghệ Tỷ ổ, đây chính là chúng ta tín ngưỡng. Hắn đột nhiên buông kiếm, cách không chém xuống. Cái kia to lớn kiếm ánh sáng thoát ly thân kiếm, mang lấy tính chất hủy diệt thẩm phán ý chí, hướng lấy giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ phủ đầu bổ xuống. Song đối mặt cái này đủ để bổ ra nham thạch quang nhận. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ lại làm ra một cái khiến phẹt lạ hồn phi phách tán cử động. Hắn không có ngâm sướng phòng hộ chú văn, không có chống lên thánh quang hộ thuẫn. Hắn thậm chí giang hai cánh tay ra, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên, phản phất muốn ôm cái kia đại biểu hắn chỗ phản đối trật tự cũ ánh sáng. Không, phẹt lạ trong lòng kinh hãi bạt phần, hắn cho rằng Bèn Nghệ Tỷ ổ muốn dùng chết minh trí. Một giây sau, khiến giáo trưởng phẹt lạ cả đời đều khó mà quên được, tín ngưỡng hầu như sụp đổ một màn phát sinh rồi. Chôi kia ngưng tụ hắn cả đời tu vi, đối với truyền thống giáo nghĩa tuyệt đối tín ngưỡng đến thánh quang kiếm. Ở tiếp xúc đến giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ giang hai cánh tay ra sát na, cũng không có phát sinh nổ tung hoặc xung kích. Cái kia cuồng bạo mà hừng hực kiếm ánh sáng ở trong nháy mắt giống như mặt băng vỡ tan đồng dạng tan rã. To lớn thánh quang có thể lượng biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí tràn ngập hân hoan cảm giác, chúng giống như trở về nhà người xa quê, thân mật vờn quanh lấy lao giám mục bay múa. Sau cùng ôn nhu dung nhập đến quanh người hắn không gian bên trong, phản phất vì hắn khoác lên một tầng nhàn nhạt, lại không gì sánh được thuần túy của sáng. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ ổ đứng tại nguyên chỗ, lông tóc không thường, thậm chí liền góc áo đều không có bị lay động. Hắn bình tĩnh mà nhìn lấy phẹt lạ, ánh mắt phức tạp, loảng xoảng. Giáo trưởng phẹt lạ trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tất cả những thứ này, trên mặt phẫn nộ bị cực hạn khiếp sợ cùng mở miệng thay thế. Vì cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc, thanh quang. Vì cái gì sẽ tiếp thu ngươi? Hắn công kích mạnh nhất, hắn tin tưởng vững chắc đại biểu cho chính thống cùng chân lý lực lượng ở đối phương dị đoan lý giải trước mặt, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như là tán đồng đối phương. Thời khắc này, phép là sấm sét giống nỉ kiên cố một đời tín ngưỡng tháo đài, ở trong im lặng lặng yên nứt ra một khe hở khổng lồ. Chương 711, giáo trưởng phép là căn cứ địa chuyến đi. Chương 711, giáo trưởng phép là căn cứ địa chuyến đi. Từ khi trận kia liên quan đến tín ngưỡng quyết đấu đi qua sau, mà xéo lộ phép là xa vào so chiến trường càng thâm trầm mất phương hướng. Giáo trưởng phép là phảng phất bị rút đi linh hồn, hắn không lại là cái kia tiếng như lôi đình, ý chí như thép sắt thép giáo trưởng. Hắn biến đến trầm mặc ít nói, đối với quân vụ huấn luyện qua loa cho xong, thường thường đem bản thân đóng kín ở căn phòng nhỏ hẹp bên trong, đưa đi đồ ăn cũng hiếm khi đọc qua. Cặp kia từng sắc bén như chim ưng mắt, chỉ còn lại trống rông cùng mờ mịt. Hắn cả đời thủ vững tín ngưỡng tháo đài, ở bèn nghệ tỷ ô bộ kia phục vụ chi đạo cùng thánh quang tự thân phản bội xuống, đã sụp đổ thành một chỗ nát đá sỏi, khiến hắn không biết nên đi con đường nào. Trạng thái của hắn để cho tất cả mọi người lo lắng, đặc biệt là giám mục bèn nghệ tỷ ô, nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ lúc này lại không dám đối mặt hắn, mỗi khi nhìn thấy giám mục bèn nghệ tỷ ô hắn đều sẽ cam chịu bước nhanh rời khỏi. Biểu hiện như vậy khiến giám mục cùng mọi người đều vô kế khả thi. Ngài giám mục, giáo trưởng Phẹt Lạ tình huống ta nghe nói, đem hắn giao cho ta a, ta dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí. Ở xử lý xong thiên đầu vạn tự sau chiến tranh công việc sau, Lần Y E tìm tới cửa tới. Đối mặt hắn chủ động xin đi rất giặc, Bèn Nghệ Tỷ Ô mặt lộ thần sắc lo lắng mà nói, đồng chí Lần Y E, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, ta lo lắng. Yên tâm đi, Lần Y E cười một tiếng, ánh mắt thông thấu. Trái tim của hắn bị thế giới cũ gương chiếu mơ hồ, ta dẫn hắn đi xem một chút chân thật thế giới mới là cái dạng gì. Tâm bệnh, còn phải tâm dược y đi. Sáng sớm hôm sau, Lần Y E chỉ mang xin đỏ ấy một tên cảnh vệ, đi tới Phẹt Lạ trước phòng. Hắn không có gõ cửa, chỉ là cách lấy cánh cửa, dùng ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm đồng dạng ngữ khí la lớn. Giáo trưởng Phẹt Lạ, ta là Lần Y E. Hôm nay ta phải đi mặt phía bắc mấy cái thị trấn đi dạo, trên đường không yên ổn, nghĩ cực khổ ngài đại giá, cho ta làm hồi vệ sĩ. Thế nào, giúp một việc chứ? Trong cửa trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, chủ cửa phát ra khô khốc tiếng kẹt kẹt, Phẹt Lạ đi ra. Hắn vẫn như cũ giáp trụ chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mặt mũi tiểu tụy cùng mất đi tiêu điểm ánh mắt, lộ ra nội tâm hắn tiểu tụy. Kỵ sĩ thánh điện chức trách làm cho hắn không cách nào cự tuyệt loại này trực tiếp thỉnh cầu, hắn cứng nhắc gật đầu, chức trách của ta là bảo vệ minh hữu, xuất phát đi. Ha ha, tốt ta. Lần Y E phảng phất không nhìn thấy hắn khác thường, thân thiết vô vô hắn kiên cố mảnh che tay, giọng nói nhẹ nhàng giống như là một lần dạo chơi ngoại thành. Có người cái này lão giáo trưởng ở bên người, trong lòng ta cũng liền an tâm nhiều rồi. Đi a. Bọn họ không có cưỡi ngựa, mà là men theo bốn lượn đường núi đi bộ hướng bắc. Lần Y E cũng không cao đàm phát luận, chỉ là giống như bằng hữu cũ đồng dạng, chỉ lấy phong cảnh dọc đường, thuận miệng nói lấy. Xem bên kia, trên sườn núi kia hai cái hầm trú ẩn liền là chúng ta trấn huyện cái thứ nhất kiến trúc, toàn bộ thị trấn liền là từ chỗ ấy dựng lên tới. Còn có đầu kia mương nước, là lúc trước chuyển di qua tới các đồng chí, gặp lấy đất đông cứng đầu cứng rắn đào ra tới, hiện tại toàn bộ thị trấn cung cấp nước đều dựa vào nó. Phía cánh rừng kia phía sau có cái lò gạch thấy không, chúng ta nơi này gạch đỏ, đều là chỗ ấy đốt ra tới. Trong giọng nói của hắn không có giành công, chỉ có đối với mảnh đất này cùng nhân dân thâm trầm hiểu rõ cùng thân thiết. Ở trải qua tia nắng ban mai trấn sau, bọn họ đạp lên một tòa to lớn ba lô cầu đá vòm, dưới cầu nước sông lao nhanh, khí thế rộng rãi. Một mực trầm mặc giáo trưởng Phẹt Lạ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh bởi vì lâu không nói chuyện mà khàn khàn. Cầu kia là mới. Lần Y E quay đầu, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng ngạc nhiên cùng tán thưởng. Ồ, giáo trưởng hào nhãn lực, là làm sao nhìn ra tới? Phẹt Lạ ánh mắt quét qua cầu lan can cùng trụ cầu, mang lấy lịch duyệt lắng động xuống lạnh nhạt. Đá vết khắc quá mới, không có mưa gió mài rua dấu vết. Ta lúc còn trẻ đi qua rất nhiều nơi, thấy qua rất nhiều mới thiết lập pháo đài cùng công sự. Hắn dừng một chút, hỏi tiếp, lúc nào sửa chữa? Đầu năm nay. Lần Y E tự nhiên trả lời. Đầu năm. Giáo trưởng Phẹt Lạ lông mày lập tức gắt gao khóa chết, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng một tia vô ý thức trách cứ. Đó không phải là rét đậm thời tiết sao? Trời đông ra rét, khiến các ngươi người ở loại thời tiết này xuống làm loại này xuống lại. Đây không phải là cầm nhân mạng điện sao? Hắn hầu như hoài nghi trước mắt cái này, nhìn lấy ôn hòa người trẻ tuổi phải trang ẩn chứa lấy lanh cốc tâm. Lần Y E nghe đến hắn chất vấn, không có giải thích, chỉ là thật sâu mà thở dài, ánh mắt ném hướng dưới chân hiểm trở hẻm núi cùng chảy xiết nước sông, ngựa khí biến đến nặng nề. Đúng vậy à, liền ở mùa đông gian nan nhất thời điểm. Ai không biết lạnh? Ai không biết nguy hiểm? Nhưng khi đó, điều kiện không cho phép mấy người chúng ta a. Hắn quay đầu, nhìn lấy Phẹt Lạ, ánh mắt thẳng thắn. Giáo trưởng, khi đó mặt phía nam chiến hỏa mới vừa kết thúc, mặt phía bắc lại có lấy ôn dịch uy hiếp. Đi theo chúng ta qua tới hơn 100.000 nạn dân, đầu xuân sau đó số lượng này sẽ còn càng nhiều. Chúng ta trong tay thiếu lương thực à, mấy trăm ngàn người miệng mở rộng muốn ăn cơm, liền chờ lấy mỗi cái lớn doanh địa khai khẩn cày bừa vụ xuân gieo hạt đâu. Dư bị lấy lúc đầu cấp bách thế cục, Lần Y E tiếp tục nói lấy. Lúc đó hạt cốc này liền là để ngang ở trấn huyện cùng chủ yếu doanh địa khai khẩn tầm đó một đạo lệch trời, nghĩ muốn thông qua chỉ có thể đi vòng thêm mấy chục dặm đường núi. Nhưng lúc đó chúng ta căn bản hao không nổi, nơi này không đả thông chúng ta liền sống không nổi. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem mạng liều lên. Chỉ có cầu thông, đồ vật mới có thể vận, nhân tài có thể sống. Trong giọng nói của hắn mang lấy không thể nghi ngờ nặng nề, rất nhiều tới sửa cầu người, bản thân đều không có trông cậy và có thể sống đến cầu thông ngày ấy. Chúng ta căn cứ địa lúc đó duy nhất có thể đem ra được, liền là hứa hẹn vô điều kiện chiếu cố tất cả tới nơi này đứa trẻ, cho bọn họ ấm áp nhất gian phòng, tốt nhất đồ ăn. Rất nhiều làm cha mẹ nó, là ôm lấy bản thân chết thì chết, hoa nhi có thể có cái đường sống tâm tư, cắn lấy răng cùng chúng ta cùng một chỗ lên tới. Giáo trưởng Phẹt Lạ nghe lấy Lần Y E tự thuật dần dần lắng lại đáy lòng tức giận, hắn dựa vào kinh nghiệm phán đoán nói, như thế một tòa cầu lớn, gác ở cái này công cao hẻm núi lên, liền tính thời tiết tốt, không có 1-2 năm cũng đừng hòng xây thành. Đâu chỉ 1-2 năm. Lần Y E trên mặt hiện ra một loại hồi ức trước kia cảm khái, lúc đó không ai dám suy nghĩ nhiều lâu dài có thể sửa tốt, chỉ cảm thấy là cái nhìn không tới đầu khổ dịch. Nhưng kết quả đâu? Hắn dừng một chút, trong âm thanh tràn ngập một loại gần như kỳ tích cảm thán, từ khối thứ nhất hòn đá tảng rơi xuống, đến người có thể dắt lấy lên ngựa đi qua cây cầu này, trước trước sau sau, chỉ dùng không đến 3 tháng. Nhanh đến mức liền chính chúng ta người đều không dám tin. Lúc này, bọn họ đã đi qua cầu. Giáo trưởng Pet là còn đắm chìm ở 3 tháng con số này mang đến trong rung động, nghi hoặc trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Rốt cuộc là như thế nào lực lượng mới có thể thúc đẩy mọi người ở tuyệt vọng ngày đông giá rét bên trong, hoàn thành kỳ tích như thế này. Gần như tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn không có trực tiếp giải thích, chỉ là cười một tiếng. Giáo trưởng đồng chí, chỉ nhìn cầu nhìn không ra nguyên cớ. Ngài lại bồi ta đi về phía trước đi. Đáp án, ngay ở phía trước. Bọn họ vòng qua một đạo triền núi, leo lên một chỗ cao ngất núi đồi. Lập tức, một mảnh không gì sánh được bao la hùng vĩ, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng giống như thiên khải đồng dạng đột nhiên đụng vào giáo trưởng Phẹt Lạ tầm nhìn. Dưới chân là rộng lớn lòng chảo sông, hai bên bờ dựa vào núi thế xây lấy từng hàng chỉnh tề ngói xám dân cư, khói bếp lượn lờ. Từ trên sơn cốc bơi ra bắt đầu, men theo bốn lượn sông hai bên bờ, là vô số khối ghép nối cùng một chỗ, xanh um tươi tốt đồng ruộng. Cái kia nồng đậm màu xanh lá giống như một đầu sinh mệnh băng ấm, thuận theo sông hướng hạ du trào lên, càng hướng xuống càng là trống trải, mãi đến tầm nhìn đầu cùng, y nguyên là vô biên xanh mới. Thời gian hạ tuần tháng 8, hạ phát thanh cây trồng đã thành mầm, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Ở hai bên trên dốc núi, là một mảnh khí thế ngất trời thu hoạch cảnh tượng. Mọi người đang khai quật mùa xuân gieo xuống khoai lang, từng chuỗi no đủ thân củ bị đào ra, chất đống ở trên bờ ruộng, tiếng cười cười nói nói theo lấy gió núi mơ hồ chuyển tới. Cùng cái này bình tĩnh hài hòa đồng ruộng đem so sánh, là bờ sông bên cạnh, trên dốc núi cái kia quy mô to lớn, không chỗ nào không có xây dựng chẳng diện. Vô số mặt đỏ cờ ở mỗi cái trên công trường đón gió phấp phới. Hàng ngàn hàng vạn người giống như bận rộn bầy ong, bọn họ ở xây dựng cao cao khung mương, ở dùng hòn đá ra cố bờ sông đê, đang đào móc to lớn bùn nước. Bài ca lao động tiếng, truy đục tiếng, tiếng cười vui ẩn ẩn chuyển tới, hội tụ thành một cổ to lớn mà dâng trào hòa âm. Giáo trưởng Phẹt Lạ triệt để bị chấn động. Hắn chinh chiến nửa đời, thấy qua vô số to lớn giáo đường, kiên cố tòa thành, nghiêm chỉnh quân trận, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Đây không phải là bị ép buộc lao dịch, đây là một loại phát ra từ nội tâm, vì cộng đồng mục tiêu mà bắn ra kinh người nhiệt tình cùng lực lượng. Cố lực lượng này, xa so với bất luận cái gì thánh quang thuật pháp đều càng khiến hắn cảm thấy kinh hãi cùng một loại không tên quý động. Gần Yê đứng ở bên cạnh hắn, âm thanh bình tĩnh lại ẩn hàm lấy đủ để khai sơn phá thạch lực lượng. Hiện tại ngài đã minh bạch sao, giáo trưởng đồng chí? Hắn chỉ hướng dưới chân mảnh này to lớn lòng chảo sông, lại chỉ hướng phương xa. Chúng ta lúc đầu liều chết sửa chữa tòa kia cầu, liền là vì đem cái này toàn bộ căn cứ địa nối thành một mảnh. Từ con sông này cốc hướng bắc, còn có một cái anh em lòng chảo sông, hướng tây bắc, lật qua ngọn núi kia, là một mảnh càng lớn lòng chảo sông. Ba đầu lòng chảo sông, ba tòa thành, 20 cái trấn, đến không hết thôn. Năm ngoái mùa đông còn ở ăn đói mặc rách hơn 200.000 nạn dân, bây giờ đang ở nơi này, bọn họ tự tay cho bản thân dựng lên gia viên mới. Chúng ta liều mạng như vậy, sửa cầu, sửa mương, trồng trọt, luyện binh, không vì cái gì khác, liền vì hai cái chữ, còn sống. Không phải giống như heo chó đồng dạng kéo dài hơi tàn sống, mà là giống như chân chính người đồng dạng, có tôn nghiêm, có hy vọng, có tương lai sống. Lương thực sẽ không từ trên trời rơi xuống, gia viên bản thân sẽ không từ trong đất mọc ra tới. Ngày tốt lành, chờ là chờ không đến, cầu thần bái Phật cũng là cầu không được. Gần Yê quay đầu, nhìn lấy Phẹt Lạ, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đôi tay này, liều mạng đi làm, mới có khả năng ra tới. Ngài xem. Hắn chỉ lấy cái kia một mảnh bận rộn công trường cùng bội thu đồng ruộng, ngựa khí thâm trầm mà chân thành tha thiết. Đây chính là đáp án của chúng ta. Đây chính là chúng ta vì cái gì có thể đứng ở nơi này, vì cái gì có thể một lần lại một lần đánh lui địch nhân nguyên nhân. Chúng ta lực lượng cội nguồn, liền ở nơi này, ở trên vùng đất này, ở những thứ này đang sáng tạo cuộc sống mới nhân dân chính giữa. Giáo trưởng Phẹt Lạ kinh ngạc mà nghe lấy, kinh ngạc mà nhìn lấy. Gió núi thổi quét lấy hắn hoa dâm tóc, hắn nhìn lấy dưới chân mảnh kia tràn ngập vô tận sức sống cùng hy vọng thổ địa, nhìn lấy những cái kia bận rộn thân ảnh, Bèn Nghệ Tỷ Ô lời nói, Gần Yê lời nói, còn có ngày ấy thánh quang hân hoan dung nhập Bèn Nghệ Tỷ Ô trong cơ thể cảnh tượng, ở trong lòng hắn điên cuồng khuấy động, va chạm, dung hợp. Hắn quả kia bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà lạnh lẽo tĩnh mịch tâm hồ, phản phất bị khối này to lớn mà nóng bỏng hiện thực hung hăng đập trúng, nhấc lên cơn sóng ngập trời. Hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng cặp kia trống rỗng đã lâu trong mắt, đã lại lần nữa giấy lên yếu ớt ánh lửa. Chương 712, tín ngưỡng trước thả thả. Giúp ta một việc. Chương 712, tín ngưỡng trước thả thả, giúp ta một việc. Giáo trưởng Phẹt Lạ kinh ngạc mà nghe lấy, kinh ngạc mà nhìn lấy. Gió núi thổi quét lấy hắn hoa dâm tóc, hắn nhìn lấy dưới chân mảnh kia tràn ngập vô tận sức sống cùng hy vọng thổ địa, trong lòng sóng lớn ngập trời. Cũ đáp án đã bị nghiền nát, nhưng mới đáp án cũng không lập tức rõ ràng dựng nên lên tới. Cái kia bàng bạc cảnh tượng ở đấy lòng hắn đốt một khỏa yếu ớt sao hỏa, nhưng khoảng cách liệu nguyên chi thế còn kém rất xa. Hắn trầm mặc, trong ánh mắt khiếp sợ cùng mờ mịt đan dệt, còn mang lấy một tia bản năng kháng cự cùng dò xét. Gần Yê không có thúc giục, chỉ là ôn hòa nhìn lấy hắn. Trải qua một hồi, hắn chỉ lấy sườn núi một bên khác một mảnh ruộng đồng, nơi đó có rất nhiều phụ nữ đang bận rộn thu hoạch khoai lang. Giáo trưởng đồng chí, chỉ nhìn không luyện giả bà thức. Bên kia thu nhạn trấn tiểu tỉnh thôn các hương thân đang bề bộn, các nam nhân phần lớn đi sửa chữa thủy lợi hoặc là tuần tra, trong đất thiếu lao lực. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ đi giúp đem tay, thể nghiệm một thoáng? Giáo trưởng Phẹt Lạ do dự trong chốc lát. Hắn một đời đều ở sân huấn luyện cùng trên chiến trường vượt qua, chứ đã nhớ không rõ tuổi thơ bên ngoài cơ bản liền không có lại tiếp xúc qua việc nhà nông. Nhưng nhìn lấy Gần Yê chân thành mà mang lấy một ít khiêu chiến ý vị ánh mắt, cùng phía dưới những cái kia cần mẫn khổ nhọc thân ảnh, đáy lòng hắn cổ kia không chịu thua sức mạnh bị câu lên. Hắn nặng nề mà gật đầu, tốt. Hắn thở xuống nặng nề giáp ngực cùng mảnh che tay, chỉ mặc lấy lớp lót vũ trang quần áo, lộ ra vẫn như cũ tráng kiện lại che kín vết sẹo cánh tay, đi theo gần IE đi xuống bờ ruộng. Vừa bắt đầu, động tác của hắn cực kỳ bụng bể mà cứng nhắc. Hắn học lấy người khác dáng vẻ bắt lấy khoai lang dây leo, sau đó dựa vào kinh người lực cánh tay đột nhiên rút ra. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, khoai lang là ra tới, nhưng hầu như đều bị hắn từ giữa sinh sinh bẻ gãy, dính lấy bùn đất thân cũ rơi lả tả trên đất, không ít còn lưu lại thật sâu chỉ ấn. Bên cạnh lần IE động tác lại thành thạo nhiều lắm. Hắn đầu tiên là trái phải lay động khoai lang dây leo, vung lòng đất ai, sau đó thuận theo gốc rễ sinh trưởng phương hướng nhu hòa mà kiên định hướng về phía trước nhấc lên, một ổ khoai lang liền bị hoàn chỉnh rút ra, thân củ no đủ, hầu như không có tổn thương. Giáo trưởng Phét là nhìn lấy trong tay bản thân tàn thứ phẩm cùng lần IE hoàn chỉnh thu hoạch, mặt ra có chút không nhịn được, lòng háo thắng lên, càng thêm dùng sức đi rút ra một gốc, kết quả có thể nghĩ, lại là thê thảm không đỡ nhịn. Phía sau hắn mấy vị phụ nữ đồng chí nhìn lấy những cái kia bị bẻ xấu khoai lang, trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình, nhỏ giọng thầm thì lấy, ai nha, cái này rất đáng tiếc à. Lần IE nghe đến, vội vàng nâng người lên, cười lấy đối với các nàng lớn tiếng giải thích nói: các vị đại tỷ đại cậu, nhiều tha thứ, nhiều tha thứ a. Vị này là giáo trưởng Phét Lạ, là mới từ liên minh cái kia qua tới kỵ sĩ thánh điện, hắn ở kỵ sĩ thánh điện bên trong liền là cái này. Lần IE dựng thẳng ngón tay cái tán dương, hai ngày trước chúng ta mặt phía bắc bị đánh lén thời điểm, liền là hắn mang lấy các thánh kỵ sĩ đánh chạy địch nhân. Hắn đây là lần đầu xuống đất làm việc, sức mạnh đủ, nhưng còn không có nắm giữ bí quyết, không phải cố ý. Các phụ nữ vừa nghe, trên mặt đau lòng lập tức biến thành ngạc nhiên cùng kính ý a. Ta nghe chồng của ta nói qua, hắn có thể hay không liền là bị kia một kiếm chém đổ một đám tên vô lại lao kỵ sĩ. Tựa như là, ngươi nghe lần IE không đã nói nha, liền là vị lao tiên sinh này dẫn đội. Lần thứ nhất làm việc nhà nông a, khó trách. Một vị cởi mở đại thẩm lập tức đi lên phía trước, không hề sợ hãi nói với giáo trưởng Phét Lạ, ai đù, kỵ sĩ đại nhân, ngài như vậy không thể được. Cái này khoai lang a, nhìn lấy thô ráp nhưng tinh quý vô cùng, không thể dùng sức mạnh. Ngài đến như vậy. Nàng tự mình làm mẫu, kiên nhẫn giải thích. Trước lắc lắc, khiến thổ khoan khoái một ít, cảm giác được phía dưới căn động, lại thuận theo nhiệt tình hướng lên nhắc đến, không thể khiến mã lực, phải dùng sao kình. Cái khác phụ nữ cũng vây quanh, mồm năm miệng mười truyền thụ lấy kinh nghiệm. Đúng, tựa như ôm hài tử đồng dạng, không thể quá gấp cũng không thể quá lỏng. Gãy mất lỗ hổng dễ dàng nát, không tốt gửi. Giáo trưởng Phét Lạ vị này trên chiến trường đối với thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc lão kỵ sĩ, giờ phút này bị một đám nông phụ vây lấy dạy học, lại lộ ra có chút chân tay luống cuống, nhưng hắn vẫn là lắng nghe, bắt trước. Mặc dù động tác vẫn như cũ có chút cứng đờ, nhưng ít ra sẽ không lại dễ dàng đem khoai lang bẻ gãy. Bận rộn đến trưa, khi sát trời biến âm thì bọn họ bị nhiệt tình mời đến trong thôn nghỉ ngơi. Trong thôn phụ nữ các đồng chí đặc biệt đem những cái kia bị giáo trưởng Phét Lạ lúc đầu rút xấu khoai lang cẩn thận rửa sạch, tước đi tổn hại bộ phận, hôn lấy chân quý yến mạch, ngao nấu thành một nồi thơm ngọt mềm nhu khoai lang yến mạch cháo. Ngồi vây quanh ở đơn sơ bên bàn gỗ, uống lấy nóng hầm hập cháo, Lần IE cười lấy hỏi, "Giáo trưởng đồng chí, bận rộn một ngày, có cảm tưởng gì không có?" Giáo trưởng Phét Lạ trầm mặc một chút, nhìn lấy cháo trong chén, khách quan đánh giá. Trông chọn, cũng cùng huấn luyện kỵ sĩ đồng dạng, là có học vấn. Hắn uống một hớp cháo tiếp tục nói, "Cần kỹ xảo, mà không chỉ dựa vào man lực." Hắn tán thành lao động tính kỹ thuật, nhưng cái này hiển nhiên không phải là Lần IE muốn nghe đáp án. Lần IE cười một tiếng, tiếp tục ôn hòa hỏi, "Cái kia trong lòng còn mê mang như vậy sao?" Giáo trưởng Phét Lạ lại lần nữa trầm mặc. Nội tâm hắn đích xác cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có quý động, cùng dân chúng tiếp xúc giản dị cảm giác, lao động sau mọi mệt cùng phong phú, đều khiến hắn cảm thấy một loại kỳ dị bình tĩnh. Nhưng dài đến mấy chục năm tín ngưỡng quán tính cùng tư duy hàng rào, tuyệt không phải một ngày lao động cùng vài câu ngôn ngữ liền có thể dễ dàng bài trừ. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang lấy một tia cố chấp, thậm chí giống như là vì bản thân biện giải đồng dạng nói, các ngươi làm sự tình là chính xác, khiến nhiều người như vậy sống tiếp, ăn cơm no, cái này không có sai. Nhưng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lần nữa biến đến sắc bén, ý đồ bắt lấy một loại nào đó xác định đồ vật. Nhưng cái này cùng thánh quang chi đạo không có quan hệ, đây là hai việc khác nhau. Lần IE nghe xong, không có phản bác, cũng không có ý đồ thuyết phục, chỉ là lộ ra một cái hiểu rõ mà khoan dung mỉm cười, có quan hệ hay không, không trọng yếu. Giáo trưởng đồng chí, ngài có ngài đường muốn đi, chúng ta đâu, cũng có chúng ta con đường muốn tiến lên. Giữa chúng ta cũng không phải là người chết ta sống giáo nghĩa xung đột, ta xem à, hoàn toàn là có thể đi chung tiến lên nha. Hắn uống một hớp cháo, ngữ khí trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đã ngài bên kia liên quan tới tín ngưỡng vấn đề tạm thời đi vào ngõ cụt, để tâm vào chuyện vụn vặt cũng vô dụng. Có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta dứt khoát liền trước thả một chút nha. Ánh lửa chiếu rọi ở gần IE trên mặt, càng ảnh ngược ở hắn thanh tịnh trong con mắt. Chúng ta con đường này đâu, mặc dù không phải là thánh quan con đường, nhưng hai nhà chúng ta tại đánh bại quỷ hút máu, cứu rỗi rộng rãi nhân dân phương diện này đâu, khẳng định cũng là có trung điểm. Thế nào, muốn hay không bồi ta cái này bằng hữu mới, đi một chút chúng ta quân cách mạng con đường, bạn nhất cho lão giáo trưởng ngươi dẫn dắt đâu. Gần IE cười ha hả nhìn lấy hắn, giọng nói mang vẻ chân thành mời, thậm chí có một điểm ở giữa bạn bè chơi xấu. Liền khi giúp ta một việc, có được hay không? Ta nơi này nhưng là cầu hiền như khát đâu này. Giáo trưởng Phét Lạ nhìn lấy Lần IE chân thành mà không có chút nào bức bách ý bị mắt, lại nghĩ tới hôm nay trải qua tất cả những thứ này, hắn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, trầm rãi mà, nặng nề mà gật đầu. Hắn cần một cái điểm neo, một cái tạm thời thoát khỏi tín ngưỡng vũng bùn sự tình tới làm, mà quan sát thậm chí tham dự cái này kỳ lạ thế lực vận hành, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Sau đó trong vòng mấy tháng, giáo trưởng Phét Lạ phảng phất thật thành Lần IE một tên đặc thù cảnh vệ viên. Hắn hầu như để xuống kỵ sĩ thánh điện tất cả sự vụ, thậm chí liền hắn kỵ sĩ trường học huấn luyện công việc đều tạm thời giao phó cho phó thủ, chỉ là mỗi ngày yên lặng cùng sau lưng Glen Ie. Glen Ie đi nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Hắn nhìn lấy Glen Ie ngày đêm không ngừng mà xử lý căn cứ địa các hạng sự vụ, cân đối mỗi cái lòng chảo sông tầm đó công trình thủy lợi xây dựng, thẩm định bạc bỏ cùng lâm trường phát triển kế hoạch, vì mới thiết lập nhà xưởng tuyển chọn phù hợp cán bộ, điều giải thôn trấn ở giữa tài nguyên phân phối tranh chấp. Toàn bộ hành trình bận rộn chân không chạm đất. Lao giáo trưởng cuối cùng nhịn không được, ở một lần nào đó gấp rút lên đường khe hở hỏi: "Glen Ie ngươi vì cái gì đều là bận rộn như vậy?" Glen Ie nghe vậy, cười một tiếng, dùng roi ngựa nhẹ nhàng chỉ phía trước rộng lớn thổ địa, ngựa khí bình thản lại ẩn chứa thâm ý: "Bởi vì ta là làm lãnh đạo nha. Mà khi lãnh đạo chuyện này đâu, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, xét đến cùng liền là hai cái đồ vật, nghi kế, dùng cán bộ. Chủ kiến liền là chế định kế hoạch, cán bộ liền là an bài nhân thủ. Ta hiện tại nếu là mọi người tuyển ra tới lãnh đạo, tự nhiên là phải đem hai chuyện này nâng lên tới. Kế hoạch định đến không đúng, phương hướng liền sai rồi, cán bộ dùng đến không ổn, sự tình sẽ làm nện. Đây chính là quan hệ đến mấy trăm ngàn người ăn cơm sinh tồn đại sự, sao có thể nhàn rỗi được? Mặc dù sâu trong nội tâm liên quan tới thánh quang chi đạo mê mang vẫn như cũ tồn tại, nhưng quân cách mạng loại này cực độ thiết thực, chăm chỉ, hết thể vì sinh tồn cùng phát triển tác phong, lại thật thật tại tại mà ảnh hưởng đến giáo trưởng phải lạ. Hắn nhìn đến một loại hình thức khác lực lượng cùng trách nhiệm. Ở cùng lần IE cộng đồng công việc một tháng sau, nội tâm hắn chỗ sâu triệt để tán thành lần IE lúc đầu đề nghị, tạm thời gác lại hư vô mở mịt giáo nghĩa chi tranh, trước cước đạp thực địa, trợ giúp đám này vững chắc, đáng yêu, sáng tạo kỳ tích minh hữu, đem trước mắt tầm tầng độ khó khăn quá khứ lại nói. Đến nỗi thánh quang, có lẽ đáp án sẽ ở tương lai một ngày nào đó, dùng một loại nào đó hắn chưa từng dự liệu phương thức, lặng yên hiện hiện. Mà hiện tại, hắn lựa chọn trước thực hiện với tư cách một tên chiến sĩ cùng minh hữu chức trách. Chương 713, căn cứ địa thu hoạch lớn chương 713. Căn cứ địa thu hoạch lớn thánh huyết lịch năm 1289 tháng 10, dãy núi dự phần gió thu đã mang lên rõ ràng ý lạnh. Mặt phía bắc độ cao so với mặt biển lâm trường sớm đã sương bạc khắp nơi, báo hiệu lấy ngày đông giá rét bước chân ngày càng tới gần. Toàn bộ căn cứ địa giống như mau chóng dây có dần, tiến vào khẩn trương nhất thu hoạch vụ thu gặt gấp giai đoạn. Glen Ie biến đến dị thường bận rộn, giáo trưởng Phẹt Lạc cũng một tấc cũng không rời đi theo lấy hắn, phản phất thật thành cái bóng của hắn thị vệ. Bọn họ xuyên qua ở căn cứ địa mỗi cái thôn trấn, nhiệm vụ hạch tâm chỉ có một cái, cùng thời tiết thi chạy, bảo đảm hạt tròn quy thương. Ở sớm nhất phát triển hạch tâm địa khu, bọn họ cân đối mỗi cái thôn trấn đất đập lúa cùng phơi nắng chàng thay phiên sử dụng, bảo đảm mới thu lấy được lương thực có thể đạt được kịp thời tốt hạt cùng phơi nắng, phòng ngừa trồng chất mốc meo. Bởi vì là năm thứ nhất ứng đối thu hoạch vụ thu, căn cứ địa ở trong rất nhiều chuyện đều biểu hiện đến tương đối vội vàng. Rất nhiều thôn trấn đất đập lúa, phơi nắng chàng diện tích căn bản không đủ, hơn nữa lao động nhân thủ cũng xuất hiện thiếu. Gần ý em một phương diện cân đối bất đồng địa khu thôn trấn các cán bộ cùng một chỗ thương lượng, lợi dụng bất đồng thôn, bất đồng trấn, bất đồng độ cao so với mặt biển tầm đó khác biệt khiến lương thực đi theo đất trống đi, mà không phải là tập trung ở một cái địa khu. Đồng thời hắn cũng xin nhờ chủ quản nội chính đồng chí gọt lòn từ phía sau khẩn cấp phân phối không ít vải buồn qua tới, khiến các thôn dân có thể lợi dụng sốt thổ địa phơi nắng lương thực. Bận điệu xong phía tây sự tình, Glen Ie bọn họ lại ngựa không dừng vó chạy đến trấn huyện phía đông. Ở sông lì cả ven bờ mới khu khai khẩn, nơi này thổ địa càng bằng phẳng, cây trồng thành thục tương đối tập trung, nhưng các nạn dân lao động kỹ năng cũng cao thấp không đều. Bản địa người phụ trách đồng chí giờ dạng nịp đang vì chuyện này phát sầu, mà Glen Ie mang lấy công việc đoàn qua tới vừa vặn giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp. Glen Ie tự mình xuống ruộng, làm mẫu như thế nào hiệu suất cao thu gặt, chói cuộn. Giáo trưởng Phẹt Lạt thì dựa vào nó kinh người thể lực, giúp đỡ đem từng bó nặng nghề ngũ cốc khiêng đến tập trung điểm. Bọn họ nhìn đến mới an trí các nạn dân trên mặt mặc dù mỏi mệt, lại tràn đầy thu hoạch vui sướng, bởi vì bọn họ biết, cái này thu hoạch bên trong cũng có một phần của bọn hắn. Ở trong quá trình này, giáo trưởng Phẹt Lạt càng nhiều bị những cái kêu bình thường trong nháy mắt trôi xúc động. Hắn nhìn đến Glen Ie không chút nào ghét bỏ ngồi ở trên bờ ruộng, cùng một cái lao nông nghiêm túc tính toán mỗi mẫu đất có thể đánh nhiều ra mấy cân lương thực, thần tình kia so nghiên cứu bản đồ quân sự còn muốn chuyên chú. Hắn nhìn đến một đám trai trai đứa trẻ tạo thành đội thiếu niên, đi theo đại nhân phía sau cẩn thận mà lục tìm rơi xuống mạch tuệ, hạt tròn quy thương quan niệm bắt đầu thâm nhập nhân tâm. Giáo trưởng Phẹt Lạ ở giúp một cái thôn chuyển giao lương ăn thời điểm, một vị đại nương cầm lấy mới vừa trừng tốt khoai lang liền cố gắng nhét cho hắn cùng Glen Ie, trên miệng còn không ngừng nói lấy, đều nhân lúc còn nóng ăn chút, chớ theo đại nương ta khách khí. Không có các ngươi dẫn đầu làm, chúng ta làm sao có thể một năm trồng hai mùa lương từ đâu, năm nay bất kể nói thế nào khẳng định là đói không được mọi người. Đại nương đưa tới khoai nướng có chút không có nướng tốt, hương vị rất là thô ráp, bất quá giáo trưởng Phẹt Lạ cùng Glen Ie lại ăn đến say sưa ngon lành. Chuyện như vậy còn có rất nhiều, những thứ này phát sinh ở trong sinh hoạt từng ly từng tí, giống như tia nước nhỏ đồng dạng vô thanh vô tức cọ rửa lấy giáo trưởng Phẹt Lạ trong lòng cái kia băng cứng đồng dạng cố chấp. Bận rộn hơn nửa tháng, thời gian cuối cùng đi tới thánh huyết lịch ngày 22 tháng 10. Một ngày này, căn cứ địa thu hoạch vụ thu lương thực thống kê xuống, bọn họ nên đón một trận thu hoạch lớn. Bội thu vui sướng giống như giã hỏa đồng dạng càn quét toàn bộ căn cứ địa. Màu sắc khác nhau ngũ cốc trồng chất đầy mỗi một cái đất đập lúa, no đủ hạt đậu cùng thân cụ sắp căng phá kho lúa cửa. Trong không khí bao phủ lấy mới lương thực đặc thù mùi thơm ngát, hỗn hợp lấy mọi người tiếng cười vui, ở giữa sơn cốc vang vọng thật lâu. Bọn nhỏ ở cốc trồng ở giữa truy đuổi chơi đùa, các phụ nữ học lấy Glen Ie truyền thụ phương pháp ở trưng chế lấy mới lương thực làm bánh ngọt. Các nam nhân gõ đánh lấy vui sướng nhịp trống, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng tự hào. Ở trấn huyện trên quảng trường, dán ra một chương to lớn, dùng giấy đỏ viết liền bội thu tin chiến thắng, phía trước bao vây đầy không khí vui mừng rạo rạt dân chúng. có mặc lấy màu tràm sắc áo vải tuyên truyền nhân viên đang lớn tiếng nơi, tràn ngập kích tình đọc chậm lấy, trải qua toàn thể quân dân cộng đồng nỗ lực, chúng ta cái này một mùa tổng thu hoạch lương thực vượt qua 150.000 tấn. Các đồng chí, các hương thân, 150.000 tấn lương thực a. Đây là chúng ta dùng hai tay của bản thân, từ Hoang Sơn Giã Linh trong đoạt tới khẩu phần lương thực. Đây là tất cả chúng ta một lòng đoàn kết sáng tạo kỳ tích. Tòa này lương thực xếp thành núi lớn, đầy đủ tất cả chúng ta ăn no bụng, an ổn qua mùa đông, càng có niềm tin đi nên đón sang năm mùa xuân. Vinh quang thuộc về mỗi một vị chạy xuống mồ hôi người lao động. Vinh quang thuộc về chúng ta cộng đồng xây dựng vĩ đại căn cứ địa. 150.000 tấn cái này to lớn mà con số cụ thể dẫn phát như núi kêu biển gầm reo họ. Hồi tưởng lấy đầu năm đói bụng cùng hoảng sợ, lại nhìn lấy hiện tại đống kia đầy lương thực kho lúa, rất nhiều người kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn họ vung vẩy lấy cánh tay, lẫn nhau ôm. Cái này nguyên một năm tới bọn họ trỗi trả giá tất cả mồ hôi cùng mệt nhọc đều không có bổ phí. Bọn họ rốt cuộc không cần chịu đói, bọn họ có thể an ổn vượt qua hàn đông, năm sau mùa xuân bọn họ đem càng có niềm tin bắt đầu mới canh tác. Bởi vì không có cái gì có thể so bội thu lương thực càng có thể an ổn nhân tâm rồi. Giáo trưởng Phét là đứng ở phía ngoài đoàn người bao vây, nghe lấy cái kia dùng vạn tấn làm đơn vị con số kinh người, nhìn lấy những người chúng quanh phát ra từ nội tâm cùng hỉ. Luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, khoe miệng không tự chủ được hướng về phía trước dương lên, cuối cùng hóa thành một cái rõ ràng mà sáng sủa dáng tươi cười. Hắn bị cái này thuần túy mà to lớn cảm giác vui sướng nhiễm, thậm chí không tự giác theo sát nhịp trống nhẹ nhàng ở đầu. Màn đêm buông xuống sau, chấn hoèn đốt long trọng lửa trại. Mọi người vây lấy nhảy lên ngọn lửa, chia sẻ lấy đồ ăn, hát lấy giản dị ca dao. Gần Y E cầm lấy một ly các đuộc mới nhưỡng tiểu mạch rượu, ở giáo trưởng Phẹt là ngồi xuống bên người. Thế nào, lão giáo trưởng, nhìn lấy tất cả những thứ này, trong lòng an tâm điểm a? Phẹt là nặng nề mà gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở chúc mừng đám người lên. Các ngươi làm thành chuyện không bình thường. Gần Y E cười một tiếng, ngữ khí tùy ý lại mang lấy thăm dò. Các loại lương thực đều nhập kho, liền muốn bắt đầu mùa đông. Ngươi nói những cái kia giấu ở phía bắc bùn nhau trong hố ôn dịch chuột, có phải hay không là còn đang suy nghĩ lấy làm sao sống qua cái này mùa đông đâu? Gần Y E mà nói dẫn tới giáo trưởng Phẹt là chú ý, mà hắn cũng rất nhanh nói thẳng. Ta nghĩ thừa dịp thu hoạch vụ thu sau đó căn cứ địa nhân lực giàu có thời điểm, tổ chức một chi tinh anh đội ngũ bắc thượng thảo phạt. Hết thảy 4 cái đoàn tổng cộng hơn 8.000 người, cộng thêm hơn 200 người kỵ sĩ thánh điện cùng 50 người giáo sĩ bộ đội, còn có trước đó từ đế quốc cái kia thu được pháo binh bộ đội cũng toàn bộ đều an bài qua tới. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nội hà hạm đội cũng có thể toàn bộ phái đi chi viện. Bất quá hiện tại liền là thiếu cái dẫn đội nhân tuyển tốt ta, phải là cái có thể đánh, tuyệt đối tin được xương cứng mới được. Ánh lửa ở trong mắt Ngân Y E nhảy lên, âm thanh của hắn biến đến thành khẩn, hắn dáng tươi cười cũng mang một tia giảo hoạt. Lão gia tử, ngươi nguyện ý mang đầu này không? Mang lên ngươi tin nhất qua được kỵ sĩ thánh điện, phối hợp chúng ta tốt nhất lính trinh sát cùng đột kích thủ, đi phía bắc thay lão bách tính đòi cái công đạo. Phẹt là nắm lấy ly rượu tay dừng lại. Hắn quay đầu nên tiếp Ngân Y E ánh mắt, lửa trại ở trong mắt hắn thiêu đốt, phản phất cũng đốt yên lặng đã lâu chiến ý ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tốt. Ta đi. Chương 714, đại quân tụ hợp chương 714, đại quân tụ hợp cuối thu thời tiết, ở trận đầu xương hàng qua sau sông lỉ cạ bờ bắc nguyên bản liên miên tiểu mạch ruộng cũng đã sớm thu gặt hoàn tất. Chân chùi hắc thổ địa lên tản mát lấy lấm ta lấm tấm màu nâu tiểu mạch sát, trong không khí lờ mờ tản lưu lấy đặc biệt ngũ cốc mùi thơm ngát. Giờ phút này, mảnh này kính dân bội thu thổ địa, đang trầm mặc chứng kiến lấy một chi sắt thép đại quân tập kết. Ở Glen IE cùng giáo trưởng Phẹt là đạt thành nhất chi ý kiến sau, căn cứ địa cố máy chiến tranh hiệu suất cao vận chuyển lên. Một phần do cao nhất cầm ủy hội ký mệnh lệnh, triệu tập dòng ra 4 cái chủ lực đoàn, vượt qua 8.000 tên chiến sĩ quân cách mạng đi đến sông Lỷ Cạ bờ bắc. Không chỉ như thế, trước đó từ quân đế quốc trong tay thu được, trải qua tỉ mỉ bảo vệ cùng huấn luyện toàn bộ pháo binh bộ đội gia nhập xuất chinh đội ngũ, trong này bao quát hơn 20 cửa nặng nhẹ không đồng nhất, lao đến sáng loáng sơn pháo cùng chỗ cần đạn dược đổ quân lu. Cùng lúc đó, đoàn kỵ sĩ thánh điện doanh địa cũng đứng xứng lên tới. Mặc dù chỉ có hơn 200 người, nhưng bọn họ trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm, ở tinh khí thần lên cùng quân cách mạng không phân sản sản nhau cũng tự thành ngăn cản. Theo sau, giám mục Bèn Nghệ Tì ổ tự mình xuất lĩnh 50 người thánh quang giáo sĩ đoàn cũng đến. Những thứ này giáo sĩ cũng không phải là nhân viên chiến đấu, bọn họ mặc lấy một mạc áo bào xám, mang theo là túi chữa bệnh, thánh huy cùng giày nặng điện tịch, bọn họ sau đó đem với tư cách chiến trường phụ trợ bộ đội trợ giúp đại quân chống cự ôn dịch quá nhiều. Giám mục Bèn Nghệ Tì ổ đến, khiến giáo trưởng Phẹt lạ có chút không khỏe. Lần kia tín ngưỡng xung kích đi nguyên khiến hắn tâm tồn khúc mắc, nhưng hắn vẫn là dùng thân phận quân nhân tiếp đại giám mục. Ở lâm thời sở chỉ huy bên ngoài lều vải, Bèn Nghệ Tì ổ tìm đến đang chuẩn bị tránh đi Phẹt lạ. Marcelo, Bèn Nghệ Tì ổ âm thanh ôn hòa, lại mang lấy không cho cự tuyệt kiên định. Cái này, ngươi mang lên. Hắn buông tay, trong lòng bàn tay nằm lấy một viên cổ phát đồng thau ghim cài áo. Nó tạo hình là một con vờn quanh lấy ngọn lửa chim bay, công nghệ cổ sơ, lại lộ ra một cổ thâm trầm quan trạch. Giáo trưởng Phẹt là nhíu mày một cái, không có lập tức đi đón. Bèn Nghệ Tì ổ cũng không để bụng, tiếp tục nói, đây là thánh giả chỉ dẫn hạch, một vị đáng giá kính ngưỡng tiền bối đoạn thời gian trước tặng cho ta. Nếu như ngươi chưa quên mà nói, hẳn là có thể nhớ nó liền là giáo đình thất lạc ở trận kia thần hàng chi chiến thánh vật một trong. Căn cứ thánh điển ghi chép, thánh giả chỉ dẫn thạch tác dụng lớn nhất là có thể dự trữ thánh quang năng lượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt chân thành nhìn lấy Phẹt là. Ta biết ngươi đối với ta có cái nhìn, Marcelo. Nhưng xin không cần vì vậy cự tuyệt một phần có thể gia tăng ngươi cùng bọn nhỏ tỷ lệ còn sống lực lượng. Ta đã ở bên trong hỗ trợ thu thập không ít bóng ánh thánh quang, hẳn là có thể ở thời khắc mấu chốt giải quyết ngươi thánh quang dự trữ không đủ khốn cảnh. Giáo trưởng Phẹt là trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn xem viên kia ghim cài áo, lại nhìn một chút mẹn nệ tỉ ổ dàn mua lại thành tỉnh mắt. Cuối cùng, hắn rội ra thô giáp tay, không nói một lời nhận lấy ghim cài áo, gắt gao nắm tại lòng bàn tay. Cái kia đồng thau bên trên truyền đến hơi ấm, không biết là giám mục nhiệt độ cơ thể, vẫn là ẩn chứa trong đó bàng bạc thanh quang. Bảo trọng. Giám mục mẹn nệ tỉ ổ khẽ gật đầu, xoay người rời đi, không có lại nói nhiều một câu. Phép là đem ghim cài áo cẩn thận mà đừng ở lớp lót trên áo, lạnh buốt kim loại dán lấy bộ ngực của hắn, lại phảng phất thật mang đến một tia kỳ dị an tâm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía to lớn tập kết nơi, rất nhanh liền bị quân cách mạng hiệu suất trô hấp dẫn. Chỉ thấy từng đội chiến sĩ quân cách mạng từ phương hướng khác nhau ra tới. Bọn họ cũng không phải là trùng trùng điệp điệp chính thể, mà là dùng liền, xếp thậm chí ban làm đơn vị, nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục người, giống như dòng nước tụ hợp vào sông lớn đồng dạng, ngay ngắn trật tự đến chỉ định khu vực. Khiến người sợ hãi thán phục là, những thứ này nguyên bản không thuộc về đồng nhất xây dựng chế độ đội ngũ, một khi đến, hầu như không cần thượng cấp quá nhiều chỉ huy, liền có thể tự động hiệu suất cao vận chuyển lên. Đến nơi trước tiên liên đội ở công tác chính trị cán bộ ngắn gọn động viên sau, lập tức rút ra nhân thủ, tiến vào bên cạnh đất rừng, bắt đầu có lựa chọn chặt chém cây cối. Phía sau đến bộ đội, nhìn đến một màn này, sẽ cực kỳ tự nhiên gia nhập vào, không phải đợi chờ phân phối nhiệm vụ, mà là chủ động tìm đến bản thân có thể làm sống, có người phụ trách tước chém cây chi, có người hợp lực nâng lên gỗ thô, có người bắt đầu dọn dẹp doanh địa mặt đất cỏ dại đá vụn. Toàn bộ doanh địa phảng phất một cái to lớn tổ ong, mỗi một người đều là bận rộn mà có thứ tự ong thợ. Dùng tốc độ kinh người, từng tòa đơn giản lại kiên cố doanh trại, nhà kho, thậm chí còn giúp các thánh điện kỵ sĩ thành lập chuồng ngựa cùng sân huấn luyện. Càng khiến giáo trưởng Phét Lạ vị này lão binh nghiệp kinh ngạc chính là, bọn họ ở quy hoạch doanh địa thì vậy mà đặc biệt phân chia ra độc lập phòng nước sôi, phòng bếp cùng khu chữa bệnh. Mương máng bị móc ra dùng cam đoan thoát nước, nhà vệ sinh bị thiết trí ở cách xa nguồn nước hạ phòng hướng. Chi quân đội này vệ sinh điều lệ nghiêm ngặt đến gần như hà khắc tình trạng. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể nhìn đến các chiến sĩ dùng tự chế bàn chải đánh răng cùng bột đánh răng, dùng ấm áp nước rửa mặt. Bếp núc ban vĩnh viên thiêu đốt nồi lớn nước sôi, tất cả mọi người uống nước nhất định phải uống nấu sôi sau nước. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, dùng nước nóng ngâm chân cơ hồ là thiết luật. Chỉ cần điều kiện cho phép, bọn họ thậm chí sẽ xây dựng lâm thời nhà tắm, nghĩ hết biện pháp thường thường tắm nước nóng. Thật là một chi thích sạch sẽ quân đội. Giáo trưởng Phét Lạc tự lẩm bẩm, hắn một đời thấy qua vô số cường quân, nhưng như thế đem nói vệ sinh tăng lên tới kỷ luật chiều cao đội ngũ, hắn xác thực là lần đầu thấy. Hắn biết rõ, có thể chấp hành như thế rườm rà thường ngày điều lệ quân đội, trong đó ở lực tổ chức cùng lực chấp hành tất nhiên cực kỳ khủng bố. Thưởng thức có hơn, một cổ không chịu thua ganh đua so sánh tâm cũng ở trong lòng hắn dâng lên. Hắn xoay người hướng đi kỵ sĩ thánh điện cùng các giáo sĩ doanh địa, sầm mặt lại. Nhìn cái gì vậy? Đều cảm thấy xương của bản thân dị xét sao? Tiếng gầm gừ của hắn giống như sấm sét, dọa đến mấy vị đang sửa sang dung nhan kỵ sĩ trẻ tuổi một cái giật mình. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện lượng gấp bội. Xem một chút nhân gia, lại xem một chút chính các ngươi không biết xấu hổ tự xưng tinh nhuệ sao? Hắn thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía đám kia tương đối sống an nhàn sung sướng thánh quang các giáo sĩ. Còn có các ngươi, cũng đừng nhàn rỗi. Thật sự cho rằng ra tiền tuyến là đi giảng đạo sao? Cho ta đi theo cùng một chỗ luyện thể có thể. Không có tốt thân thể, chờ địch nhân đuổi theo thời điểm, các ngươi liền chạy trốn sức lực đều sẽ không có. Thế là, ở bờ bắc tập kết nơi này, xuất hiện một đạo kỳ lạ phong cảnh. Một bên là quân cách mạng khí thế ngất trời xây dựng doanh địa, học tập chiến thuật, tiến hành ban tổ phối hợp huấn luyện, một bên khác thì là kỵ sĩ thánh điện cùng thánh quang các giáo sĩ ở giáo trưởng Phẹt La đốc xúc xuống, tiến hành lấy gần như tàn khốc thể năng cùng chiến đấu huấn luyện. Trong này giám mục bèn nghệ tỷ ô đệ tử Tabu, càng là chịu đến giáo trưởng Phẹt La từng ly từng tí đặc biệt chiếu cố, bị thao luyện đến khổ không thể tả. Ở loại này hơi mang cạnh tranh lại mục tiêu nhất trí trong bầu không khí, nửa tháng ma hợp kỳ hạn rất nhanh qua khứ. Thánh huyết lịch năm 1289 đầu tháng 11, ở gió lạnh mới nổi lên một cái sáng sớm, to rõ tiếng quân hào vạch phá sông lì cả bờ bắc yên tĩnh. Đại quân, xuất phát. 8.000 chiến sĩ quân cách mạng, 200 kỵ sĩ thánh điện, 50 tên thánh quang giáo sĩ, cùng to lớn pháo binh cùng đội quân lưu ngũ, giống như một đầu sắt thép cùng tín niệm hợp thành dòng lũ, đón lấy đầu mùa đông gió lạnh, kiên định hướng về phương bắc mảnh kia bị ôn dịch cùng bóng tối bao trùm thổ địa, bắt đầu dài dằng dặc tiến quân. Giáo trưởng Phét Lạc cưỡi ở trên chiến mã, nhìn lại một mắt phương nam căn cứ địa đường nét mơ hồ, sờ sờ lớp lót trên áo viên kia ấm áp đồng thau ghim cài áo, lập tức quay lại đầu ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước không biết hành trình. Chương 715, trên đường hành quân chương 715, trên đường hành quân bắc thượng con đường gập ghềnh mà dài dằng dặc. Dãy núi dư phần theo chiều dọc xuyên qua toàn bộ Bắc Hỉ Dột địa khu, cũng ở trên đó hóa thành vô số chập trùng đồi núi cùng thâm thúy thung lũng. Bùn lầy con đường cùng thời tiết ác liệt cực đại khảo nghiệm chi này quân viên trình. Hành quân mấy ngày sau, quân cách mạng không ít phụ trách đồ quân nhu ngựa bởi vì không quen khí hậu cùng quá độ mệt nhọc mà bị bệnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, rốt cuộc Bắc Hỉ Dột địa khu địa hình nhiều núi khí hậu hàn lãnh, nơi này cơ bản không có cái gì tốt nguyên sinh ngựa loại. Ở năm đó đế quốc Quỷ Hút Máu còn chưa thống trị mảnh đất này trước đó, Bắc Hỉ Dột nổi danh nhất liền là số lượng to lớn đoàn bộ binh cùng trưởng cung đoàn. Ngựa vấn đề là căn cứ địa rất khó đi vòng qua khảm, vì xuất chinh lần này đã ở tận lực triệu tập, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Hiện tại ngựa số lượng một giảm bớt, pháo binh đội ngũ vận chuyển vấn đề liền nghiêm trọng. Vì không liên lụy đại quân tiến lên tốc độ, các chiến sĩ yên lặng đem ngựa bệnh chuyển giao bác sĩ thu y, sau đó đem còn thừa lại khỏe mạnh ngựa toàn bộ tập trung qua kéo hỏa pháo, mà chính bọn họ thì không chút do dự nâng lên nặng nghề hồng đạn, ở bùn lầy trong ra sức tiến lên. Một màn này rơi ở trong mắt giáo trưởng Phẹt Lạ, hắn cau mày. Đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng bản thân những cái kia cưỡi ngựa hơn nữa trang bị hoàn mỹ các thánh điện kỵ sĩ, sấm sét đồng dạng gầm thét trong nháy mắt nổ vang, xem một chút các ngươi. Bước chân nặng nề, ánh mắt tàn mạn, giống như một đám mới vừa để xuống cái quốc nông phu. Giáo trưởng Phẹt là ngữ khí nghiêm túc gian dạy lấy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến ví von như vậy không quá thỏa đáng lại lập tức sửa lời nói, không đúng, căn cứ địa nông phu đều so với các ngươi có tinh thần. Nhân gia để xuống cái quốc còn muốn đi trên công trường làm việc đâu, nhân gia còn muốn chém gỗ, đào đá, sửa chữa đập nước. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi trên người chạy xuôi thánh quang ban ân, mặc lấy hoàn mỹ nhất khôi giáp, chẳng lẽ liền một đám cần bản thân lưng cong đạn dược người cũng không sánh bằng sao? Cầm ra kỵ sĩ thánh điện kiêu ngạo tới. Đừng để ta cảm thấy bẹn nghệ ti ổ đem các ngươi đưa tới là cái sai lầm. Hắn răn dạy không lưu tình chút nào, trực tiếp nhằm vào bản thân người, dùng càng cao tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ. Đang mắng xong các kỵ sĩ sau đó, hắn cường lệnh tất cả kỵ sĩ xuống ngựa tiến hành đi bộ hành quân huấn luyện, sau đó tìm cái cớ đem ngựa đều giao đến quân cách mạng bên kia. Mặc lấy giày nặng khôi giáp, lưng cong hành lý đi bộ hành quân không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhưng ở giáo trưởng Phẹt là nghiêm lệnh xuống các thánh điện kỵ sĩ cũng không thể không cắn răng kiên trì. Tại hành quân huấn luyện trên đường, bèn nghệ thì ô đồ đệ tạ bổ vẫn như cũng là Phẹt là trọng điểm quan tâm đối tượng. Tạ bổ, thân thể của ngươi mềm đến giống như khối lên men quá độ bột não. Đây chính là sư phụ ngươi dạy ngươi hết thảy. Đem đầu nâng lên tới, hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Trên chiến trường tên lạc cũng sẽ không bởi vì ngươi thất thần liền đường vòng. Cảm chi ngươi trung quanh năng lượng lưu động, chỉ đột. Đối với cảm giác nguy hiểm chậm lụt như thế, tương lai ngươi làm sao ở trên chiến trường sống tiếp? Làm sao bảo vệ cần ngươi cứu chữa người? Tạ bổ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng. Nội tâm hắn kiêu ngạo, tự nhận học thức bên bác, giờ phút này lại bị giống như một cái tân binh đồng dạng trách cứ, đặc biệt là những thứ này gian dạy hoàn toàn căn cứ vào kỵ sĩ thánh điện thực chiến tiêu chuẩn, cùng hắn sở học thần học, triết học cùng chữa bệnh tri thức khác rất xa. Hắn cảm thấy không gì sánh được biệt khuất cùng không bị lý giải, bản thân rõ ràng là cái giáo sĩ, tại sao phải ấn kỵ sĩ tiêu chuẩn tới? Hắn nghĩ ra nói phản bác, nhưng cực độ mỏi mệt khiến hắn liền tổ chức ngôn ngữ sức lực đều nhanh không có. Liên ở bước chân hắn lảo đảo một cái hầu như muốn ngã xuống thì, một cái bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Một cổ ôn hòa mà cường đại thánh quang năng lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, thô bạo xua tan tích lũy mệt nhọc, mang tính cưỡng chế khiến hắn khôi phục tinh lực. Tạ bộ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến giáo trưởng Phẹt là sắc mặt lạnh lùng buông ra tay, phản phất chỉ là tiện tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Viên kia thánh giả chỉ dẫn thạch treo ở giáo trưởng Phẹt là trước ngực, vi quang sáng lên chợt lại dập tắt xuống. Bởi vì là giám mục bèn nghệ tỷ ổ giao cho hắn, hơn nữa thánh giả chỉ dẫn trong đá còn có lượng lớn do giám mục bèn nghệ tỷ ổ tự mình thu thập thánh quang. Giáo trưởng Phẹt là đối với kiện này thánh vật là đã ghét bỏ lại kính sợ. Hắn không hề đề cập tới vật này nguồn gốc cùng công hiệu, dùng thời điểm cũng đều là vụ trộm, sợ người khác biết đồng dạng. Nhìn cái gì? Trực diện Tạ Bổ ánh mắt nghi hoặc, giáo trưởng Phẹt là âm thanh lạnh lùng nói, ngựa khí của hắn mang lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thánh quang vĩ lực vô cùng mênh mông, chữa trị điểm này mỏi mệt đối với nó đến nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu tiếp nhận giả tự thân yếu đối bất ham, liền là đối với phần này ân điện lãng phí. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm lấy Tạ Bổ, ý chí của ngươi, thân thể của ngươi mới là gánh chịu thánh quang vật chứa. Một cái thô ráp yếu ớt vật chứa, làm sao có thể phát huy ra thánh kiếm đồng dạng phong mang? Hiện tại, dùng ngươi đạt được cân điện, hảo hảo tự hỏi như thế nào rèn luyện ngươi vật chứa, mà không phải giống như cái vừa đụng liền nát cái hũ. Đuổi kịp. Tạ Bổ cảm thụ lấy trong cơ thể lại lần nữa rung động lực lượng, lại nghe đến lần này đem thánh quang đưa vào chỗ cao, mà đem trách nhiệm hoàn toàn quy về tự thân răng dạy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không cách nào phản bác vật chứa lý luận, cũng không muốn đi dùng sư phụ bản thân quan điểm phản bác vị này giáo trưởng phải lạ. Chỉ có thể đem tất cả ủy khuất cùng không phục gáp vào đáy lòng, cắm đầu tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, quân cách mạng tổng chỉ huy ôn dịch chiến dịch đặc biệt biên lữ lưu trưởng dở dạ niệm mang lấy mấy tên lính trinh sát từ phía trước bẻ ngược, dẫn đầu chính là vị kia bên thai duyên bị cắt đứt gặp dẹn trở ạ dẹn mi. Hắn cùng cái khác gặp lính trinh sát đồng dạng, lưng cong bảo dưỡng sáng loáng xuống trường, mặc lấy cùng mọi người đồng dạng quần áo, nếu là không xem bị cắt mất nhọn bộ lỗ thai liền cùng phổ thông chiến sĩ quân cách mạng không có gì khác nhau. Giáo trưởng phải lạ, dở dạ niệm chào một cái, ngữ khí bình thản mặt mang mỉm cười. Chúng ta có phát hiện, vị này là ạ dẹn mi, bộ đội điều tra tốt nhất kẻ theo dõi cùng tay súng thiện xạ. Tên là Agemi ập dẹn chờ hướng giáo trưởng Phẹt là được rồi một cái đơn giản lễ tiết, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, lại mang lấy một loại trải qua tang thương trầm tĩnh. Hắn nhìn hướng giáo trưởng Phẹt là cùng phía sau hắn những cái kia kỵ sĩ thánh điện ánh mắt rất là phức tạp, hỗn hợp lấy một tia nguồn gốc từ cổ lão minh ước thân thiện hoài niệm, cùng càng thâm trầm, thuộc về người may mắn còn sống sót thương xót. Hướng ngài thăm hỏi, kỵ sĩ thánh điện giáo trưởng. Agemi âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, hắn cảm khái nói, rất nhiều cái mùa đông trước kia, ta từng cùng các ngươi tiền bối kể vai chiến đấu, đối kháng cộng đồng hắc ám. Mặc dù cuối cùng chúng ta mất đi rất nhiều, nhưng nhìn đến thánh quang lá cờ lại lần nữa ở mảnh đất này xuất hiện, vẫn như cũ khiến người vui mừng. Giáo trưởng Phẹt là sắc mặt trở nên có chút vi diệu cùng không tự nhiên. Hắn đương nhiên biết vị này nói là cái gì, ở lần thứ hai lớn phương Bắc chiến dịch, đoàn kỵ sĩ thánh điện cùng tinh linh vương quốc kết minh cùng một chỗ đối kháng đế quốc quỷ hút máu xâm lấn, nhưng cuối cùng lại dùng thất bại kết thúc. Giáo đình bị ép vượt biển rút lui, mà những thứ này minh hữu chủ động lưu lại vì bọn họ kéo dài thời gian, kết quả lại trở thành đế quốc quỷ hút máu nô lệ. Đối với giáo đình cùng đoàn kỵ sĩ đến nói, cỡ lúc nạ bộ cả là có ân với bọn họ. Nhưng khiến hắn xấu hổ chính là, bây giờ liên minh cùng phương Nam còn sót lại tinh linh vương đỉnh quan hệ khẩn trương, thậm chí giữa hai bên chiến tranh đã liên tục rất nhiều năm. Đoạn lịch sử này cùng hiện trạng gấp mắc, khiến hắn đối mặt vị này lao binh thì, tâm tình phức tạp, khó mà thản nhiên tiếp thu phần kia nguồn gốc từ quá khứ thiện ý.